A. Thân mẫu nghe vậy chỉ trệ, không có ý tư A, đại thắng ca, ta không biết ngươi cũng thế. Không có việc gì, chúng ta cũng coi là hữu duyên đi, về sau có việc có thể đến tỷ muội phường tìm ta. Trần Đại Thắng lắc đầu, đều đã đi qua đã lâu như vậy, nhắc lên sẽ chỉ có chút thương cảm, ngay cả thân mẫu đều không ngại, mình như thế nào lại để ý. Tỷ muội phường. Thân mẫu than nhẹ một tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hôm nay là cái hiểu lầm, về sau chú ý một chút, đừng ở để cho người ta hiểu lầm. Trần Đại Thắng đứng lên, hắn nhìn ra được, cái này thân mẫu cũng không phải là cái gì người xấu, dù sao nếu như là thường nhân, trên người có lực lượng cường đại cùng tuyệt thế khinh công, rất khó làm đến như thân mẫu dạng này không hiển sơn không lộ thủy. Lực lượng cường đại rất dễ dàng để một cá nhân biến chất, nhưng là thân mẫu hiển nhiên không thuộc về loại người kia, cho nên, tại hiểu lầm tiêu trừ về sau, cũng có lẽ hai người vận mệnh tương tự nguyên nhân, Trần Đại Thắng đối cái này bề ngoài hèn mọn thân mẫu nhiều một tia hảo cảm. Thân mẫu nhẹ gật đầu. Trần Đại Thắng quay người đi hai bước, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, xoay đầu lại hướng lấy thân mẫu nói, đối thân mẫu, ta có thể hay không tìm thời điểm đi nhà ngươi đi dạo, nhìn xem ngươi nói những cái kia cổ tịch. Nô. Thân mẫu nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng nhìn nửa ngày, chợt trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đạo, đương nhiên có thể, dù sao những cái kia đồ vật ta cũng xem không hiểu, ngươi nói cái gì thời gian a? Trần Đại Thắng khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, tuần này ta cũng không biết có không rảnh. Đến lúc đó thông chi ngươi đi. Cũng được, vậy ta cho ngươi để điện thoại đem. Thân mẫu nói. Không cần, ngươi vừa mới cho nữ sinh kia lưu điện thoại thời điểm, ta đã nhớ kỹ. Trần Đại Thắng cười nói. Ách. Thân mẫu mặt co lại, không khỏi liền nghĩ tới vừa rồi cái kia mặt mũi tràn đầy thanh xuân đầu, lớn lên so hắn còn tráng nữ sinh, trong lòng dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Ách, ha ha, Đại Thắng ca, ngươi gọi ta mèo con chính là. Thân mẫu cười khan một tiếng. Nhưng trong lòng thì tại tư sấn, mình có phải hay không cũng nên xin số điện thoại. Trần Đại Thắng cười cười, nhìn một chút điện thoại, đều nhanh một điểm, tốt, hôm nay cứ như vậy đi, ta đi trước, có rảnh rỗi sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Thân mẫu nhẹ gật đầu, chỉ gặp Trần Đại Thắng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng một điểm, lập tức bay lên, dáng người tự nhiên, rất nhanh liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Hoa, cái này khinh công quả nhiên là so với ta tốt đã thấy nhiều, không trách hồ người ta có thể tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái. Thật sự là tự nhiên a. Thân mẫu nhìn qua bầu trời đêm cảm khái một tiếng, lập tức cũng dẫm lên linh miêu bộ nhanh chóng rời đi, nếu không một hồi nữ sinh kia làm xong ghi chép trở về đụng vào, vậy coi như xong. Tại sao còn chưa ngủ đâu? Trần Đại Thắng trở lại phòng cho thuê, trong phòng đèn lại còn lóe lên, Lưu Vận Thi che kín một giường chăn mền, núp ở trên ghế salon xem TV. Chờ ngươi a. Lưu Vận Thi quay đầu nhìn thấy Trần Đại Thắng, nhịn không được đánh cái thật to ngáp. Chờ ta làm gì? Không phải đánh với ngươi quá điện thoại a. Trần Đại Thắng có chút bất đắc dĩ, bất quá nhưng trong lòng thì ấm áp, đi đến trước sofa, tướng Lưu Vận Thi ngay cả người mang chăn mền cùng một chỗ bế lên, hướng về trong phòng đi đến. Ấm áp trong chăn, Lưu Vận Thi núp ở Trần Đại Thắng trong ngực, có chút hiếu kỳ mà hỏi, các ngươi không phải chơi vũ mao cầu đi a? Gặp gỡ chuyện gì, làm sao muộn như vậy mới trở về? Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức liền cười, ngươi không biết, trường học nữ sinh phòng ngủ ra cái trộm nữ sinh nội y tặc. Hôm nay vừa lúc bị ta đụng lên, vừa rồi vội vàng bắt trộm, cho nên liền trở lại xong. Nội y tặc. Lưu Vận Thi sững sờ, bắt lấy rồi. Trần Đại Thắng cười nói, lao công ngươi tự thân xuất mã, còn có bắt không được sao. Chương 179, tỷ tỷ tới chơi. May mắn ta không ở trường học phòng ngủ. Lưu Vận Thi khỏe miệng xẹt qua một tia đường cong, chợt sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, đạo, ngươi chạy nữ sinh phòng ngủ đi làm cái gì? Đi ngang qua không được a? Trần Đại Thắng dừng một chút, diện không chân thật đáng tin nói một tiếng, chật hai tay xoa lên Lưu Vận Thi bộ ngực sữa. Chán ghét, đừng á, đã trễ thế như vậy, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi. Gặp Trần Đại Thắng lại muốn làm chuyện xấu, Lưu Vận Thi một mặt thẹn thùng, gia hỏa này quá mạnh, buổi sáng mới muốn, ban đêm lại muốn, Lưu Vận Thi có chút không chịu được nổi. Đi ngủ. Trần Đại Thắng nói một tiếng, ôm Lưu Vận Thi nhắm mắt lại, mục đích sợ Lưu Vận Thi tiếp tục hỏi kỹ xuống dưới mà thôi, Lưu Vận Thi quả nhiên không có hỏi nhiều. Núp ở Trần Đại Thắng trong ngực, ủ rũ vừa lên đến, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Nhìn xem núp ở trong lồng ngực của mình hồn nhiên chìm vào giấc ngủ Lưu Vận Thi, Trần Đại Thắng trong lòng dâng lên một tia áy náy, rõ ràng mình có vị hôn thê, vẫn còn đến trêu chọc nàng, hiện tại trong lòng còn muốn lấy những nữ nhân khác, thực sự có lỗi với nàng. Có lẽ chính mình là cái hoa tâm người đi, mấy cái này trong nữ nhân, có chút là hắn không thể thả hạ, có chút là hắn không nỡ buông xuống, Trần Đại Thắng trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ. Muốn để hắn chỉ cần một cái, hắn thật sự là không thuyết phục được chính mình. Nên giấu giếm đều trước giấu giếm, đừng để các nàng đụng phải, chờ về sau lại tìm cơ hội cùng Lưu Vận Thi thẳng thắn, đến lúc đó nhận đánh nhận phạt, nhiều hơn đền bù nàng là được. Trần Đại Thắng trong lòng thở dài, tại Lưu Vận Thi trên trán hôn một chút, chợt đưa tay đóng lại đèn bàn. Nhoáng một cái, thứ bảy đã đến. Lưu Vận Thi hôm nay rất thấp thỏm cùng kích động, buổi sáng mới 7 giờ liền dậy, thu thập xong phòng, vội vội vàng vàng đem Trần Đại Thắng từ trong chăn ấm áp kéo lên, cùng đi chợ bán thức ăn mua thức ăn, không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì hôm nay có một cái rất trọng yếu khách nhân muốn tới, cái kia chính là Trần Đại Thắng tỷ tỷ. Lưu Vận Thi chưa từng gặp qua Trần Đại Thắng tỷ tỷ, bất quá tại Trần Đại Thắng hình dung dưới, đã cho Lưu Vận Thi lưu lại không nhỏ áp lực, thứ nhất lần gặp gỡ, càng là phải cẩn thận. Đúng như Trần Đại Thắng nói như vậy, nộ nhờ Trần Tiểu Lợi nếu là đối nàng không hài lòng, vậy coi như không xong. Mua xong đồ ăn trở về, Trần Đại Thắng đặt mông ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem bận trước bận sau một bộ hiền lương thục đức dạng Lưu Vận Thi, không khỏi nói, như vậy khẩn trương làm gì? Thì ta cũng không phải lão hổ, chẳng lẽ còn năng ăn ngươi hay sao? Thứ nhất lần gặp gỡ, đương nhiên muốn cho tỷ tỷ một cái ấn tượng tốt. Ngươi tới giúp ta đem đồ ăn tẩy một chút. Lưu Vận Thi nói. Trần Đại Thắng im lặng, lúc này mới mấy điểm A, 9 giờ rưỡi ngươi liền muốn làm cơm chưa A? Thì ta còn không chừng lúc nào đến đâu. Được rồi, không cần ngươi, chính ta làm. Gặp Trần Đại Thắng không chịu động đậy, Lưu Vận Thi bất đắc dĩ, cầm lấy thức ăn trên bàn hướng phòng bếp đi đến, ngươi đi trên ban công nhìn xem tỷ tỷ tới không có. Ngươi xong đi tiếp nàng, bằng không nàng tìm không thấy địa phương. Yên tâm, không có sớm như vậy, không chừng bây giờ còn đang trong nhà đi ngủ đâu. Trần Đại Thắng hưu khí vô lực hồi đáp. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, Trần Đại Thắng sững sờ, thật như vậy tới sớm. Mở cửa xem xét, nên đón Trần Đại Thắng chính là một trương mang theo vui cười mặt. Quả thật là Trần Tiểu Lợi đứng tại cổng, một thân màu xám áo khoác, chợt nhìn như cái 40 tuổi phụ nữ trung niên, cẩn thận một nhìn, nhưng lại lộ ra lộng lẫy mà khí chất xuất chúng. Không nhận ra. Trần Tiểu Lợi hai tay ôm ở trước ngực. Đối Trần Đại Thắng nhíu mày. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, ngươi làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Trong nhà không có việc gì, ta liền đến, làm sao, đến sớm, có gì không ổn a? Trần Tiểu Lợi hỏi. Nào có, ta còn tưởng rằng ngươi giữa trưa mới có thể đến đâu, đều không có đi đón ngươi, ngươi làm sao mình tìm tới? Trần Đại Thắng lắc đầu, tướng Trần Tiểu Lợi nhường tiền đến. Ta nếu không sớm một chút đến, làm sao làm đột kích kiểm tra đâu, điểm ấy địa phương, còn cần ngươi tiếp à? Trần Tiểu Lợi hai tay chắp sau lưng, một bộ lãnh đạo thị sát bộ dáng, đi vào phòng khách. Gặp, Đại Thắng, quên mua xì dầu, ngươi giúp ta đánh chút hút. Ách đúng lúc này, Lưu Vận Thi mặc tạp dề, một mặt lo lắng từ phòng bếp đi ra, nói còn chưa dứt lời, trên mặt biểu lộ liền cứng đờ, ánh mắt rơi vào trong phòng khách đứng đấy Trần Tiểu Lợi trên thân. Vừa rồi nàng tại trong phòng bếp rửa rau, không có nghe được tiếng đập cửa, mới từ phòng bếp ra, liền nhìn thấy trong phòng khách có thêm một cái nữ nhân, hầu như không cần nghĩ, nàng cũng có thể nghĩ đến, nữ nhân này khẳng định là Trần Đại Thắng tỷ tỷ Trần Tiểu Lợi. Tỷ, đây chính là Thi Thi. Nhìn thấy Lưu Vận Thi ra, Trần Đại Thắng bận bịu đối Trần Tiểu Lợi giới thiệu nói. Tại Trần Đại Thắng lúc nói chuyện, Trần Tiểu Lợi ánh mắt cũng ở trên hạ đánh giá Lưu Vận Thi, Trần Đại Thắng bận bịu đối sững sờ đứng đấy Lưu Vận Thi nói, Thi Thi, mau tới đây gọi tỷ tỷ. Tỷ tỷ, người tốt. Lưu Vận Thi có vẻ hơi co quắp, Trần Tiểu Lợi kia sắc bén ánh mắt để nàng cảm giác được có chút khó chịu, trên thân phảng phất có cấu người sống chớ gần khí thế, để nàng có chút không dám tới gần. Nhìn chằm chằm Lưu Vận Thi nhìn một lát, Trần Tiểu Lợi trên mặt tách ra một tia nụ cười, Thi Thi đúng không, tới để tỷ tỷ nhìn xem. Dáng tươi cười nở rộ, Lưu Vận Thi lập tức có loại như chút được gánh nặng cảm giác, vừa mới Trần Tiểu Lợi nhìn chằm chằm nàng thời điểm, thật sự có loại bị đại sơn ép tới thở bất quá khí tới cảm giác, bây giờ lại là tốt hơn nhiều, dính nước tay tại tạp dề bên trên xoa xoa, xấu hổ đi tới Trần Tiểu Lợi trước mặt. Không tệ, tiểu cô nương rất xinh đẹp. Trần Tiểu Lợi cười cười, đạo, nhà ta Đại Thắng có thể tìm tới ngươi, xem như cái này tiểu tử có ánh mắt. Tỷ tỷ ngươi quá khen. Lưu Vận Thi vuốt vuốt tóc. Có chút thẹn thùng hồi đáp, thấp thỏm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, tỷ tỷ này tựa hồ cũng không có Trần Đại Thắng hình dung hung hãn như vậy nha. Tỷ tỷ tới vội vàng, không mang lễ vật gì, đây coi là một điểm tâm ý, không có việc gì mua mua đồ trang điểm dùng. Trần Tiểu Lợi nói, từ áo khoác trong túi lấy ra một trương thẻ ngân hàng đến, hướng Lưu Vận Thi chuyển tới. Như vậy sao được? Lưu Vận Thi một chút liền luống cuống, hai tay khước từ. Cùng tỷ tỷ còn khách khí làm gì? Trần Tiểu Lợi trực tiếp nắm lên Lưu Vận Thi tay, tướng thẻ ngân hàng đặt ở Lưu Vận Thi trong tay. Lưu Vận Thi có chút không biết làm thế nào, quay đầu nhìn về phía Trần Đại Thắng, dùng ánh mắt hướng Trần Đại Thắng xin giúp đỡ. Trần Đại Thắng lắc đầu cười nói, để ngươi cầm lấy đi. Đa tạ tỷ tỷ. Lưu Vận Thi bất đắc dĩ, đành phải nhận lấy, đi đến Trần Đại Thắng bên người, tiện tay đem thẻ ngân hàng bỏ vào Trần Đại Thắng trong túi. Mặc dù là cái lơ đãng động tác, bất quá Trần Tiểu Lợi xem ở trong mắt lại là rất vui vẻ, xem ra Trần Đại Thắng đem cái này tiểu cô nương quản giáo đến không tệ. Tỷ tỷ, ngươi nhanh ngồi, ta rót trà cho ngươi. Đón lấy, Lưu Vận Thi nhiệt tình chào hỏi Trần Tiểu Lợi ở trên ghế salon ngồi xuống, cho Trần Tiểu Lợi dâng lên một chén nóng hôi hổi nước trà. Ngươi cũng đừng bận rộn, tới cùng một chỗ ngồi đi. Trần Tiểu Lợi đối Lưu Vận Thi nói. Phòng bếp không có xì dầu, ta còn phải chuẩn bị xì dầu đi. Lưu Vận Thi ấy nấy lắc đầu, xoay mặt đối Trần Đại Thắng nói. Đại Thắng, ngươi bồi tiếp tỷ tỷ, ta đi ra ngoài một chút liền trở lại. Lưu Vận Thi nói cởi xuống tạp dề, hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, không có xì dầu, hôm nay cơm trưa cũng không tốt làm. Trong phòng còn lại Trần Tiểu Lợi cùng Trần Đại Thắng, Trần Đại Thắng gặp Lưu Vận Thi rời đi, liền đối với Trần Tiểu Lợi cười hì hì nói, tỷ, ngươi cảm thấy Thi Thi thế nào? Muốn ta nói lời nói thật. Trần Tiểu Lợi cười mỉm nhìn xem Trần Đại Thắng. Đương nhiên là lời nói thật. Trần Đại Thắng thanh âm đột nhiên tăng cao một cái âm lượng. Trần Tiểu Lợi cười nói, cũng không tệ lắm, so trước ngươi cái kia tốt hơn nhiều, môi hồng răng trắng, mũi cao thẳng, cái cằm đầy đạn, miễn cưỡng xem như cái vượng phụ tướng. Ách, tỷ, ngươi có thể hay không không láo làm ngươi bộ kia a? Nghe xong Trần Tiểu Lợi lại nói về nàng bộ kia phong kiến mê tín đồ vật, Trần Đại Thắng trong nháy mắt liền bó tay rồi. Làm sao? Còn không tin tỷ ngươi hay sao? Trần Tiểu Lợi lật ra cái bạch nhãn, xiết miệng có lời, phong hạm trọng gì, vượng phu hưng ra. Một cá nhân có không có phúc khí, từ tướng mạo đều có thể nhìn ra, mũi thẳng mà rớt, chân núi to lớn, mũi thở sung mãn, dạng này nữ tử hơn phân nửa đều rất có quý khí, có thể làm phu nhân mệnh, coi như sách niệm đến không phải rất tốt, cũng chưa chắc không có tiền đồ, bang phu ấm phu mệnh, nghe tỷ, không sai, trọng yếu nhất chính là, cô nương này mông lớn, khẳng định mắn đẻ. Chẳng, ta nhìn một câu nói sau cùng này mới là ngươi nói trọng điểm A. Trần Đại Thắng im lặng nhìn xem Trần Tiểu Lợi. Ta là hỏi ngươi cảm thấy người nàng thế nào, có hay không để ngươi xem tướng. Các ngươi không đều ngủ cùng nhau a? Người nàng thế nào, còn muốn ta nói a? Trần Tiểu Lợi lật ra cái bạch nhãn. Chương 180, trưởng môn tín vật, thái cực ban chỉ. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, có vẻ hơi xấu hổ, vậy còn không đến nghe một chút ý kiến của ngươi a? A! Ngươi cái này thối tiểu tử, đều tiền trảm hậu tấu, ta dám không đồng ý a? Trần Tiểu Lợi im lặng, cô nương là cô nương tốt. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ trong nhà còn có một cái, đừng đến lúc đó hai cái chân đều dẫm lật ra thuyền, tỷ ngươi ta nhưng không giúp được ngươi. Trần Đại Thắng nghe vậy cười khan một chút, toàn tức nói, tỷ, Thi Thi sự tình, ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho Tử Huyên nói, còn có Tiểu Mẫn tỷ, cũng đừng nói cho nàng. Trần Tiểu Lợi nghe xong không khỏi vui vẻ, ngươi cái này thối tiểu tử, trước kia nhìn ngươi thành thật như vậy, hiện tại làm sao như thế hoa tâm đâu. Đều nói nam nhi bản sắc, tỷ ngươi ta hôm nay xem như lĩnh giáo, đã nhiều năm như vậy. Thế mà đều không có đem ngươi tiểu tử bản tính nhìn ra. Hòa tâm A. Không tính đi, nhiều lắm là tính bác gái. Trần Đại Thắng cười nói. Hòa tâm cũng tốt, bác gái cũng được, duy từng cái đầu, không cho phép chơi đùa coi như xong, bằng không ngươi cùng Lưu Hạo kia tiểu tử không có gì khác biệt. Trần Tiểu Lợi nói. Yên tâm, ta biết. Trần Đại Thắng hưu khí vô lực nói. Ngươi biết, đừng giống hầu tử tách ra bắp đồng dạng, đến cái cuối cùng đều không có mỏ lấy là được. Trần Tiểu Lợi nhìn xem Trần Đại Thắng, cái này đệ đệ cùng trước đó biến hóa thật sự là quá lớn, đơn giản liền là tưởng như hai người. Tốt, đừng nói cái này, đừng chờ Thi Thi trở về, nghe được cũng không tốt. Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian nghĩ đổi chủ đề. Trần Tiểu Lợi cũng không mắc lửa, nói thẳng, chẳng lẽ ngươi còn dự định giấu giếm nàng cả một đời hay sao? Thì, ngươi cũng đừng quan tâm ta. Trần Đại Thắng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Các ngươi nam nhân A, thật sự là không có một cái tốt đồ vật. Trần Tiểu Lợi lắc đầu, nguyên bản trung thực đệ đệ, hiện tại cũng biến thành một cái hoa tâm thiếu gia. Cái này khiến nàng đối nam nhân ấn tượng càng thêm không chịu nổi. Ngươi đừng bởi vì ta một cá nhân, liền đem thiên hạ tất cả nam nhân vơ đua cả nắm, một đòn chết chắc à, kỳ thật trên đời này tốt nam nhân vẫn là thật nhiều, tỷ, ngươi cũng lao đại không nhỏ, có phải hay không cũng phải suy nghĩ một chút phương diện kia vấn đề. Đừng đến lúc đó ta đều nhi nữ cả sảnh đường, ngươi còn Trần Đại Thắng nói. Tin ngươi mới có quỷ, tỷ ngươi sự tình. Còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Trần Đại Thắng lời còn chưa dứt, trực tiếp liền bị Trần Tiểu Lợi thô lô đánh gãy. Gặp Trần Tiểu Lợi âm hiểm nặng nề dáng vẻ, Trần Đại Thắng cũng chỉ đành không nói, mỗi lần vừa cùng Trần Tiểu Lợi nâng lên vấn đề này, Trần Tiểu Lợi hơn phân nửa đều muốn báo nổi, không biết đến. Còn tưởng rằng Trần Tiểu Lợi là nhận qua tình tổn thương, tuyệt tình tuyệt tái nữa nha. Ngươi cái này địa phương chẳng ra sao cả, bất quá gian phòng quét dọn đến vẫn rất sạch sẽ. Lần này lại là Trần Tiểu Lợi chủ động giật ra chủ đề, quan sát một chút sáng khít phòng, tiện tay cầm lấy trên bàn nóng hổi chén trà uống một ngụm. Kia là đương nhiên, biết ngươi muốn tới, Thi Thi từ thứ năm bắt đầu liền làm lên tổng vệ sinh, đem cái nhà này trong trong ngoài ngoài dọn dẹp một lần. Năng không sạch sẽ a. Trần Đại Thắng cho Lưu Vận Thi mời lên công. Trần Tiểu Lợi nghe xong, quả thật cười mỉm nhẹ gật đầu. Nhưng mà một ngụm trà nóng vào trong bụng về sau, sắc mặt lại thay đổi. Thế nào? Trần Đại Thắng gặp Trần Tiểu Lợi sắc mặt đột biến, lập tức sinh lòng nghi hoặc, nhịn không được hỏi. Trần Tiểu Lợi không có trả lời, lại nhấp một miếng, sắc mặt trở nên càng thêm kỳ quái. Trực tiếp quay mặt lại đối Trần Đại Thắng hỏi, ngươi trà này là từ đâu mà tới? Ách, làm sao, trà này có vấn đề a? Trần Đại Thắng sững sờ, nói. Trà này là hôm qua mới mua, Nga Mi Trúc Diệp Thanh, bỏ ra ta mấy ngàn đâu. Nga Mi Trúc Diệp Thanh. Trần Tiểu Lợi nhướng mày, tướng ly kia tử đưa tới Trần Đại Thắng trước mặt, ngươi nếm thử. Hẳn là nước trà này thật có vấn đề. Trần Đại Thắng vẻ mặt nghi hoặc, tiếp nhận cái chén cũng uống một ngụm, lập tức, sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Thế nào? Thế nhưng là nếm xảy ra vấn đề tới. Trần Tiểu Lợi nói. Không phải trà vấn đề, rõ ràng liền là vấn đề nước. Trần Đại Thắng thầm cười khổ, khẳng định là buổi sáng hôm nay Lưu Vận Thi nấu nước thời điểm, dùng mình từ càn khôn trạc bên trong làm ra suối nước. Trước đó cũng quên cho nha đầu kia nói, nghĩ không ra nha đầu kia vì chiêu đãi mình lao tỉ, thật đúng là bỏ được, hảo hảo suối nước lại bị nàng lấy ra đốt thành nước sôi pha trà. Trong lúc nhất thời, Trần Đại Thắng cũng không biết nên như thế nào đi giải thích. Đi đem kia lá trà lấy ra, để cho ta nhìn xem. Trần Tiểu Lợi đối Trần Đại Thắng nói. Vừa rồi kia nước trà vào trong bụng, nàng liền cảm giác đều một cỗ lực lượng từ trong bụng dâng lên, cỗ lực lượng kia mặc dù yếu ớt, nhưng là một lẫn vào nội kinh lập tức trở nên sinh động, hơi một vật khí, nguyên bản hơi sinh trệ tối nghĩa, lập tức trở nên mượt mà thông suốt rất nhiều, cho nên nàng nhận định, trà này thủy tuyệt đúng không phạm, mấy ngàn khối tiền, chỗ nào năng mua được dạng này đồ vật. Lá trà nào có cái gì vấn đề, Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, đạo, tỷ, đây không phải lá trà vấn đề là nước này. Nước. Trần Tiểu Lợi nghi hoặc nhìn Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng có chút nhẹ gật đầu, trên mặt có vẻ hơi do dự. Thối tiểu tử, ấp a ấp úng, ngược lại là nói a. Nhìn Trần Đại Thắng kia nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ, Trần Tiểu Lợi nhịn không được thúc giục. Trần Đại Thắng gãi đầu một cái, đạo, tỷ, ngươi tin tưởng trên thế giới này có thần tiên a? Tin tưởng a. Trần Tiểu Lợi không chút do dự nhẹ gật đầu. Choáng. Gặp Trần Tiểu Lợi không hề nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, Trần Đại Thắng vua hót một cái. Nàng thế nhưng là chuyên nghiệp bà cốt, chính mình cái này vấn đề không phải hỏi không rồi sao? Không phải nói trong miếu cung cấp, ta nói là chân chính thần tiên, ngươi cũng tin tưởng tồn tại a? Trần Đại Thắng hỏi tiếp. Trần Tiểu Lợi nghe xong, không khỏi cười, cái này có cái gì kỳ quái đâu, người ta đều là tu võ người, không có nghe thuốc công nói qua à, thời cổ những cái kia tu luyện đạo võ thánh võ tiên tồn tại, cũng không liền là phàm nhân trong mắt thần tiên a? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ. Trần Tiểu Lợi nói đến cũng là có lý, nhân tiện nói cho cùng, ngươi cũng không có thấy tận mắt, bất quá ngươi gặp qua thần tiên lưu lại pháp bảo tiên khí à. Pháp bảo, tiên khí. Trần Tiểu Lợi quái dị nhìn Trần Đại Thắng một chút, tựa hồ có chút minh bạch cái này tiểu tử muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ, tay phải hướng trên bàn vung lên, chợt trên bàn cái kia chén trà nóng hổi liền biến mất không thấy. Ma thuật. Pháp thuật. Trần Đại Thắng một trận kinh ngạc, hai con mắt nhìn chằm chằm Trần Tiểu Lợi, đạo, tỷ, ngươi đây là... Lại vung tay lên, ly kia tử lại vững vàng ra hiện tại trên mặt bàn, Trần Tiểu Lợi nhìn xem Trần Đại Thắng trên mặt ngạc nhiên, trên mặt tách ra vẻ mỉm cười, tướng ngón cái tay phải bên trên mang theo phỉ thúy ban chỉ lấy xuống. Cái này thái cực ban chỉ, là thái cực môn trưởng môn tín vật, Trần thị trưởng môn lịch đại tương truyền, tam thúc công lâm trung trước đó mới giao phó cho ta, hẳn là coi là ngươi cái gọi là pháp bảo đi. Trần Tiểu Lợi cười mỉm nhìn xem Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng đưa tay tướng kia ban chỉ nhận được trong tay, tinh tế một mặt tường. Hết sức bình thường một viên phỉ thúy ban chỉ, nhìn không ra có bất kỳ chỗ thần kỳ, duy nhất khác biệt, có lẽ là không biết có bao nhiêu người đeo qua, ban chỉ mặt ngoài mười phần bóng loáng đến tựa như mặt kính đồng dạng. Đừng nhìn cái này ban chỉ nhỏ, nhưng là bên trong có một vùng không gian, có thể dùng đến chữ vật dùng, mười phần thần diệu. Trần Tiểu Lợi đối Trần Đại Thắng giải thích nói, không gian, lớn bao nhiêu, ta có thể vào nhìn xem a. Trần Tiểu Lợi xuất ra ban chỉ thời điểm. Trần Đại Thắng liền đã đoán được đó là cái chữ vật pháp bảo, lúc này nghe xong Trần Tiểu Lợi giải thích, Trần Đại Thắng lập tức liền đến hứng thú. Trần Tiểu Lợi lắc đầu, đem ban chỉ từ Trần Đại Thắng trong tay nhận lấy, một lần nữa đeo tại trên tay, chỉ có 450 cái lập phương, mà lại không thể chứa đựng vật sống, ngươi làm sao đi vào? Ách, dạng này a? Trần Đại Thắng sửng sốt một chút, nghe Trần Tiểu Lợi kiểu nói này, xem ra cái này Thái Cực Ban chỉ so với mình càn khôn chặt đến, yếu đi không cùng đẳng cấp a. Khó trách trước đó nhìn người ra ngoài đều hai tay trống không, nguyên lai trên tay có cái này tốt đồ vật. Trần Đại Thắng nhìn chằm chằm Trần Tiểu Lợi trên tay Thái Cực Ban chỉ nói. Trần Tiểu Lợi hào hào cười một tiếng, ngược lại đối Trần Đại Thắng nói, nói đi, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Đông đông đông. Tỷ tỷ đều như thế thẳng thắn, mình tựa hồ cũng không cần phải vậy giấu giếm nữa, nhưng mà ngay tại Trần Đại Thắng chuẩn bị cho Trần Tiểu Lợi nói rõ thời điểm, cửa phòng lại bị gõ. Lưu Vận Thi trở về. Trần Tiểu Lợi ổn định lại, trực tiếp đối Trần Đại Thắng nói, ban đêm về văn thủ viện lại nói, sự tình hôm nay, không cho phép nói cho người khác biết. Yên tâm, ta biết. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là phân rõ chuyện nặng nhẹ. Trần Tiểu Lợi khẽ vước cằm, trong lòng của nàng, đã ẩn ẩn đoán được Trần Đại Thắng muốn nói điều gì, bất quá Lưu Vận Thi không khéo ở thời điểm này trở về, nàng lại là không tốt lại tiếp tục hỏi tới. Chương 181, còn không phải muốn đem ta bán. Dừng lại cơm trưa về sau, Trần Tiểu Lợi không có ngốc bao lâu, liền rời đi phòng cho thuê, trước khi đi đối Trần Đại Thắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Trần Đại Thắng biết, đây là để cho mình khuya về nhà. M. Không biết tỷ tỷ đối ta hài lòng hay không? Cắt bên trên, Lưu Vận Thi dựa vào Trần Đại Thắng ngồi, mang trên mặt một tia lo lắng, mặc dù hôm nay bữa cơm này rất hòa hợp, Trần Tiểu Lợi cũng không có cho nàng cái gì xấu sắc mặt, bất quá nàng trong lòng vẫn như cũ có chút lo được lo mất. Trần Đại Thắng nói, yên tâm, tỷ ta cái này cá nhân, nếu như đối ngươi không hài lòng, căn bản liền sẽ không lưu lại ăn ngươi làm cơm. Thật! Lưu Vận Thi nhãn tỉnh sáng lên, đạo, vậy ta hôm nay làm được đồ ăn ăn ngon a? Ừm. Trần Đại Thắng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đạo, cũng liền bình thường đi, về sau còn nhiều hơn luyện tập. Chán ghét. Lưu Vận Thi giận Trần Đại Thắng một chút. Trần Đại Thắng nói, ngươi buổi sáng hôm nay nấu nước thời điểm, có phải hay không dùng ta trước đó vài ngày đưa cho ngươi kia thùng nước à? Lưu Vận Thi ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng, gật đầu nói, đúng à, đây chính là mấy ngàn khối trà, dùng nước máy cua rất đáng tiếc, ngươi cho kia nước muốn so nước máy dễ uống nhiều, dùng để chiêu đãi tỉ tỉ vừa vặn, có gì không ổn à? Trần Đại Thắng lắc đầu, đạo, kia nước 10 phần chân quý, về sau chỉ có thể ngươi một cá nhân uống, không cho phép lại cho người khác, có biết không? Lần này may mắn uống đến chính là tỷ ta, nếu là đổi những người khác, nếu như là người bình thường còn tốt, nhưng nếu như là võ giả, tránh không được sẽ có phiền phức. A, Lưu Vận Thi sững sờ, cũng biết mình kém chút gây họa, vội nói, thật xin lỗi, lao công, ta không biết. Không có việc gì, về sau chú ý là được rồi. Trần Đại Thắng lắc đầu. Vớt ve Lưu Vận Thi tú, đạo, tỷ ta để cho ta đêm nay trở về một chuyến, lại không thể giúp ngươi. Nha. Lưu Vận Thi nhẹ gật đầu. Nô. Ngươi thật giống như một chút cũng không có không bỏ được. Trần Đại Thắng quái dị nhìn Lưu Vận Thi một chút. Lưu Vận Thi sáng giọng, ngươi mỗi lúc trời tối đều dày vò người ta đều không ngủ qua một cái tốt cảm giác. Sáng nay sớm như vậy liền, đêm nay ngươi không tại, ta vừa vặn có thể ngủ ngon giấc. Trần Đại Thắng nghe xong, không khỏi cười. Trực tiếp tướng Lưu Vận Thi bế lên, ngủ không ngon phải không? Vậy chúng ta hiện tại liền đi ngủ đi. Trong căn phòng đi thuê, chuyên gia Trần Đại Thắng cười ha ha âm thanh. Lưu gia biệt thự. Tỷ, vào cuối tuần làm sao không cùng Thắng ca hẹn hò đâu? Lưu Hạo buồn ngủ mông lung từ trên thang lầu xuống tới, gặp Lưu Tiểu Mẫn ngồi ở trên cắt xem TV. Nhìn không được có chút hiếu kỳ mà hỏi. Lưu Hạo từ khi lần kia từ ốc biển câu trở về sau, liền bị Lưu Vinh cho cấm túc ở nhà. Không cho phép hắn lại đi ra lêu lổng, gia hỏa này nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ có thể đều ở nhà chơi đùa, ngủ nướng, tối hôm qua chơi đùa chơi đến đêm khuya, vừa cảm giác dậy đã là xế chiều. Mắc mớ gì tới ngươi? Lưu Tiểu Mẫn đầu cũng chưa có trở về, trực tiếp ném cho Lưu Hạo một câu lạnh như băng. Ta hỏi một chút thế nào? Lưu Hạo rủi rủi con mắt. Cảm thấy im lặng, ta cho ngươi biết. Thắng ca thế nhưng là cái hàng bán chạy, ngươi không nắm chặt điểm không thể được. Ngươi còn nói. Có tin ta hay không đánh ngươi? Lưu Tiểu Mẫn một chút trường đi qua, doa đến Lưu Hạo cổ cò rụt lại. Hai chị em các ngươi, thật đúng là trời sinh đoan gia, đều không biết khách khí một chút ta. Lưu Vinh mới từ trong thư phòng đi tới. Liền nghe đến tỷ đệ hai người tại cãi nhau, nhịn không được lắc đầu. Cha, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta, là tỷ hắn trước đối ta không khách khí. Lưu Hạo nói. Lưu Vinh con mắt trường một cái, suốt ngày không có chính hành. Để ngươi viết giấy kiểm điểm. Viết xong A. Ách. Lưu Hạo gãi đầu một cái. Còn chưa cút trở về viết. Lưu Vinh lập tức quát lớn một tiếng. Nha. Nhiếp tại Lưu Vinh uy nghiêm, Lưu Hạo tranh thủ thời gian quay người hấp tấp đi lên lầu, Lưu Tiểu Mẫn ở một bên gặp, trên mặt tách ra dáng tươi cười. ta nói tiểu mẫn ngươi cũng thế, nhìn thấy đệ đệ ngươi bị phạt, ngươi thật cao hứng a. Lưu Vinh xoay mặt liền nhìn thấy Lưu Tiểu Mẫn dáng tươi cười, lập tức có chút im lặng. Lưu Tiểu Mẫn nhún vai, đạo, kia là hắn nên, cha, ngươi đã sớm nên hảo hảo giáo dục một chút hắn, luôn sủng ái hắn, ngươi nhìn hắn hiện tại cũng thành hình dáng ra sao. Lưu Vinh thở dài, ngồi xuống Lưu Tiểu Mẫn bên người, đừng nói trước đệ đệ ngươi, vẫn là nói một chút ngươi đi, ngươi cùng đại thắng thế nào?
Cái gì thế nào?
Lưu Tiểu Mẫn vuốt vuốt đầu, nhắc lên vấn đề này, trên mặt biểu lộ có vẻ hơi không được tự nhiên. Lưu Vinh nghiêm sắc mặt, đừng giả bộ tỏi, gần nhất không chút nhìn ngươi cùng đại thắng liên hệ, có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi?
Cha!
Lưu Tiểu Mẫn đú oán nhìn xem Lưu Vinh, ngươi cứ như vậy muốn đem ta kín đáo đưa cho Trần Đại Thắng A.
Hắn nhưng là học sinh của ta.
Học sinh thế nào?
Ai quy định lão sư không thể cùng học sinh chỗ bằng hữu? Ta nhìn đại thắng rất tốt, ngươi cần phải thêm chút tâm.
Lưu Vinh nói.
Cái kia mà tốt.
Ta làm sao không có nhìn ra?
Ta nhìn A, cha ngươi là nhìn chúng đại thắng đối cảnh mới đúng chứ?
Lưu Tiểu Mẫn cái chạy cái cối nói.
Ngươi cái này hài tử làm sao nói chuyện đâu?
Lưu Vinh nghe xong lời này, khuôn mặt lập tức liền nghiêm túc. Từ khi ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, ta và mẹ của ngươi lúc nào nhúng tay qua ngươi sự tình.
Ngược lại là ngươi, đối với mình sự tình không có chút nào để bụng, cho ngươi tìm nhiều như vậy ngươi cũng không hài lòng. Lần này được không dễ dàng gặp gỡ cái thuận mắt, mình lại không tích cực, coi như cha coi trọng đại thắng bối cảnh thì thế nào, còn không tất cả nghe theo ngươi à, lúc nào bước qua ngươi.
Biết cha.
Lưu Tiểu Mẫn bất đắc dĩ đánh gãy Lưu Vinh, có vẻ hơi xấu hổ nói, ta biết ngươi là vì ta tốt, bất quá loại sự tình này nào có nữ hài tử chủ động.
Nói như vậy, ngươi là thật đối đại thắng có ý tứ rồi.
Lưu Vinh nghe vậy, trên mặt phủ lên như có như không dáng tươi cười.
Lưu Tiểu Mẫn nghe vậy, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là gương mặt xinh đẹp bên trên rắt lên một tầng nhàn nhạt tường đỏ. Trước đó vài ngày, ta cùng đại thắng trên đường gặp được hai cá nhân, tự xưng là Cửu Công Sơn, tìm đến đại thắng nói là có việc cần. Gần nhất trường học có nhiều việc, ta cũng không tìm được cơ hội hỏi hắn.
Cửu Công Sơn.
Lưu Vinh nghe vậy sững sờ, chợt trên mặt hiện ra một tia chợt hiểu, thì ra là thế.
Làm sao vậy, cha?
Lưu Tiểu Mẫn nghi ngờ hỏi.
Lưu Vinh nói, trước mấy ngày tiếp Tào Kính Tùng điện thoại, nói là có mấy cái hạng mục muốn cùng ta hợp tác, lúc ấy ta còn buồn bực, từ lần trước sau đó, Tào Kính Tùng liền không cho ta sắc mặt tốt nhìn qua, đừng nói hợp tác, tại mấy cái hạng mục bên trên còn cùng ta đối nghịch, hiện tại xem ra, hẳn là Cửu Công Sơn người tại tỷ muội phường ăn quả đắng, Tào Kính Tùng đây là chủ động lấy lòng tới.
Lấy lòng?
Cha, ngươi nói là, tỷ muội phường thế lực đã lỗi nặng Cửu Công Sơn rồi.
Lưu Tiểu Mẫn hỏi.
Lưu Vinh lắc đầu, cũng chưa chắc, bất quá Trần Gia huynh muội khẳng định có để Cửu Công Sơn kiêng kỵ địa phương, nếu không có Tào Kính Tùng có Cửu Công Sơn làm chỗ dựa, chắc chắn sẽ không hướng Trần Gia huynh muội thỏa hiệp, hơn nữa còn chủ động lấy lòng.
Nhưng hắn muốn lấy lòng, cũng nên đi tỷ muội phường tìm tiểu lợi tỷ bọn hắn a, làm gì hướng nhà ta lấy lòng?
Lưu Tiểu Mẫn nghi ngờ nói.
Lưu Vinh cười ha ha, đối Lưu Tiểu Mẫn nói, Tào gia sở dĩ cùng đại thắng vạch mặt, xét đến cùng, còn không phải bởi vì ngươi a.
Muốn hòa hoãn mâu thuẫn, đương nhiên phải từ bản nguyên đi lên, cho nên nha, ngươi hiện tại nên biết, đại thắng đối nhà chúng ta tới nói, ý vị như thế nào đi.
Nói cho cùng, ngươi còn không phải muốn đem ta bán.
Lưu Tiểu Mẫn lật ra cái xem thường.
Lưu Vinh cười nói, bán cũng tốt, đưa cũng tốt, không phải cũng muốn nhìn chính ngươi có nguyện ý hay không à.
Lưu Tiểu Mẫn trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Đêm, tỉ muội phường.
Nói đi, đem ngươi ban ngày chưa nói xong lời nói xong.
Trong phòng. Trần Tiểu Lợi đối Trần Đại Thắng nói.
Trần Đại Thắng gãi đầu một cái, đạo, tỷ, ta cũng có cái giống ngươi thái cực bàn chỉ như thế không gian.
A, tiếp tục.
Trần Tiểu Lợi tựa hồ cũng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, một bên nghe Trần Đại Thắng giảng thuật, một bên bưng lên nước trà trên bàn uống vào. Trần Đại Thắng ngồi xuống Trần Tiểu Lợi đối diện, đem tay phải đặt ở trên mặt bàn, tâm niệm vừa động, càn khôn trạc hiện ra nguyên hình, ra hiện tại Trần Đại Thắng trên cổ tay.
Phúc!
Nhìn xem cái này kỳ dị hiện tượng. Trần Tiểu Lợi ngậm trong miệng nước trà lập tức liền phun tới.
Làm cái gì a ngươi?
Trần Đại Thắng đột nhiên vừa lui, ghế đều cho lật tung trên mặt đất, nguy hiểm thật không có bị Trần Tiểu Lợi phun một mặt.
Mau tới đây để cho ta nhìn xem.
Trần Tiểu Lợi bị nước trà sặc đến ho khan hai tiếng, được không dễ dàng dừng lại, lúc này mới đối lấy Trần Đại Thắng vẫy vây tay.
Chương 182, Trần Tiểu Lợi cảnh cáo.
Càn khôn trạc thật chặt bọc tại Trần Đại Thắng trên cổ tay, Trần Tiểu Lợi tách ra, sửng sốt không có lột xuống. Đành phải cầm Trần Đại Thắng tay cẩn thận lật xem, một lát sau, ngẩng đầu đối Trần Đại Thắng nói, cái này vòng tay cái gì địa phương có được.
Trần Đại Thắng cũng không giấu giếm, tướng vòng tay lai lịch cho Trần Tiểu Lợi nói một lần.
Trần Tiểu Lợi càng nghe càng cảm thấy ngạc nhiên, chờ đến Trần Đại Thắng kể xong, kia ánh mắt tựa như là đang nhìn quái vật đồng dạng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đạo, dạng này cũng có thể làm cho ngươi tiểu tử đục vào, ngươi vận khí này không là bình thường tốt ta. Cái này gọi tốt lòng có hảo báo. Trần Đại Thắng nói. Trần Tiểu Lợi nhìn Trần Đại Thắng kia đắc ý dáng vẻ, không khỏi nói, ta nhìn à, nhất định là tỷ ngươi ta mỗi ngày cầu thần bái phận, cho ngươi tiểu tử tích đức, bằng không kia có vận tốt như vậy, ngươi vậy coi như là hảo tâm à. Rõ ràng liền là xem người ta tiểu cô nương xinh đẹp, muốn cua người ta, một bắt đầu liền không có ý tốt. Ngươi nói đến đi nơi nào, ngươi thế nhưng là chị ruột ta có ngươi nghĩ xấu như vậy à. Ta là thật tâm muốn giúp nàng, cái này thuần túy là thu hoạch ngoài ý liệu. Trần Đại Thắng im lặng nói. Nếu là thay cái người quái gì, ngươi sẽ còn làm như vậy à? Trần Tiểu Lợi chế nhạo cười một tiếng, mập mờ nhìn Trần Đại Thắng một chút, thối tiểu tử thật đúng là cái đa tình loại, lao tỷ ta hôm nay thật đúng là đối ngươi thay đổi cách nhìn, một phân tiền không có ra, không chỉ có lừa cô nương phương tâm, còn phải như thế cái bà bối, xem ra về sau ta phải để phường các cô nương cách ngươi tiểu tử xa một chút mới được. Trần Đại Thắng nghe vậy có chút đổ mồ hôi, Trần Tiểu Lợi lại đổi lại một bộ nghiêm chỉnh biểu lộ, ngươi cái này vòng tay ngược lại là thần kỳ. Thế mà còn có thể ẩn hình, chắc hẳn phẩm giai tại thái cực ban chỉ phía trên, không biết bên trong lớn bao nhiêu không gian. Trần Đại Thắng nghe vậy, trên mặt biểu lộ nhưng lại đắc ý lên, ta cái này càn khôn trạc không gian nhưng so sánh ngươi kia thái cực ban chỉ lớn hơn, vừa đạt được nó thời điểm. Bất quá một dặm phương viên, hiện tại nhanh dài đến ba dặm. Cái gì? Ngươi nói là, ngươi cái này không gian chữ vật lớn nhỏ còn có thể trưởng thành. Trần Tiểu Lợi nghe vậy, lập tức cảm thấy có chút ngạc nhiên. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, đạo, không sai. Theo công lực của ta tăng lên, càn khôn trạc bên trong không gian cũng đang lớn lên, mà lại, cùng ngươi kia không gian chữ vật khác biệt, ta cái này càn khôn trạc bên trong thế nhưng là có thể giả bộ vật sống, tựa như một thế giới khác đồng dạng. Nói, Trần Đại Thắng cũng không đợi Trần Tiểu Lợi phản ứng, bắt lấy Trần Tiểu Lợi cổ tay, tâm niệm vừa động. Hai cá nhân thân ảnh bỗng nhiên ở giữa biến mất trong phòng. Càn khôn trạc không gian bên trong. Đây chính là càn khôn trạc bên trong thế giới. Trần Tiểu Lợi nhìn trước mắt cái này nói lớn không lớn, nói tiểu không nhỏ thế giới, dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng cảm thấy kinh ngạc liên tục. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, trực tiếp mang theo Trần Tiểu Lợi hướng về kia đầu dòng suối nhỏ đi đến, sáng hôm nay ngươi uống nước trà, dùng nước liền là cái này trong suối nước. Nô! Trần Tiểu Lợi ánh mắt tại đầu kia trên dòng suối nhỏ nhìn một chút, ánh mắt lại ổn định ở bên dòng suối nhỏ còn tại ngủ say thần ngao trên thân. Trần Đại Thắng nói, nó liền là thân ngao, phục dụng trúc dung quả. Đến hiện tại cũng còn không có tỉnh lại, cái này suối nước đối với nó thân thể có chỗ tốt, ta liền đem nó sắp đặt tại nơi này, đúng, ta cho nó một cái tên, gọi Tăng Biu. Tăng Biu. Trần Tiểu Lợi nghe vậy. Sắc mặt trở nên có chút cổ quái, hưởng cho ngươi nghĩ ra được, bực này thiên địa thần vật, để ngươi làm cái danh tự như vậy, đây không phải là bôi nhọ nó à. Đều cái gì không trọng yếu. Bất quá liền cái danh hiệu thôi. Trần Đại Thắng cười nói. Trần Tiểu Lợi im lặng, túi người. Tại trong suối cúc một bụng nước uống uống, trong mắt dị sắc liên tục, nước này hoàn toàn chính xác thần hiệu, nhà ta lần này thật đúng là mộ tổ bước lên khói xanh, thế mà để ngươi tiểu tử nhặt được dạng này bảo bối. Trần Đại Thắng cười khan một tiếng, tỷ, ngươi sẽ không trách ta trước đó đối ngươi giấu giếm a. Trần Tiểu Lợi lắc đầu, ngươi làm rất đúng, ta làm sao lại trách ngươi, loại bảo vật này, tuyệt đối không thể để cho người khác biết, ngươi nhưng đã nói với những người khác. Không có, ngươi là cái thứ nhất. Trần Đại Thắng lắc đầu nói. Trần Tiểu Lợi nghe vậy xem như thả chút tâm, thần sắc hết sức nghiêm túc nói, liên quan tới càn khôn trạc sự tình, ngươi tuyệt đối không thể nói cho bất kỳ kẻ nào, tại ngươi không có thực lực bảo hộ nó trước đó, để người khác biết chỉ làm cho ngươi mang đến tai họa, ngươi đã đi lên con đường này, liền muốn người biết chuyện tâm hiểm ác, tại võ giả một giới, chuyện giết người đoạt bảo thường có phát sinh, cho nên coi như người thân cận nhất, ngươi cũng không thể lại thổ lộ, ban đêm nói chuyện, hoang đường cũng phải ngậm miệng. Yên tâm, ta biết. Trần Đại Thắng gật đầu nói. Trần Tiểu Lợi ánh mắt tại Trần Đại Thắng trên mặt lưu chuyển một chút, đạo, ta biết, trên người ngươi khẳng định còn có chuyện giấu giếm ta, bất quá tỷ tỷ cũng sẽ không lại hỏi ngươi, ngươi cũng không cần lại nói cho ta, bản thân chôn ở trong bụng, có biết không? Ừm, ngươi nói những này ta đều hiểu. Trần Đại Thắng đạo, liền xem như Trần Tiểu Lợi, hắn cũng là nghĩ sâu tính kỹ sau mới quyết định nói cho nàng biết. Dù sao, Trần Tiểu Lợi đem Trần Đại Thắng đem so với chính nàng mệnh cũng còn trọng yếu. Là tuyệt đối sẽ không hại hắn, trên thế giới này, Trần Tiểu Lợi là Trần Đại Thắng duy nhất đáng tin cậy người. Ra ngoài đi. Lặp đi lặp lại dặn dò Trần Đại Thắng mấy lần, Trần Tiểu Lợi lúc này mới đối lấy Trần Đại Thắng đạo, nàng hiện tại cũng có chút hối hận hỏi thăm Trần Đại Thắng, liền ngay cả thái cực ban chỉ thần diệu, nàng đều không dám tùy tiện trước mặt người khác biểu hiện ra, càng không nói đến hiện tại xuất hiện cái so với nàng thái cực ban chỉ càng quý giá càn khôn trạc, bí mật này nhất định phải chôn sâu đáy lòng, nếu không vạn nhất nếu là không nhỏ tâm tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ gặp đến không ít người ngấp nghé. Trần Đại Thắng khẽ bước cằm, chợt bắt lấy Trần Tiểu Lợi cánh tay, từ càn khôn trạc bên trong biến mất, sau một khắc, hai người thân hình lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Trần Tiểu Lợi trong phòng. Nhớ kỹ ta nói cho ngươi, ngàn vạn nhớ kỹ. Trần Tiểu Lợi lắng lại một chút tâm tình kích động, lần nữa đối Trần Đại Thắng dặn dò. Trần Đại Thắng rất cẩn thận nhẹ gật đầu, đạo, tỷ, ngươi viên kia trúc dùng quả phục dụng A. Trần Tiểu Lợi lắc đầu, còn không có, thế nào? Kia suối nước rất thần diệu, ngươi phục dụng trúc dung quả thời điểm, cũng có thể tại suối nước bên trong ngâm, đối ngươi như vậy hẳn là rất có ích. Trần Đại Thắng nói, có rảnh đem kia suối nước cho ta làm điểm ra tới đi. Trần Tiểu Lợi nhẹ gật đầu, về sau kia suối nước cũng muốn cẩn thận sử dụng, mặc kệ như thế nào, chớ cho mình rước lấy tai họa, về sau ngươi cảm thấy nên nói mới nói với ta, không nên nói, tỷ tỷ cũng không sẽ hỏi ngươi. Lặp đi lặp lại căn dặn, chỉ vì để Trần Đại Thắng thêm chút tâm nhãn, tại Trần Tiểu Lợi xem ra, Trần Đại Thắng vừa rồi bước vào tập võ con đường này, kinh nghiệm giang hồ không đủ, nếu như không bao dài điểm tâm mắt, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp nhận Trần Tiểu Lợi một phen giáo dục, Trần Đại Thắng liền trở về gian phòng của mình, trên thân gánh vác đồ vật quá nhiều, đối tỷ tỷ một phen thổ lộ về sau, Trần Đại Thắng trong lòng ngược lại là dễ dàng rất nhiều, mặc dù không có nói cho Trần Tiểu Lợi mình thu hoạch được cự linh tộc truyền thừa sự tình, bất quá hiện tại cũng không cần đến nói, e là cho dù mình muốn nói, Trần Tiểu Lợi cũng sẽ không nghe. Hai ngày sau buổi chiều, Đại Thắng ca, mãi mãi ta con mắt không tốt, tính tình cũng không tốt lắm, một hồi ngươi đối nàng lễ phép chút ta. Tại đi hướng Thân Mậu ra trên đường, Thân Mậu đối Trần Đại Thắng nhắc nhở. Cái này tiểu tử làm một lần bắt tặc anh hùng, cái này mấy ngày tâm tình đều rất không tệ, cảm giác lớp học nữ sinh nhìn hắn ánh mắt đều không đồng dạng. Trần Đại Thắng hôm nay buổi chiều vừa vặn không có lớp, liền đem cái này tiểu tử hẹn ra, chuẩn bị đi nhà hắn xem hắn nói tới cổ thư. Yên tâm, kính già yêu trẻ, điểm ấy ta còn là hiểu. Trần Đại Thắng đạo, một cái lao thái bà, tính tình coi như lại không tốt lại có thể không tốt đi nơi nào. Mình không có trêu chọc nàng, nàng luôn không khả năng cho mình sắc mặt xem đi. Thân Mậu ra tại xe tứ mã cầu bằng hộ khu, một tòa đời cũ cư dân phòng, gần nhất thành đô đang làm bằng hộ khu phá rỡ, bất quá tạm thời còn không có hủy đi đến nơi này tới. Nha, ghe di hoặc trở về rồi. Nhìn thấy Thân Mậu, đường tắt bên ngoài một cái bác gái thật xa đều đối Thân Mậu kêu một tiếng, hiển nhiên là người quen. Hoàng Thẩm Nhi. Thân Mậu cười đối đại mụ kia nhẹ gật đầu. Bác gái nói, nhanh lên trở về nhìn xem bà ngươi đi, vừa mới lại cùng người cãi vã. Nô! Chuyện gì xảy ra? Thân Mậu nghe xong, lập tức liền gấp. Bác gái hồi đáp, vừa rồi đường đi làm tới làm việc, tìm ngươi mãi mãi đảm phá dỡ sự tình, không nói bên trên hai câu nói, bà ngươi liền cùng người ta cấp nhãn, kém chút không có làm, nhanh lên trở về xem một chút đi. A, tạ ơn A Hoàng Thẩm Nhi. Thân Mậu nhẹ gật đầu, chợt mang theo Trần Đại Thắng hướng về trong ngõ nhỏ chạy tới. Chương 183 Thân gia láo nãi nãi. Hai người một trước một sau hướng trong ngõ nhỏ chạy, Trần Đại Thắng không khỏi tại thầm nghĩ tượng Thân Mậu nãi nãi sẽ là như thế nào hình tượng, thế mà có thể cùng đường đi làm, cái này lao thái thái tính tình xem ra không nhỏ AM. Một cái tiểu viện, có vẻ hơi rách nát, địa phương ngược lại là thật lớn, trong nội viện trồng mấy gốc cây, bên ngoài chính là mấy chẳng cũ nát phong ốc, đừng nhìn cái này địa phương phá, nhưng là tại thành đô cái này thuộc trung tỉnh lỵ, giá phòng một năm càng so một năm cao niên đại. Liền cái này mấy gian phá úc, cũng muốn giá trị nhiều tiền. Hoàng, hoàng, hoàng. Trong nội viện dưới một thân cây buộc lấy một đầu sói đất chó, nhìn thấy Trần Đại Thắng tiến đến, lập tức liền gâu gâu kêu lớn lên. Các người đám hôn đản này, đều nói không rời đi, còn dám tới, có tin ta hay không thật thả chó cắn các ngươi. Tiếng chó sủa cùng một chỗ, liền từ phòng chính truyền ra một cái giả mua mà tức giận tiếng mắng. Chợt chính là một trận cạch 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 tiếng vang, Trần Đại Thắng ngẩng đầu nhìn lại. Một cái gầy teo lao thái thái, cầm trong tay một cây quải trượng, một bên gõ lấy lộ diện, một bên khí thế hung hăng đi ra. Hình dung tiểu tụy, tóc trắng thơ, ăn mặc tựa như một cái lao cư sĩ đồng dạng, phía sau lưng có chút còng xuống, bất quá lại là một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Kia che kín ra đốm mồi cùng nếp vốn mang trên mặt nồng đậm phẫn nộ, hai cái hốc mắt thật sâu lõm, con mắt chỉ còn lại có tròng trắng mắt, hoàn toàn đối trong viện Trần Đại Thắng hai người làm như không thấy, rất hiển nhiên, Thân Mậu nói ánh mắt không dùng được. Kỳ thật căn bản cũng không phải là không dùng được, cái này lao thái thái con mắt là mù, căn bản là nhìn không thấy. Hẳn là có 7-80 tuổi, dáng người cực độ gầy gò, mặc dù mắt mù, nhưng là tinh thần quắc thước, khí thế kia rào rạt dáng vẻ, đem Trần Đại Thắng đều hù đến sửng sốt một chút. Nhanh cút cho ta, còn dám đến, đừng trách lao bà tử ta cho các ngươi hạ chú, từng cái rủa chết các ngươi. Lao thái thái chỉ là nghe được chó đang gọi, căn bản cũng không biết trong viện đứng đấy chính là người nào, trong tay quải trượng dùng sức trên mặt đất sử, trực tiếp đối trong viện chửi ầm lên. Bà ngươi sẽ còn hạ chú a? Trần Đại Thắng nhìn lão thái thái khí thế kia rào rạt dáng vẻ, nhịn không được thọc đứng ở bên cạnh Thân Mậu, thấp giọng hỏi. Gạt người đâu, phía dưới đầu không được, còn hạ chú. Thân Mậu bất đắc dĩ nhún vai, hướng về lão thái thái đi đến, mãi mãi, là ta. Nô. Con mèo nhỏ. Lão thái thái nghiêng thai nghe ngóng, chợt trên mặt tức giận biến thành kinh ngạc, chợt lại biến thành kích động. Mãi mãi, ngươi lớn tuổi, còn động một chút lại phát cái này bao lớn lửa, đối thân thể không tốt. Thân Mậu tiến lên tướng Lao Thái Thái đỡ lấy. Lao Thái Thái nghe vậy, lập tức phát hỏa, đám kia hỗn đản, vừa mới lại chạy tới để cho ta đồng ý phá rỡ, chúng ta đây chính là ở cả đời phòng cũ, muốn cho ta dọn đi, môn đều không có. Ngãi ngãi, ngươi đừng tức giận, nóng giận hại đến thân thể. Thân Mậu bận bịu vỗ vỗ Lao Thái Thái lưng, xoay mặt mắt nhìn viện tử ngươi đứng đấy Trần Đại Thắng, biểu hiện trên mặt mười phần bất đắc dĩ. Lao Thái Thái nói, ta sao có thể không khí, đều ở mấy thập niên. Dựa vào cái gì nói chuyện liền muốn chúng ta, ngươi trở về thật đúng lúc, nếu là bọn hắn còn dám đến, ngươi bằng mãi mãi đánh bọn hắn. Tốt tốt tốt, ta giúp ngươi đánh, ta giúp ngươi đánh. Thân Mậu không ngừng gật đầu đáp ứng, để cho lão thái thái cảm xúc ổn định lại. Ngươi mang theo người đến. Lửa giận lắng lại về sau, lão thái thái trên mặt mang tới nghi hoặc, bởi vì trong viện chó còn tại réo lên không ngừng, nếu như chỉ có Thân Mậu một cá nhân, trong viện chó là chắc chắn sẽ không tê ơ. Ê! Thân Mậu trì trệ, đang muốn nói chuyện. Đã thấy Lao Thái Thái trên mặt tách ra hoa cúc dáng tươi cười, một đôi tiểu tùy tay, thật chặt bắt lấy Thân Mậu, đạo, con mèo nhỏ, ngươi có phải hay không mang bạn gái trở về à? Cô nương, mau tới đây để cho ta mãi mãi nhìn xem. Trần Đại Thắng sắc mặt phát quính, Thân Mậu càng là kém chút một cái lảo đảo ngã trên mặt đất, mãi mãi, ta chỗ nào đến bạn gái, đây là ta trường học một vị nam đồng học, tới nhà chúng ta chơi. Nam đồng học. Lao Thái Thái lập tức liền đổi một bộ sắc mặt. Trần Đại Thắng đi tới. Cười nói, bà nội khỏe a, ta gọi Trần Đại Thắng. Thân Mậu nói qua, bà nội nhà nó tính tình có chút quái đản, Trần Đại Thắng đương nhiên phải vẻ mặt ôn hòa, mặc dù biết Lao Thái Thái con mắt nhìn lung tung không đến, nhưng là trên mặt vẫn là chất đầy dáng tươi cười. Trần Đại Thắng. Lao Thái Thái kia tràn đầy tròng trắng mắt kinh khủng trong mắt, tại Trần Đại Thắng trên thân luyện chuyển mấy lần, không ổn, không ổn. A, mãi mãi, ngươi đang nói cái gì a? Thân Mậu nghe vậy, nhịn không được trong lòng nghi ngờ hỏi. Trần Đại Thắng cũng ngẩn người, chỉ cảm thấy Lao Thái bà này có chút kỳ quái, không biết đang nói cái gì, làm sao lại không ổn. Lao Thái Thái nói, ngươi danh tự này quá ba khí, sợ ngươi hàng không ở. Ách! Trần Đại Thắng nghe vậy, nhịn cười không được, mãi mãi, ta danh tự này bình thường, trên đời này gọi Trần Đại Thắng người nhưng có nhiều lắm, làm sao lại ta lại một người hàng không ở đâu. Có chút đồ vật nói ngươi cũng không hiểu, ngươi đã gọi ta một tiếng mãi mãi, cho ta đập cái đầu, ta dạy cho ngươi phương pháp phá giải. Lão Thái Thái lắc đầu, một bộ làm như có thật bộ dáng đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng thấy muốn cười, cái này Lão Thái Thái nếu là cùng mình tỷ tỷ kia cùng tiến tới, khẳng định có nói không hết, hoàn toàn liền là một bộ bà cốt bộ dáng, một cái tên mà thôi, năng lớn bao nhiêu học vấn, nếu quả thật hướng nàng nói, mình hàng không ở danh tự này, cùng lắm thì đổi một cái chính là, năng có thật bao lớn không được. Tốt, mãi mãi, ngươi cũng đừng làm kia một bộ, hôm nay là không phải quên uống thuốc đi. Thân Mậu cảm giác có chút mất mặt. Vội vàng cầm Lao Thái Thái muốn đi đến phòng đi. Ai nha, con mèo nhỏ, ngươi kéo ta làm gì? Đừng quên nhà ta lão tổ tông là ai, mãi mãi ta rất thanh tỉnh. Tốt tốt tốt, ta biết, ta rót nước cho ngươi, ngươi đem thuốc uống, ngoan ngoan đi ngủ. Trong phòng truyền đến Lao Thái Thái tiếng la, cùng Thân Mậu kia bất đắc dĩ thanh âm, Trần Đại Thắng đứng tại ngoài phòng, không khỏi lắc đầu. Cái này Lao Thái Thái xem ra không chỉ con mắt không dùng được, có lẽ còn có chút lão niên xí ngốc đi. Chẳng được bao lâu. Trần Đại Thắng đi vào trong phòng, Thân Mậu trấn an xong Lão Thái Thái nằm ngủ, từ trong phòng ngủ đi ra, có chút áy náy nhìn Trần Đại Thắng, chỉ đầu của mình, đạo, không có ý tư à, Đại Thắng ca, mãi mãi ta lớn tuổi, nơi này không dễ dùng lắm, thường xuyên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi bỏ qua cho. Trần Đại Thắng lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, nhà các ngươi tổ tiên là làm cái gì? Vừa rồi nghe ngươi mãi mãi nói chuyện, giống như rất hiển hách bộ dáng. Thân Mậu nghe vậy cười khổ một tiếng, còn có thể làm gì? Từ ta thái gia già kia một đời bắt đầu liền là chỗ mộ, nếu như ta cha nếu là không có tráng niên mất sớm, ta hiện tại khẳng định cũng là chỗ mộ, tổ tiên dựa vào đào mộ trộm tới vàng bạc văn vật, cũng là từng tại thành đô hiển hách qua một đoạn thời gian, bất quá kia là cực kỳ lâu chuyện lúc trước, chí ít, ta là không có trải qua. Thân mậu có phụ thân là trộm mộ, cái này một điểm Trần Đại Thắng là đã sớm nghe hắn nói lên qua, hiện tại lại ngừng thân mậu nói lên, cũng không có gì cảm giác, cũng không một chút kỳ thị hoặc là xem thường, dù sao người cũng đã chết rồi, mặc kệ trước người hắn làm sự tình đến cỡ nào thương thiên hại lý, đều đã chết rồi. Vậy ngươi mãi mãi mới vừa nói lời kia là có ý gì? Trần Đại Thắng trong lòng nỗi băn khoăn vẫn như cũ khó tiêu, nếu như thân mậu tổ tiên thật giống hắn nói như vậy, chỉ là một đám trộm mộ, lao thái thái vừa rồi căn bản liền sẽ không kêu bao lớn âm thanh kêu đi ra, dù sao trộm mộ là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thân mậu cười khan một tiếng, vậy cũng là mãi mãi ta nói mỏ, nói là nhà chúng ta lão tổ tiên. Lao tổ tiên? Trần Đại Thắng sững sờ, thân họ thế nhưng là cái thưa thất dòng họ, cái này có danh tiếng danh nhân cũng không nhiều. Ngươi xem qua Phong Thần Diễn Nghĩa a? Thân mậu ngẩng đầu nhìn Trần Đại Thắng. Nhìn qua a? Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, trên mặt lại là càng thêm nghi hoặc, này làm sao lại cùng Phong Thần Diễn Nghĩa nhắc lên bên. Thân mậu hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta đoán chừng a, mãi mãi ta trẻ tuổi thời điểm, khẳng định là đọc Phong Thần Diễn Nghĩa đọc quá mê mẩn, nói cứng cái kia xiển giáo đại tiên thân công báo là nhà ta tổ tiên. Thân công báo? Trần Đại Thắng nghe vậy, trên mặt biểu lộ trở nên thập phần cổ quái, trong đầu không khỏi hiện ra Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong cái kia mặt co lại trùn phản diện hình tượng tới. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Nhìn xem Trần Đại Thắng trên mặt biểu lộ, thân mậu cũng cảm thấy im lặng, cái này lao thái thái nhận người nào đường tổ tiên không tốt, hết lần này tới lần khác muốn đi nhận một cái trùn phản diện. Chương 184, Nam Khí Hướng Nguyên Quyết. Trần Đại Thắng cười ha ha nói, ta nhìn à, cũng là không phải không khả năng, ngươi nhìn ngươi cùng thần công báo dáng dấp rất giống à. Chỗ nào giống rồi? Đối mặt Trần Đại Thắng kia vô lương dáng tươi cười, thân mậu càng thấy im lặng. Trần Đại Thắng cười giỡn nói, đồng dạng xấu xí, một mặt nở tướng, một cái là báo, một cái là mèo, một cái mèo to, một con mèo con, ngươi khoan hãy nói, cái này thật là có khả năng. Thân mậu mắt trợn trắng lên ca, ngươi đang đùa ta đâu? Xem ra ta về sau đến cách ngươi xa một chút mới được, kia thân công báo danh xưng thiên hạ đệ nhất suy thần, một câu đạo hữu dừng bước, hại chết tiên nhân vô số. Ngươi nếu là di truyền như vậy một điểm, vậy ta coi như hoan uổng chết rồi. Trần Đại Thắng vô lương cười nói. Thân mậu một mặt quính sắc, tranh thủ thời gian lôi kéo Trần Đại Thắng tay áo, nói ngươi không phải muốn nhìn đồ vào ta, nhanh lên đi, bằng không một hồi ta mãi mãi, lại muốn nói ba đạo bốn. Làm sao? Ngươi mãi mãi không nguyện ý để cho ta nhìn. Trần Đại Thắng hỏi. Thân mậu lắc đầu, không có, chỉ là những cái kia đều là cha ta di vật, một mực khóa lại, rất ít mở ra. Nha! Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, đi theo thân mậu hướng về lầu các bên trên đi đến. Làm bằng gỗ sàn nhà bị dâm đến kéo kẹt vang, phòng này hẳn là nhiều năm rồi, Trần Đại Thắng đều có chút sợ hãi mình không nhỏ tâm đem sàn nhà cho dẫm loạn. Lầu các bên trên có một gian phòng nhỏ, trên cửa đã bày ra mạng nện, một thanh tiểu khóa tướng cửa phòng thật chặt khóa lại, hiển nhiên đã thật lâu không có người đi vào qua. Thân mậu cũng không chê bẩn, trực tiếp dùng tay tướng môn bên trên mạng nện kéo, móc ra một cái chìa khóa, đem trên cửa phòng khóa mở ra. Cách một thanh âm vang lên, cửa phòng đẩy ra, tốc thẳng vào mặt chính là một cỗ cho bụi hương vị. Thân mậu mở ra trong phòng đèn, ánh đèn sáng ngời chiếu sáng lầu cát, phủ bụi đã lâu lầu nhỏ, rốt cục gặp lại thiên nhật. Đại Thắng ca, vào đi, trong phòng có chút bẩn. Thân mậu đi trước đi vào, tiếp theo quay đầu về Trần Đại Thắng hô. Gian phòng không lớn, chỗ một chút tạp vật, liền là chút bình bình lọ lọ, lộ ra mười phần lộn xộn. Góc tường bày biện một cái đại la khung, trong cái sọt cắm đầy một chút quyển trục. Hẳn là tranh chữ một loại, chính phía trước có một tủ sách, bên cạnh bày biện một cái rách dưới giá sách, bất quá tê. Trên giá sách cũng không có thả sách gì, xem ra, nơi này trước kia hẳn là một cái thư phòng. Mèo con, ngươi chính là như thế đối đại di vật. Nhìn thấy trước mắt bộ này xốc xếp cảnh tượng, Trần Đại Thắng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thân mậu nhún vai, những này đồ vật rất nhiều đều là từ trong mộ trộm được, mặc dù trong đó không thiếu chân phẩm, nhưng từ đầu đến cuối đều là tiền tài bất nghĩa, mãi mãi nói. Thiếu đụng vi diệu, trên cơ bản đều không cho phép ta tiến đến. Nói. Thân mậu đi đến kia bàn đọc sách đằng sau, từ dưới bàn sách trong ngăn tủ lật ra mấy quyển ố vàng thư tịch, tiện tay ném vào trên mặt bàn, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Liên là những thứ này, Đại Thắng ca, ngươi đến xem đi. Thân mậu bị cho bụi nhào một mặt, một bên quạt, vừa hướng Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, đầy cõi lòng mong đợi hướng về thân mậu đi đến, hết thảy ba quyển sách, thân mậu cầm lấy trong đó một bản trang bìa rách dưới cổ tịch. Đối Trần Đại Thắng nói, đây chính là ta học Linh Miêu Bộ, cái khác hai quyển sách ta đều xem không hiểu, hết lần này tới lần khác quyển sách này xem xét liền hiểu. Trần Đại Thắng nhận lấy mở ra, đích thật là một môn khinh công bộ pháp, không nhiều hứng thú lắm, liền thả lại trên bàn, tiếp lấy lại tiện tay cầm lên một bản. Da dê đóng chỉ, trang giấy đã ố vàng, khẳng định có chút năm tháng, Trần Đại Thắng nhẹ chân nhẹ tay, sợ một không nhỏ tâm liền đem nó làm hỏng rồi. Ngũ khí triều nguyên quyết. Nhìn thấy bìa kia mơ mơ hồ hồ, bút họa rườm rà mấy cái ký hiệu. Trần Đại Thắng cơ hồ là thốt ra. Đại Thắng ca. Ngươi biết phía trên chữ. Thân Mậu thính hai, nghe được Trần Đại Thắng nói một mình, có vẻ hơi ngạc nhiên, kia bìa chữ, hắn đã từng tìm đọc qua không ít thư tịch, nhưng lại không biết cái nào. Có chút mơ hồ, cảm giác tựa hồ có chút quen thuộc. Trần Đại Thắng lấy lại tinh thần, lắc đầu, tướng kia cổ tịch lật ra, phía trên chữ lại là dễ hiểu rất nhiều, chỉ là chút phồn thể cổ văn. Đơn giản lật xem một lượt, Trần Đại Thắng trong đôi mắt không khỏi thả ra đạo đạo tinh quang, cái này đúng là một môn chuyên môn nội kình nội công tâm pháp. Tại hiện nay cái niên đại này, chuyên tu nội kình, kia là cực kỳ thưa thớt, võ giả bình thường đều là bên ngoài công mà dẫn vào nội công, liền xem như Trần Tiểu Lợi, cũng chỉ là lợi dụng thái cực công nội kình, mà thái cực công cũng chỉ là một môn nội gia quyền pháp mà thôi. Tại Trần Đại Thắng kia nông cạn trong nhận thức biết, chỉ biết Nam Cung gia Nam Minh Lý Hỏa Công là một môn chuyên tu nội kình, về phần cái khác liền không biết gì cả. Phía trên này viết đồ vật, ta đến là dùng từ điển phiên dịch qua mấy thiên, bất quá đọc đến đọc đi đều đọc không hiểu, ngược lại đọc đến đầu ta choáng hoa mắt, cho nên phiên dịch vài trang, ta liền không có nhận lấy làm tiếp. Thân Mậu đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, tướng mặt khác một bản cầm lên xem xét, nguyên lai là trên dưới hai quyển, chỉ là lần này quyển trước vài trang, có chút địa phương thiếu rơi xuống chút, tựa hồ là bị cái gì đồ vật cho gặm một cái. Thân Mậu gãi đầu một cái, đạo, cái này lầu các bên trên có chuột, trước đó không nhỏ tâm loạn thả, kết quả bị gặm một cái. Trần Đại Thắng có chút bất đắc dĩ lắc đầu, gia hỏa này cũng không đáng kể, tốt như vậy đồ vật, thế mà có thể để cho chuột cho gặm, còn tốt chỉ là gặm một cái, thiếu rơi địa phương không phải rất nhiều, lấy năng lực của mình, có lẽ còn có cơ hội bổ cứu. Cái này hai quyển sách có thể cho ta mượn nhìn xem a. Trần Đại Thắng đối Thân Mậu nói. Thân Mậu gật đầu nói, đương nhiên có thể, dù sao ta cũng xem không hiểu, Đại Thắng ca ngươi nếu có hứng thú, cứ việc cầm đi chính là. Vậy xin đa tạ rồi. Trần Đại Thắng nhuyễn miệng cười, cái này tiểu tử thật đúng là đầy nghĩa khí. Thân Mậu gãi đầu một cái, Đại Thắng ca, cái kia, ta muốn bái tiến các ngươi thái cực môn sự tình, ngươi nhìn cái này Trần Đại Thắng nghe xong, nhịn cười không được, bây giờ thái cực môn cũng liền ta cùng tỷ tỷ của ta hai cá nhân, ta hiện tại cũng không có cái kia tâm thu đồ đệ, nếu không ngày nào ngươi đến văn thủ viện, nhìn ta tỷ tỷ có nguyện ý hay không thu ngươi. Ách, dạng này a. Thân Mậu nghe vậy, biểu hiện trên mặt lập tức cứng đờ. Lúc đầu cất tâm tư muốn nhập thái cực môn, thế nhưng là không nghĩ tới cái này thái cực môn cũng chỉ có hai cá nhân, cùng hắn trong tưởng tượng chênh lệch quá lớn, hắn cùng Trần Đại Thắng tuổi tác đều không khác mấy, nếu là bái tỷ tỷ của hắn vi sư, vậy cũng không liền muốn gọi Trần Đại Thắng sư thúc sao, vô duyên vô cớ thấp một đời. Trần Đại Thắng vô vỗ Thân Mậu bả vai, cười nói, bái không bái sư cũng không đáng kể, dù sao đều là bằng hữu nha, về sau có chuyện gì khó xử, cứ tới tìm ta chính là. Thân Mậu nhẹ gật đầu, mặc kệ như thế nào, trước kia Thân Mậu đều không biết trên thế giới này ngoại trừ hắn, còn có cái khác võ giả, bây giờ gặp được Trần Đại Thắng, cũng coi là tìm được tổ chức. Mèo con, ta nhìn ngươi vẫn là tìm thời gian đem nơi này thu thập một chút mới tốt, mặc dù ngươi chúng nó là tiền tài bất nghĩa, bất quá cũng không thể mắt thấy bọn chúng bị trùng đục, bị chuột cắn đi, ngươi nhìn cái này hảo hảo một quyển sách, bị cắn thành bộ răng gì. Trần Đại Thắng nhìn quanh một tuần, nhìn xem đầy phòng tử lăng loạn không chịu nổi dáng vẻ, nhịn không được đối Thân Mậu nói. Thân Mậu nhẹ gật đầu, hôm nào có rảnh lại nói. Điển hình kéo dài chứng, ngươi kiểu nói này, xác định vững chắc hôm nào liền không biết đổi đến ngày đó đi. Trần Đại Thắng im lặng nhìn Thân Mậu một chút, đạo, được, ta coi như làm một chút chuyện tốt, giúp ngươi cùng một chỗ dọn dẹp một chút. Ách, tốt ta. Thân Mậu ngẩn người, chợt liền cùng Trần Đại Thắng một đạo thu thập, có cá nhân hỗ trợ, dù sao cũng so hắn một cá nhân làm tốt. Hai cá nhân tại lầu cắt chút gì không hơn một giờ, lúc này mới cho bụi nhào nhào đi xuống, Trần Đại Thắng run run người bên trên xám, đối Thân Mậu nói, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, sách ta cầm đi, qua mấy ngày nay tử trả lại cho ngươi. Không quan trọng, ngươi muốn nhìn bao lâu đi, dù sao đặt ở ta chỗ này cũng vô dụng. Thân Mậu nói. Trần Đại Thắng nhuyễn miệng cười, đối Thân Mậu phất phất tay, chợt hướng về cổng đi đến. Dừng lại. Ngay tại Trần Đại Thắng vừa mới đi tới cửa thời điểm, một tiếng nói giản mua từ phía sau lưng vang lên. Xoay người nhìn lại, kia lão thái thái đang từ phòng ngủ ra, trong tay quải trượng sử đến mặt đất cạch lang vang. Ách, mãi mãi, ngươi thức dậy làm gì? Thân Mậu tranh thủ thời gian chạy tới đỡ. Lão thái thái hừ một cái âm thanh, ta nếu là không, trong nhà đồ vật bị trộm đều không biết. Thân Mậu nghe vậy, có vẻ hơi xấu hổ, sợ Trần Đại Thắng trong lòng lên cái gì khúc mắc, vội nói, nãi nãi, ngươi nói cái gì đó, Đại Thắng ca là bằng hữu ta cho hắn, sao có thể gọi trộm. Chương 185, hai điều kiện. Nãi nãi đừng nóng giận, ta chỉ là mượn hai quyển sách nhìn xem, qua một thời gian ngắn liền trả lại. Trần Đại Thắng cũng đổ trở về, cái này Lao Thái Thái tính tình cổ quái, vẫn là phải cùng Nhan Duyệt Sắc mới được. Mượn sách. Lao Thái Thái dùng nàng kia tràn đầy tròng mắt nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng, thấy Trần Đại Thắng có chút run rẩy, không có trải qua ta cho phép, cái kia chính là trộm. Nãi nãi, bất quá liền hai quyển sách thôi, đừng nói đến khó nghe như vậy mà. Thân mẫu ấy nấy nhìn một chút Trần Đại Thắng, chợt đối Lao Thái Thái khuyên nhủ. Cái này Lao Thái Thái tính tình, thật đúng là để cho người ta khó mà nắm lấy, Trần Đại Thắng cảm thấy có chút khó xử, kia hai quyển sách khẳng định đều là tốt đồ vật, muốn để hắn còn trở về, hắn thật đúng là rất không tình nguyện, thế nhưng là nếu như không lấy ra, nhưng lại đến trên lưng tên trộm thanh danh, vốn chính là người khác đồ vật, nếu như cái này Lao Thái Thái một lòng không cho mình, vậy mình còn có thể cưỡng ép mang đi hay sao? Khó nghe cái gì? Không có trải qua mãi mãi cho phép, liền trộm mãi mãi chìa khóa, còn đem ngoại nhân mang lên lầu cắp đi. Ngươi là muốn tức chết mãi mãi à? Lão Thái Thái đối thân mẫu phân âm thanh đạo, kia bạo tỳ khí bộ dáng, bị hù thân mẫu cũng không dám lại lên tiếng. Mãi mãi, ngươi cũng đừng trách mẹ con, là ta để hắn mang ta đi lên, nếu như không nguyện ý, sách này ta liền không mang đi. Không nghĩ tới thời điểm then chốt bị cái này Lão Thái Thái chặn lại, chiếu tình thế bây giờ đến xem, có lẽ chỉ có trở về sau tìm cơ hội. Trần Đại Thắng mười phần bất đắc dĩ hướng về Lao Thái Thái đi đến, cầm trong tay kia hai quyển cổ tịch hướng về Lao Thái Thái chuyển tới. Lao Thái Thái tiếp nhận cổ tịch, dùng nàng cặp kia tiểu tùy tay, tại bìa tinh tế lục lọi, tựa hồ là đang xác thực chăm chú ngụy, trên mặt biểu lộ cũng nhìn không ra hỉ nhạc. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ cùng thân mẫu liếc nhau một cái, chợt ngược lại đối Lao Thái Thái nói, kia, mãi mãi, ta liền đi trước, về sau trở lại thăm ngươi. Chấm đã. Trần Đại Thắng mới vừa đi mấy bước, nhưng lại bị Lao Thái Thái cho gọi lại, quay mặt lại xem xét, Lao Thái Thái một tay cầm kia hai quyển sách, một tay xử lấy quả trượng. Đi lại tập tên đi hướng Trần Đại Thắng. Mãi mãi còn có việc a? Trần Đại Thắng nghi ngờ hỏi. Thân mẫu cũng là im lặng, cái này có chút cũ năm sinh ốc, tính tình cổ quái mãi mãi, tính tình vừa lên đến, liền xem như hắn đều cầm nàng không có bất kỳ biện pháp. Ngươi muốn cái này hai quyển sách. Lao Thái Thái dương lên trong tay kia hai quyển sách, đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng sững sờ, toàn tức nói, ta đích xác muốn mượn đến xem, bất quá mãi mãi đã không nguyện ý cho ta cũng không dám cưỡng cầu. Ngươi năng xem hiểu phía trên viết đồ vật. Lao Thái Thái hỏi, còn không có nhìn qua. Làm sao biết có thể nhìn hiểu hay không đâu. Trần Đại Thắng lắc đầu, không biết Thái Thái hỏi như vậy là cái gì ý tứ. Lao Thái Thái nghe vậy, tựa hồ là đang do dự cái gì, một lát sau, đối Trần Đại Thắng nói, ngươi muốn cái này hai quyển sách, cũng là không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi có thể làm được hai chuyện, ta liền đem nó cho ngươi. Nô. Trần Đại Thắng nghe vậy kinh ngạc một chút, tựa hồ thấy được một tia hy vọng. Chuyện gì? Mãi mãi ngươi nói nghe một chút. Lao Thái Thái nghe vậy, trong tay quải trượng trên mặt đất trà trà, quay người dùng quải trượng đầu chỉ, đạo, cái này chàng phòng cũ, con mèo nhỏ Thái gia gia lưu lại. Coi là chúng ta thân gia phòng cũ, ta từ 17 tuổi gả vào thân gia, vẫn ở tại nơi này, tuần tự sinh 7 cái nhi tử. Tuần tự đều chết tại trong phòng này. Con mèo nhỏ có phụ thân là một cái nhỏ nhất, vẫn như cũ không có tránh thoát thai kiếp, vẫn chưa tới 30 liền chết, nếu không có con mèo nhỏ, ta cũng sớm đi theo, qua năm, ta liền 80, tại cái này phòng cũ ở đây mấy chục năm, không nỡ rời đi, ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất, liền là giúp ta bảo trụ tòa này phòng cũ, đừng cho người phá hủy nó. Nói xong, Lão Thái Thái chuyển hướng Trần Đại Thắng, nghiêng lỗ tai, muốn nghe Trần Đại Thắng trả lời thế nào. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, hỏi, mãi mãi, cái nhà này thâm niên lâu ngày, đều bị hư hao dạng này, làm gì không nguyện ý thay mới phòng đi đâu. Thành thị này cải biến, về sau phòng ở trùng kiến, không chỉ có thành thị mỹ quan, và ở đi cũng dễ chịu, đối tất cả mọi người có lợi a. Hừ. Lão Thái Thái trực tiếp hừ một tiếng, giận đùng đùng nói, ngươi biết cái gì, con mèo nhỏ phụ mẫu, bá bá thẩm thẩm nhóm, đều chết tại trong phòng này nếu là phá hủy, bọn hắn chẳng phải thành cô hồn dã quỷ a. Trần Đại Thắng nghe vậy, trên trán không chỉ có toát ra một tia mồ hôi lạnh, Lao Thái bà này, hiển nhiên cũng là bị phong kiến mê tín cho độc hại không cạn a. Ngươi đến cùng có thể hay không làm được? Nếu là làm không được, liền xéo đi nhanh lên. Lao Thái Thái sắc mặt mười phần bất thiện đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng bắp thịt trên mặt có chút run rẩy một chút, nghĩ nghĩ, đối Lao Thái Thái nói, mãi mãi, nếu như ngươi thật không muốn dọn đi, ta có thể giúp một tay thử nhìn một chút, bất quá ta vẫn là phải nói một câu, cái nhà này đều nhanh thành nguy phỏng, ngài thường xuyên một cá nhân ở nhà, con mắt cũng không tốt làm, nộ nhỡ đập lấy vấp lấy thế nhưng phiền phức. Mắt của ta mù, nhưng là tâm không mù, trong nội tâm nhưng rộng thoáng đây, những này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm, từ ngày mai bắt đầu, ta cũng không muốn những tên khốn kiếp kia lại tìm tới cửa để cho ta đồng ý di chuyển. Lão Thái Thái nói, yên tâm đi, ta cam đoan bọn hắn sẽ không lại tới. Trần Đại Thắng có chút bất đắc dĩ, phá dỡ cải biến, thị dân có thể đi ra nguy phòng, và ở thoải mái dễ chịu cao lầu ở lại, có thể được một khoản tiền, có thể nói mặc kệ là đối thành thị vẫn là thị dân, đều là có lợi. Chỉ là cái này Lão Thái Thái tính tình quái dị, Trần Đại Thắng cũng không tốt cùng nàng đối nghịch, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác rất muốn Lão Thái Thái trong tay kia hai quyển cổ tịch, đây chính là chuyên tu nội kình nội công công pháp, mười phần chân quý bí tịch, tuyệt đối không dung bỏ lỡ. Bây giờ cái này Lão Thái Thái mở ra điều kiện đến, có thể làm được, mình khẳng định phải giúp nàng làm được. Bằng Trần Đại Thắng quan hệ, muốn cho phá dỡ tạm dừng, tin tưởng cũng chỉ là chuyện một câu nói, cái này Lão Thái Thái đã nhanh 80 tuổi, xem ra cũng không sống nổi nhiều ít năm, chờ nàng sau khi chết lại làm phá dỡ cũng là đồng dạng. Lão Thái Thái nghe, cuối cùng là nhẹ gật đầu, nói đến liền muốn làm đến, nếu như ngươi làm không được, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ngại ngại yên tâm, ta đã đáp ứng, liền nhất định có thể cho ngươi làm tốt. Trần Đại Thắng tận lực cùng nói thì thầm, miễn cho lại để cho cái này Lão Thái Thái phát lên lửa đến, ngại ngại, không biết còn có một việc là cái gì đây. Ngươi trước tiên đem ta nói chuyện làm thứ nhất làm cho ta tốt rồi nói sau. Lão Thái Thái nói. Trần Đại Thắng nhún vai, đạo, việc này đơn giản, ta lập tức liền có thể cho ngài Lão làm tốt. Nói Trần Đại Thắng từ trong điện thoại di động lật ra tỉnh trưởng Trương Trung Vĩ điện thoại cá nhân, đi đến bên ngoài đánh cái ngắn gọn điện thoại, lúc đầu hắn phản xạ có điều kiện muốn đem sự tình giao cho Lưu Hạo đi làm, bất quá nghĩ nghĩ, Lưu Hạo gần nhất đã bị cấm túc, mà lại nếu như mình tự mình ra mặt, có lẽ càng năng gây nên coi trọng chút. Cũng không lâu lắm, Trần Đại Thắng nói chuyện điện thoại xong, một lần nữa đi vào trong phòng, đối Lão Thái Thái cười nói, mãi mãi, sự tình làm xong, ngươi an tâm ở lại đây, về sau không có người sẽ lại đến quấy rầy ngươi. Nghe thấy ngươi lời nói của một bên, ta cũng sẽ không cứ như vậy tin tưởng ngươi. Lão Thái Thái lắc đầu, đầu này một sự kiện, tạm thời cho ngươi ghi lại đi, chờ về sau lại nhìn. Trần Đại Thắng khẽ bước cằm, tin tưởng mình vừa mới cú điện thoại kia về sau, Trương Trung Vĩ hẳn là bắt đầu động tác, chỗ nào nên hủy đi, chỗ nào không nên hủy đi còn không đều là kia mấy cá nhân định đoạt, từ trên căn bản ra tay, vấn đề này rất dễ dàng giải quyết, chỉ là có chút có lỗi với chung quanh những cư dân này, phán lâu như vậy phá dỡ, hiện tại được không dễ dàng chờ đến, nhưng lại chết yểu. Đối với cái này, Trần Đại Thắng chỉ có thể ở trong lòng nói thân thật có lỗi, hắn hiện tại liền là thiếu một môn chuyên tu nội kình công pháp. Lão Thái Thái túm trong tay ngũ khí triều nguyên quyết nói cái gì hắn cũng phải nghĩ biện pháp để nàng giao cho mình. Ngại ngại, kia hiện tại ngươi có thể nói kiện sự tình thứ hai đi. Trần Đại Thắng đối Lão Thái Thái hỏi. Lão Thái Thái con mắt mặc dù mù, nhưng là lỗ thai lại không lưng, biết Trần Đại Thắng thông điện thoại nhất định là vị đại nhân vật, chuyện sách thiên hơn phân nửa năng thành. Ngươi hướng trong viện nhìn. Lão Thái Thái nghe Trần Đại Thắng tra hỏi, quay người dùng quải trượng chỉ viện tử. Trần Đại Thắng quay đầu hướng trong viện nhìn lại, mấy cây cây, một con chó, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mãi mãi, ngươi để cho ta nhìn cái gì? Lão Thái Thái từ thân mậu đỡ lấy đi ra ngoài, nhìn thấy cây kia côn sắt rồi sao? Côn sắt. Trần Đại Thắng cẩn thận một phen lục soát, rốt cục tại cái chốt chó cây kia đại cây táo bên cạnh cách đó không xa thấy được một cây sơn đen bôi đen cọc sắt. Kia cọc sắt cắm ở nền đá gạch khe hở ở giữa. Trần Đại Thắng đi qua xem xét, kia cọc sắt chỉ lộ dài nửa mét bộ phận ở bên ngoài, cổ tay của mình phẩm chết, nhìn qua càng giống là một cây côn sắt, con ngón đúng ra, đường đường rung động. Chương 186, 49.900 cân. Bên cạnh con chó kia gặp Trần Đại Thắng, lại muốn nhào tới cắn Trần Đại Thắng, Trần Đại Thắng đột nhiên chừng nó một chút, lập tức tướng kia chó đất dọa đến cụp đuôi bắt đầu lẩm bẩm. Ngại ngại, ngươi nói là căn này a? Trần Đại Thắng ngẩng đầu đối cách đó không xa đứng đấy Lão Thái Thái hỏi. Lão Thái Thái nhẹ gật đầu, nói thẳng, ngươi nếu có thể đem nó rút lên đến, ta đem nó cùng cái này hai quyển sách cùng một chỗ mang cho ngươi đi. Rút lên đến. Trần Đại Thắng ngẩn người, cũng mặc kệ Lão Thái Thái phải chăng năng nhìn thấy, chỉ cây gậy kia, đạo, ngươi để cho ta đem căn này cây gậy rút ra. Không sai. Lão Thái Thái nhẹ gật đầu. Thân mộ nghe xong, lại là không vui, mãi mãi, ngươi cũng đừng khó xử Đại Thắng ca, chẳng phải hai quyển sách nha, cần phải dạng này à. Lão Thái Thái mặt tâm hiểm, không có nói chuyện, chỉ là dùng nàng cặp kia kinh khủng trong mắt lẳng lặng trừng mắt Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng nhìn về phía thân mẫu, mèo con, cái này cây gậy rất khó rút ra a. Thân Mậu nhún vai, đạo, dù sao ta là không nhổ ra được, cái này cây gậy là gia gia của ta làm trở về, không biết nặng bao nhiêu, bất quá ta mãi mãi nói qua, trở về thời điểm xe đều ép hỏng. Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên, xe đều có thể ép xấu, đó là cái gì xe, xe đạp à? Lúc này, Lão Thái Thái nói, cái này cây gậy không đến 2 thốn thô, có dài 6 thước, con mèo nhỏ gia gia đã từng xưng qua, trọng 49.900 cân. Hoắc, nặng như vậy. Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức liền bị kinh ngạc nhảy một cái, gần 5 vạn cân trọng lượng, kia là một cái dạng gì khái niệm. Đừng không phải cái này, Lão Thái Thái lão niên si ngốc lại phạm vào há mồm nói bậy a. Con mèo nhỏ ra ra biết cái này cây gậy là cái bà bối, muốn đem nó chôn ở trong viện, kết quả cây gậy chống đỡ đến tảng đá, chôn không đi xuống, máy móc lại hỏng, kéo không đứng dậy. Cho nên một mực liền lưu tại nơi này. Lão Thái Thái nói, Trần Đại Thắng nghe vậy trên mặt hiện qua một tia chợt hiểu. Thời đại đó cũng không so hiện tại điều kiện tốt như vậy, cái gì cần cầu loại hình đồ vật cũng không biết có không có, mấy vạn cân vật, hơn nữa còn là lai lịch không rõ đồ vật, đặt ở cái nào niên đại. Đây chính là kiện không nhỏ việc. Thân Mậu nhìn xem Trần Đại Thắng, mang trên mặt cười khổ, đây chính là mấy vạn cân đồ vật à, hắn mặc dù là cấp 9 võ đồ, nhưng cũng nhiều lắm là 1.000 cân lực lượng, đừng nói là đem cái này cây gậy rút lên tới, 1.000 cân lực lượng, tương đối với mấy vạn cân tới nói, nhiều lắm là xem như cái số lẻ mà thôi. Trần Đại Thắng mặc dù mạnh hơn hắn, nhưng là năng mạnh đến mức như thế không hợp thói thường a. Tại Thân Mậu xem ra, sữa của mình sữa là đang cố ý cho Trần Đại Thắng khó xử, rõ ràng là không muốn đem kia 2 quyển sách cho Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng cúi đầu nhìn một chút cây kia chỉ lộ ra nho nhỏ một nửa côn sắt, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, cái này cây gậy như vậy mảnh, năng có nặng như vậy a? Thế nào? Nhổ đến động a? Lão Thái Thái nghiêng lỗ tai nghe ngóng, đối Trần Đại Thắng hỏi. Ê! Ta còn không có bắt đầu nhổ đâu, lập tức thử nhìn một chút. Trần Đại Thắng xoa xoa đôi bàn tay. Hai tay chộp vào kia sơn đen bôi đen, tràn đầy dì sắt côn sắt bên trên. Hắc! Trần Đại Thắng quát khẽ một tiếng, cũng không có làm bao lớn kình, nhiều lắm là chỉ có mấy ngàn cân, bởi vì hắn sợ hãi cái này cây gậy nếu như không có Lao Thái Thái nói nặng như vậy, kình làm lớn. Đau eo cũng không tốt. Không hề động một chút nào. Kia côn sắt tựa như là sinh trưởng ở trong đất đồng dạng. Trần Đại Thắng sử dụng mấy ngàn cân lực lượng, đừng nói rút lên tới, liền xem như động đều không hề động bên trên như vậy một chút. Thế nào? Rút lên đã đến rồi sao? Lão Thái Thái hỏi. Trần Đại Thắng xấu hổ cười một tiếng, phủi tay. Nói, vừa mới luyện tay một chút, ta thử lại lần nữa. Trần Đại Thắng lần này mới xem như tin tưởng lời của Lão Thái Thái, cái này cây gậy hoàn toàn chính xác có chút phân lượng, nếu quả thật có 5 vạn cân lời nói, mình hôm nay thật đúng là khả năng làm bất động nó. Lão Thái Thái nghe Trần Đại Thắng, cũng không nói gì thêm, chỉ là cùng Thân Mậu đứng chung một chỗ, lặng lặng chờ. Trần Đại Thắng hướng trong lòng bàn tay nôn chút nước bọt, đem lòng bàn tay ẩm ướt một chút, ghim lên lập tức bước, lần nữa cầm cây gậy đỉnh, tướng toàn thân nội kình đều điều động, mỗi một khối cơ bắp cùng xương cốt đều tại lốt bốt bạo hưởng, nghe vào 10 phần khiếp người. Ha! Trần Đại Thắng bạo hống một tiếng, toàn thân cự lực đều phát huy ra, bắt lấy cây gậy, liều mạng đi lên kéo, trên thân mạch máu căng phồng, cao cao nâng lên từng đạo gân xanh. Ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt biểu lộ bởi vì quá độ dùng sức mà trở nên 10 phần dữ tợn. Hai tông nhục thân chi lực, tăng thêm nội kình phụ trợ, có chừng 3 tông lực lượng, cũng chính là 3 vạn cân, cây gậy kia nhưng có gần 5 vạn cân, hơn nữa còn kẹt tại trên mặt đất, không có cái 5-6 vạn cân lực lượng, căn bản là đừng nghĩ đem nó cho rút ra. Trần Đại Thắng cái này vừa gậy, cơ hồ đã sử xuất toàn bộ sức mạnh, cũng vẹn vẹn để cây gậy chung quanh bùn đất phiến đá buông lỏng chút, nhưng là muốn đem cây gậy rút lên, cơ hồ nghĩ cùng đừng nghĩ. Ra một thân mồ hôi, Trần Đại Thắng không thể không từ bỏ, chiếu nhìn như vậy đến, trừ phi mình thi triển ra cự nhân chi thân, có lẽ còn có thể có chút khả năng, nếu không bằng vào mình lực lượng bây giờ, là khẳng định làm không được. Lão Thái Thái là cái mù lòa, ngược lại cũng dễ nói, Thân Mậu thế nhưng là cái người sáng suốt, Trần Đại Thắng hiển nhiên là không thể làm mặt của hắn thi triển cự nhân chi thân, mà lại nơi này gian phòng phổ biến thấp bé, nếu là hiện ra cự nhân chi thân, rất dễ dàng bị người phát hiện, không thể thiếu gây nên một trận khủng hoảng. Vẫn chưa được a? Lão Thái Thái không mặn không nhạt mà hỏi. Còn bên cạnh Thân Mậu cũng đã là thấy mắt choáng váng, Trần Đại Thắng vừa rồi mặc dù không có đem cây gậy kia rút lên đến, nhưng là cây gậy kia lại là thật sự động, lực lượng kia, tuyệt đối là hắn khó có thể tưởng tượng. Rất nặng, nhổ không đứng dậy. Trần Đại Thắng dùng mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng, hai tay phóng tới trước mắt xem xét, lòng bàn tay dính đầy rỉ sát, đã mài chọc ra, kia côn sắt thực tế quá nặng. Lão Thái Thái trên mặt vẻ thất vọng lóe lên mà qua, chợt khoát tay áo, đạo, đã nhổ không đứng dậy, ta cũng không có biện pháp, ngươi đi đi. Trần Đại Thắng nhìn xem lão thái thái trên tay hai quyển cổ tịch, trong lòng cực độ không cam lòng, túi đầu nhìn một chút cây kia côn sắt, chắc hẳn cũng không phải phàm vật, cứ như vậy bỏ lỡ, đó cũng không phải là tác phong của mình. Ách, mãi mãi, cái này cây gậy hoàn toàn chính xác rất nặng, ta hiện tại đem nó nhổ không đứng dậy, bất quá ngươi cho ta một chút thời gian, nhiều lắm là một tháng, ta nhất định có thể đem nó rút lên tới. Trần Đại Thắng đối lão thái thái nói. Lão thái thái nghe vậy, không quan trọng nói, một tháng cũng tốt, hai tháng cũng được, ngươi chừng nào thì năng rút lên tới, liền lúc nào tới đi, cái này hai quyển sách cũng trước thả ta nơi này. Nói, lão thái thái tự mình xoay người, xử lấy quả trượng, đi lại tập tễnh hướng về trong phòng đi đến. Đại Thắng ca, ngươi bỏ qua cho, mãi mãi ta chính là như vậy tính cách, ngay cả ta đều nhìn không thấu tính tình của nàng, chờ ta tìm một cơ hội, đem kia hai quyển sách trộm ra cho ngươi. Gặp lão thái thái vào phòng, Thân Mậu đi lên phía trước, đối Trần Đại Thắng nói. Trần Đại Thắng nghe vậy, lắc đầu cười nói, không cần, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, cái gì trộm không ăn trộm, đã đáp ứng bà ngươi, ta liền nhất định sẽ làm đến. Ách, tốt ta. Nhìn Trần Đại Thắng kia một mặt dáng vẻ tự tin, Thân Mậu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là đây chính là gần 5 vạn cân đồ vật, một lực lượng cá nhân làm sao có thể kinh khủng đến tình trạng như vậy. Cái này lao thái thái cũng không biết có phải thật vậy hay không láo niên xin ốc, từ vào cửa bắt đầu, Thân Mậu mãi mãi liền cho hắn một loại cổ quái cảm giác, có đôi khi nói chuyện không đâu, nhưng là có đôi khi nhưng lại trật tự rõ ràng, cho Trần Đại Thắng một loại nàng là mang theo mục đích tại làm sự tình cảm giác. Tốt, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, bà ngươi lớn tuổi, hảo hảo bồi bồi nàng đi. Trần Đại Thắng đôi Thân Mậu nói một tiếng, chợt liền quay người rời đi. Thân Mậu trong sân đứng một hồi, liền quay người vào trong nhà. Trong phòng. Mãi mãi, ngươi làm gì như vậy đối Đại Thắng ca? Thân Mậu lộ ra rất có oán nghiệm, được không dễ dàng mang người bằng hữu về nhà đến, lại làm cho chính mình cái này mãi mãi cho biến thành dạng này, cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mặt giống như. Thân Mậu mãi mãi tên là Trương Thục Phân, tại Thân Mậu ảnh hưởng bên trong, vẫn luôn là cái 10 phần thủ cựu cùng phong kiến lao thái thái, nghe hàng xóm nói, mãi mãi trước kia tính tình thật là tốt, chỉ là tại cha mẹ của hắn sau khi chết, tính tình mới đại biến, trở nên hỉ nộ vô thường đến, nhưng là cái này một điểm, Thân Mậu không cách nào chứng thực, bởi vì trong ký ức của hắn, Trương Thục Phân vẫn luôn là bộ dáng này. Chương 187, Thân công báo di truyền. Trương Thục Phân ngồi tại bên giường, nghe được Thân Mậu về sau, trầm mặc một chút, chậm rãi nói, con mèo nhỏ, ngươi cùng cái này Trần Đại Thắng rất quen a. Thân Mậu ngẩn người, lập tức hồi đáp, cũng không phải là rất quen, ta cùng hắn trước mấy ngày tài nhận biết, ta cảm thấy hắn làm người rất phù hợp phái. Cho nên mới đem hắn mang trong nhà đến, hắn là ta gặp được cái thứ nhất biết võ công người, hơn nữa còn lợi hại hơn nhiều so với ta, mãi mãi ngươi có biết không? Hắn lại có thể bay trên trời. Trương Thục Phân nhíu nhíu mày, đạo, bà ngươi con mắt ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng là tâm lại không ngủ, ta năng cảm giác được, cái này cá nhân Đại Thắng khẳng định không phải người bình thường, như lời ngươi nói, tâm địa cũng không xấu. Vậy ngươi mới vừa rồi còn đối với hắn như vậy? Mãi mãi! Ngươi không phải nói cây gậy kia là suối quẩy đồ vật ta. Làm gì để Đại Thắng ca dây vào nó? Thân Mậu nói. Trương Thục Phân thở dài, đạo, từ khi năm đó ra ra ngươi mang về cây gậy kia, nhà chúng ta liền không có an bình qua, ngươi mấy vị bá bá tuần tự chết rồi, ba ba của ngươi cũng không có đào thoát, không đến 30 liền chết, ngươi cũng hơn 20, mãi mãi đây là sợ, ngươi là chúng ta thân gia sau cùng huyết mạch, mãi mãi cũng không thể nhìn xem thân gia đoạn tử tuyệt tôn, cây gậy kia sớm lấy đi sớm tốt. Mãi mãi, ngươi sao có thể dạng này, ngươi nói cây gậy kia suối quẩy, dạng này không phải đem suối quẩy chuyển cho Đại Thắng ca à. Thân Mậu nghe vậy, khuôn mặt lập tức liền khổ, mặc dù hắn không tin cái gì suối quẩy không suối quẩy đồ vật, nhưng là phát sinh ở sự tình trong nhà, cũng làm cho hắn có chút trở dạng. Lão thái thái lắc đầu, đạo, ngươi biết cái gì, cái kia Trần Đại Thắng mệnh nhưng so sánh ngươi cứng đến nỗi nhiều, cây gậy kia coi như lại tà môn, nghĩ đến cũng hại không được hắn. Thân Mậu nhất thời cũng không phản đối. Đứng ở một bên trầm mặc không nói, thầm nghĩ lấy phải chăng hẳn là tìm một cơ hội nhắc nhở một chút Trần Đại Thắng. Cây gậy kia mặc dù tà môn, nhưng cũng khẳng định là cái bà bối. Lại thêm cái này hai quyển sách, miệng hắn đều muốn vui sai lệch. Lão thái thái nói tiếp. Thân Mậu im lặng, mãi mãi, ngươi đây không phải có chủ tâm hại người a? Cái gì hại người? Ngươi không phải không tin những này a? Lão thái thái nghiêm sắc mặt, đạo, mà lại. Hắn không phải còn không có đem cây gậy rút ra a? Hắn nếu như năng rút ra, cây gậy kia lại có năng lực gì hại hắn? Ta năng cảm giác được, cái này Trần Đại Thắng tiền đồ bất khả hạn lượng, mãi mãi đem cây gậy đưa cho hắn, cũng coi như kết một thiện duyên, ngươi về sau cùng hắn đem quan hệ chỗ rất nhiều, hắn ăn thịt thời điểm ngươi cũng có thể lấy khẩu thang uống. Thân Mậu mồ hôi mồ hôi, nãi nãi, ngươi cũng quá coi thường ta đi. Nãi nãi không phải xem thường ngươi. Nãi nãi lớn tuổi, cũng không có nhiều ít thời gian, ta nếu là đi, trên đời này liền chỉ còn lại ngươi một cá nhân, chỉ hy vọng ngươi năng an an ổn ổn sống sót, đừng để chúng ta thân gia đoạn mất hương hỏa. Lão thái thái thở dài nói. Nãi nãi, ngươi tại sao lại nói những này, chúng ta thời gian còn dài mà. Thân Mậu vẻ mặt đau khổ nói. Lão thái thái lắc đầu. Hỏi, các ngươi vừa mới trong sân nói cái gì? Thân Mậu gãi đầu một cái. Có chút ngượng ngùng nói, ta cho đại thắng ca nói, tìm cơ hội đem sách trộm ra đi cho hắn, bất quá đại thắng ca cự tuyệt, hắn nói đáp ứng ngươi sự tình, nhất định sẽ làm được. Lão thái thái khẽ vước cằm. Nếu như hắn thật có thể làm đến, kia thật đúng là vẫn có thể xem là một đầu nam tử hán, ở phương diện này, cái này Trần Đại Thắng cần phải so ngươi rộng thoáng nhiều, ngươi cái này hải tử. Liên biết trộm gian dùng mánh lưới, ngay cả bản thân mãi mãi đều muốn tính toán. Thân Mậu chế nhạo cười một tiếng, mãi mãi ngươi không phải nói chúng ta thân gia là thân công báo hậu đại a, cái này trộm gian dùng mánh lưới bản sự, hẳn là từ nơi nào gì truyền lại a. Thối tiểu tử, không cho phép cầm tổ tiên nói đùa. Lão thái thái dương lên quả trượng, làm bộ muốn đánh. Thân Mậu nghiêng người vừa trốn, cười nói, nãi nãi, ngươi bất lao nói nhà ta lão tổ tông là thân công báo a. Làm sao cũng không thấy ngươi sẽ một hai cửa thần tiên pháp thuật cái gì. Thối tiểu tử, ngươi biết cái gì? Lão thái thái nghe vậy, lập tức từ bên giường đứng lên, vung lên quải trượng hướng phương hướng âm thanh truyền tới đánh tới. Thân Mậu tranh thủ thời gian ổn định quải trượng, cười nói, nãi nãi, ta biết sai, thân thể ngươi không tốt cũng đừng làm cái này bao lớn động tác, ngươi về trước trên giường nghỉ ngơi một hồi. Ta làm cơm tối đi, một hồi bảo ngươi. Nói, thân Mậu tướng giận đùng đùng lao thái thái đỡ về trên giường, lập tức quay người đi ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại. Trống rỗng trong phòng, lao thái thái gặp thân Mậu rời đi, chậm rãi vén chăn lên rời khỏi giường, từ dưới giường lôi ra một cái hồng một cái dương. Cái dương mở ra, lao thái thái đưa tay tại trong dương lục lọi một trận, run run rẩy rẩy đứng dậy, trong tay cầm một chồng giấy, một chồng sớm đã ố vàng giấy. Con mắt nhìn không thấy. Lão thái thái chỉ dùng hai tay nhẹ nhàng vuốt ve, phảng phất tại vuốt ve cái gì khó lường bà bối, biểu hiện trên mặt do dự mà dãy rủa. Qua một hồi lâu, lão thái thái đóng lại hồng một cái dương, đem cái dương thả lại gầm giường, lúc này mới chậm rãi lục lọi trở lại bên giường. Xốc lên gối đầu, lão thái thái tướng dưới gối đầu đè ép kia hai quyển sách, cầm trong tay kia chồng ố vàng giấy chậm rãi đập vào hai quyển trong sách, vuốt ve một trận về sau, lại thả lại dưới gối đầu ép tốt. Phòng cho thuê. Lão công, ngươi nghĩ gì thế? Nhập thần như vậy. Ăn xong cơm tối, Lưu Vận Thi rửa xong bát đĩa ra, liền nhìn thấy Trần Đại Thắng ngồi ở trên ghế salon phát thần, bộ dáng kia không hề giống là đang nhìn TV, rõ ràng là có tâm sự gì, không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Trần Đại Thắng lấy lại tinh thần, nhìn về phía Lưu Vận Thi, lắc đầu, đạo, không có gì, hôm nay gặp gỡ cái Lao Thái Thái, cảm giác có chút cổ quái. Ồ, cái gì Lao Thái Thái, làm sao cái cổ quái pháp, nói cho ta một chút. Lưu Vận Thi nghe xong. Lập tức hứng thú, lập tức liền ngồi xuống Trần Đại Thắng bên người, ôm Trần Đại Thắng cánh tay, tựa vào Trần Đại Thắng trên thân. Còn nhớ rõ lần trước cùng ngươi giảng, cái kia cùng ta cùng một chỗ bắt nội y tặc người A. Trần Đại Thắng hỏi. Lưu Vận Thi nhẹ gật đầu, Trần Đại Thắng nói, hôm nay ta đi nhà hắn, trong nhà hắn tìm tới hai quyển sách, muốn mượn trở lại thăm một chút, thế nhưng là mụ nội nó đột nhiên xuất hiện, chết sống đem sách cho muốn trở về, không phải để cho ta đem nhà nàng trong viện một cây gậy rút ra, mới bằng lòng đem sách cho ta. Cây gậy. Lưu Vận Thi sững sờ, toàn tức nói, để ngươi nhổ ngươi liền nổ thôi, ngươi khí lực kia bao lớn, một cây gậy mà thôi, chẳng lẽ còn năng khó đến ngươi à? Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là chẳng lẽ ta. Trần Đại Thắng bất đắc dĩ lắc đầu, đừng nhìn cây gậy kia không lớn, gần có 5 vạn cân, ngươi nói ta năng nhổ được lên à? 5 vạn cân. Lưu Vận Thi nghe vậy, trong mắt đều kém chút rơi ra, cơ hồ cho là mình lỗ thai xảy ra vấn đề, nếu như nói là 50 cân, 500 cân. Nàng còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là 5 vạn cân, vậy vẫn là cây gậy à? Gọi là phải gọi cột điện tử à? Không để ý đến Lưu Vận Thi kinh ngạc, Trần Đại Thắng nói, cây gậy kia khẳng định là cái bảo bối, thế nhưng là kỳ quái là, ta cảm giác kia Lão Thái Thái không hề giống là cố ý khó xử ta, mà tựa như là biết ta có cái năng lực kia đem cây gậy kia rút ra giống như. Vậy ngươi đến cùng rút ra không có à? Lưu Vận Thi hỏi, 5 vạn cân, Trần Đại Thắng có kia bao lớn kính à? Trần Đại Thắng lắc đầu, đạo. Không có, ta nhiều lắm là sử xuất 3 vạn cân lực lượng, bằng vào ta lực lượng bây giờ, muốn đem cây gậy kia rút ra, còn kém xa lắm. 3 vạn cân, đủ để cho Lưu Vận Thi liễu lưới, Trần Đại Thắng lại có cái này bao lớn kình, đơn giản liền là một cái hình người quái thu a. Ngẫm lại Trần Đại Thắng đem mình đặt ở dưới thân xâm phạm thời điểm, kia phải là bất đi khí lực lớn đến đâu. 3 vạn cân lực lượng, chỉ sợ đủ để đem mình anh thành thịt nát, Lưu Vận Thi chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Lao công, chẳng phải 2 quyển sách a? Nếu như không trọng yếu lời nói, cũng không cần cưỡng cầu, nàng không cho chúng ta không muốn chính là. Lưu Vận Thi nói, Lao công ngươi coi trọng đồ vật, làm sao có thể không trọng yếu. Trần Đại Thắng lắc đầu, nắm cả Lưu Vận Thi bả vai, đạo, Thi Thi, qua mấy ngày ta sẽ biến mất một đoạn thời gian. Nô, ngươi muốn đi làm gì? Lưu Vận Thi nghe vậy, lập tức liền từ Trần Đại Thắng trong ngực kiếm ra, 2 con mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Đại Thắng. Trần Đại Thắng nói, ta phải hảo hảo tu luyện một chút, gia tăng chút thực lực, cây gậy kia, ta không phải cho nàng rút ra không thể. Vậy ngươi muốn rời khỏi bao lâu? Lưu Vận Thi có chút không thôi nói. Cũng không bao lâu, nhiều lắm là 10 ngày nửa tháng mà thôi, ngươi ở nhà nếu là cảm thấy cô đơn, liền đem cha mẹ ngươi nhận lấy cùng ngươi. Trần Đại Thắng nói. Chương 188, thần ngao tỉnh lại. Lưu Vận Thi chu mỏ một cái, đạo, cha mẹ ta phải bận rộn lấy làm ăn, nơi đó có không tới. Làm ăn nào có ta Thi Thi trọng yếu. Trần Đại Thắng nheo nhéo Lưu Vận Thi gương mặt xinh đẹp, đạo, ngươi có thể để bọn hắn đem đến thành đô đến, ta cho bọn hắn mua phòng ốc, mua cửa hàng, sinh ý chỗ nào đều có thể làm, tại thành đô còn có thể cùng ngươi không phải. Thế nhưng là ta không muốn lại để cho ngươi tại trên người của ta xài tiền bậy bạn. Lưu Vận Thi trong lòng ấm áp, nhìn ra được, Trần Đại Thắng đề nghị, vẫn là để nàng có chút ý động. Này làm sao gọi xài tiền bậy bạn đâu? Trần Đại Thắng nghe xong, không khỏi cười, từ trong túi móc ra 1 trương thẻ ngân hàng đến, phóng tới Lưu Vận Thi trên tay, đạo, đây là đầu tuần tỷ ta tới thời điểm, đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ta xem qua, bên trong có 200 vạn, tại thành đô mua cái cửa hàng cũng đủ rồi, cha ngươi cái kia tiểu điếm cũng không hao phí bao nhiêu tiền, nếu như không đủ, nói với ta. 200 vạn, Lưu Vận Thi có chút lộn xộn, lúc ấy Trần Tiểu Lợi đưa thẻ cho nàng thời điểm, nàng thuận tay liền giao cho Trần Đại Thắng. Hoàn toàn không có nghĩ qua trong thẻ sẽ có cái này bao lớn một khoản tiền lớn, mà lại cái này vẹn vẹn chỉ là gặp diện lễ mà thôi. Càn Khôn Trạc bên trong. Giống. Vừa mới tiến vào Càn Khôn Trạc, Trần Đại Thắng liền nghe được một tiếng điếc màng nhĩ người gào thét, một cái màu trắng thân ảnh vèo một cái lẻn đến trước mặt mình. A Biu, ngươi đã tỉnh. Làm sao thành bộ này quỷ bộ dáng? Trần Đại Thắng túi đầu xem xét, kia bạch ảnh là đầu ngao khuyển, tuyệt đối là thần ngao không thể nghi ngờ. Nhưng là cái này hình thể lại là thu nhỏ thật nhiều. Nhìn qua cũng chỉ là so phổ thông ngao khuyển hơi lớn một điểm mà thôi, nguyên bản người cao 2 mét, bây giờ lại rút lại một nửa, cái này khiến Trần Đại Thắng cảm thấy 10 phần ngạc nhiên. Thần ngao một bên ngoắc ngoắc cái đuôi khoe mẽ, một bên hướng Trần Đại Thắng bên người gót, Trần Đại Thắng có chút im lặng. Gia hỏa này hiện tại bộ dáng này, hoàn toàn không có trước đó cái chủng loại kia áp bách khí thế, mà lại, liền cái này hình thể, còn thế nào cho mình làm thú cưới? Cưới đi lên không cảm thấy quái gì a? Một viên trúc dung quả, thế mà đem thần ngao làm thành bộ dáng như vậy, Trần Đại Thắng cực độ im lặng, cũng không biết thần ngao thực lực là không gia tăng, bất quá đều nói áp xúc mới là tinh hoa. Hẳn là tăng lên không ít đi, nhưng nhìn bộ dáng này, nhưng lại không giống đâu. Giống. Thần ngao tựa hồ minh bạch Trần Đại Thắng đang suy nghĩ gì, lập tức về sau chạy mấy bước, ngẩng đầu đối Trần Đại Thắng gầm thét một tiếng. Làm gì? Trần Đại Thắng ngẩn ra một chút. Thần ngao thân thể lắc một cái, toàn thân trên dưới lốp bốp một trận nổ đùng. Tựa như một cái khí cầu, bị chậm rãi thổi phồng biến lớn. Một cái hô hấp công phu, liền dài đến gần 3 mét thân cao. Tướng so trước đó còn lớn hơn không ít. Mẹ nó, khá lắm, ngươi cũng được cự linh tộc truyền thừa hay sao? Nhìn trước mắt đầu này to lớn thần ngao, Trần Đại Thắng trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Gia hỏa này đơn giản thành yêu nghiệt, thế mà cùng mình đồng dạng có biến đại biến tiểu nhân năng lực, hắn đều có chút hoài nghi thần ngao có phải hay không cũng được cự linh tộc truyền thừa. Thế nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng, cự linh tộc chuyển thừa cũng không phải trên đường rau cải trắng, cái nào như vậy dễ dàng gặp gỡ, động vật loại tu luyện có lẽ là một cái khác lĩnh vực, là Trần Đại Thắng chô không hiểu rõ. Giống. Thần ngao nhìn xuống Trần Đại Thắng. Mở ra kêu huyết buồn đại khẩu, đối Trần Đại Thắng đột nhiên vừa hô, thanh âm to đến cơ hồ muốn đem Trần Đại Thắng màng nhị đánh vỡ. Trần Đại Thắng móc móc lỗ thai, đối thần ngao nói, đừng tê, vẫn là biến trở về vừa rồi như vậy đi. Thần ngao hiện tại bộ dáng này, lại là muốn so trước đó uy phong rất nhiều, nhìn qua cũng 10 phần có cảm giác áp bách, Trần Đại Thắng biết mình vừa rồi không yên lòng là dư thừa, trong lòng ngược lại là có chút mừng thầm, thần ngao thế mà năng tự nhiên biến lớn thu nhỏ, như thế thuận tiện rất nhiều, về sau còn có thể đem ra hỏa này mang đi ra ngoài linh lợi, cũng không sợ hù đến người. Thần ngao nghe vậy, thân thể lại run lên, rất nhanh liền khôi phục vừa rồi lớn nhỏ, vây quanh ở Trần Đại Thắng bên người loạn cùng loạn liếm.
Được rồi, đi một bên chơi, ta có chính sự phải bận rộn.
Trần Đại Thắng sờ lên thần ngao đầu, đối thần ngao nói một tiếng, chợt liền hướng trong không gian lều vải đi đến. Từ trong tủ lạnh lấy ra một viên trúc dung quả, hai chỉ nắm ướt, chỉ cảm thấy từng tia ấm áp tướng hai chỉ bao khỏa, cái quả này quả nhiên là thần rượu, tại trong tủ lạnh đông lạnh lâu như vậy, thế mà còn là nóng. Đi vào bên dòng suối, thần ngao chính tràn đầy phấn khởi cùng Hồ Bất Quy chơi đùa, đối mặt cái này diện mục dữ tợn ra hỏa, Hồ Bất Quá đem đầu tứ chi đều nuốt ở trong vỏ, không dám thò đầu ra. Trần Đại Thắng thấy có chút muốn cười, đối thần ngao quát lớn một tiếng, phân phó nó đừng tới quấy rầy mình, chợt liền thoát quần áo, thả người nhảy vào suối nước bên trong. Rầm rầm. Nhấc lên một mảng lớn bọt nước, mắt ung dung suối nước, để Trần Đại Thắng toàn thân trên dưới lộ chân lông cũng vì đó giãn ra, loại kia cảm giác quả nhiên là thoải mái vô cùng, để cho người ta kìm lòng không được muốn rên gì. Một hồi lâu, Trần Đại Thắng thong thả lại sức, kiểm tra một chút trên người mình trước đó bị thương, trải qua những ngày này chữa trị, chỉ cánh tay phải cạnh ngoài một đạo tổn thương, còn ẩn ẩn có thể nhìn thấy vết thương, cái khác đều đã tốt 7-8 phần, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì vết thương vết tích. Trong lòng bàn tay mở ra, một viên hỏa hồng quả lặng lặng nằm tại Trần Đại Thắng tay trong lòng, phảng phất một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, để Trần Đại Thắng lòng bàn tay đều cảm giác được một tia nóng rực. Lúc này, bên dòng suối truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Trần Đại Thắng xoay mặt nhìn lại, thần ngao chính đứng tại bên dòng suối, đối với mình kêu to, hai con mắt nhìn chừng chừng lấy Trần Đại Thắng lòng bàn tay quả, trong con ngươi tràn đầy khao khát. Lần trước còn không có đau đủ đâu, còn muốn ăn. Trần Đại Thắng chừng thần ngao một chút, gia hỏa này thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, lần trước viên kia quả kém chút đều đem nó hại chết, gia hỏa này ngược lại tốt, chỉ chớp mắt liền quên, thế mà còn muốn ăn. Trần Đại Thắng trong tay quả còn có mấy quả, cho nó một viên cũng là không quan trọng, bất quá Trần Tiểu Lợi nói qua, cái quả này chỉ có phục viên thứ nhất thời điểm mới có thần hiệu, về sau lại phục dụng, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, hoàn toàn liền là tại lãng phí, cho nên Trần Đại Thắng đã không có ý định lại cho thần ngao phục dụng trúc dung quả. Tướng thần ngao quát lui. Trần Đại Thắng ánh mắt lần nữa rơi vào ở trong tay trúc dung quả bên trên, lần này Trần Đại Thắng tiến vào càn khôn trạc duy nhất mục đích, liền là phục dụng trúc dung quả, tăng lên mình nhục thân lực lượng, về sau liền có thể đi thân ra, đem ngũ khí triều nguyên quyết cùng cây gậy kia cùng một chỗ làm trở về. Trần Tiểu Lợi đã từng nói, nếu như năng lượng không hao tổn, một viên trúc dung quả có thể tăng lên 2 tông nhục thân chi lực, mình hiện tại nhục thân tăng thêm nội kình phụ trợ, có 3 tông lực lượng, một viên trúc dung quả đủ để tướng lực lượng của mình tăng lên tới 5 tông chi lực, cây gậy kia có 49.900 cân, 5 tông chi lực mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng là hẳn là có thể cầm động. Huống chi mình cũng không phải chỉ có một viên trúc dung quả, mặc dù phục dụng viên thứ hai, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng là nhiều ít vẫn là năng gia tăng chút lực lượng, dù sao trên tay mình trúc dung quả còn nhiều, hiện tại là đặc thù thời kỳ, hết thể lấy cầm tới ngũ khí triều nguyên quyết làm trọng. Tiến đến trước đó, Trần Đại Thắng đã cùng Trần Tiểu Lợi thương lượng qua phục dụng trúc dung quả sự tình, hấp thu dược lực, khẳng định sẽ hao phí một đoạn thời gian, Trần Tiểu Lợi đáp ứng bang Trần Đại Thắng hướng trường học xin phép nghỉ về sau, Trần Đại Thắng liền không có chút nào nỗi lo về sau tiến vào càn khôn trạc, bắt đầu hắn nhân sinh bên trong thứ nhất lần bế quan tu luyện. Xoay mặt nhìn một chút bên dòng suối thần ngao, lại cúi đầu nhìn một chút trong lòng bàn tay viên kia hóng ánh sáng long lanh trúc dung quả, Trần Đại Thắng có chút do dự, thần ngao mạnh như vậy nhục thân đều bị trúc dung quả dược lực khiến cho thương tích đầy mình, cái này một viên quả vào trong bụng, không biết sẽ đem mình làm thành cái dạng gì. Trước khi bế quan, Trần Tiểu Lợi từng khuyên bảo hắn, để hắn tướng quả chia làm mấy bộ phân, từng mảnh phục dụng, nhưng là Trần Đại Thắng biết, nếu như tướng quả tách ra phục dụng, trong đó dược lực khẳng định sẽ tổn thất rất nhiều, một viên quả căn bản không có khả năng cho hắn gia tăng 2 tông chi lực, khi đó tại phục dụng viên thứ hai, càng là gân gà, nếu như góp không đủ 5-6 tông lực lượng, mình chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Do dự một chút, Trần Đại Thắng vẫn là quyết định mạo hiểm thử một lần, có suối nước trợ giúp, cái này trúc dung quả hẳn là còn trị không chết chính mình. Trần Đại Thắng là một cái rất có mạo hiểm tinh thần người, biết rõ một cái đạo lý, muốn có được càng nhiều, liền muốn nỗ lực đến càng nhiều, nhất thời nỗ lực không tính là gì, trọng yếu là thu hoạch được đồ vật, kia thu hoạch đồ vật đáng giá hắn đi mạo hiểm, hắn liền nhất định sẽ đi mạo hiểm. Trước liền suối nước rót mấy ngụm, Trần Đại Thắng chậm rãi đem trúc dung quả bỏ vào miệng bên trong, không khỏi dược tính đột nhiên phát tác, nhai đều không có nhai, trực tiếp liền nuốt xuống, tựa như chư bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, ngay cả hương vị đều không có nếm đến. Quả vào bụng cũng không có lập tức có hiệu quả, bởi vì quả còn có một lớp da bao lấy, chờ dược lực hiện ra, còn phải có một cái tiêu hóa quá trình. Chương 189, phục dụng trúc dung quả. Chờ đợi dược hiệu lên trong khoảng thời gian này, không thể nghi ngờ là 10 phần dày vò cùng thấp thỏm. Trần Đại Thắng tâm tình bây giờ, hoàn toàn tựa như là một cái chờ đợi xử bắn tử tù phạm, tưởng tượng thần ngao trước đó thảm trạng, Trần Đại Thắng lúc này mới cảm giác có chút nghĩ mà sợ, thế nhưng là quả đã nuốt mất, muốn đổi ý đã chậm. Trần Đại Thắng duy nhất hy vọng, chỉ là trúc dung quả có thể đối với mình ôn nhu một chút, dược hiệu chậm rãi tốt nhất, tuyệt đối đừng lập tức đem mình cho no bạo. Ung ngô cục. Trần Đại Thắng từng ngụm nuốt suối nước, trúc dung quả bên trong ẩn chứa cực kỳ to lớn hỏa nguyên lực, cái này suối nước nên có thể áp chế một chút. Tới, đến rồi. Đại khái qua 5 phút, cũng không biết có phải hay không ảo giác, mắt ung dung trong bụng giấy lên một tia nhàn nhạt tấm áp, Trần Đại Thắng lập tức liền cảnh giác, tranh thủ thời gian tìm cái suối nước kém cỏi địa phương ngồi xếp bằng xuống, suối nước vừa vặn không có qua miệng, cũng không về phần ngập đến. Vừa mới ngồi xuống không lâu, Trần Đại Thắng liền cảm giác kia một tia nhàn nhạt tấm áp giống như tinh tinh chi hỏa, trong khoảnh khắc liệu nguyên ra, ấm áp biến thành cực nóng, trong bụng tựa như thăm dò một nồi nóng hổi dầu nóng. Nồng thuần nhiệt năng cấp tốc tuôn hướng Trần Đại Thắng toàn thân, một đường tồi khô là hủ, tướng kinh mạch vọt lên cái thất linh bát lạc. Trong suối, Trần Đại Thắng lông mày trong nháy mắt liền nhíu lại, một cỗ khó mà chịu được khô nóng, quét sạch hắn toàn bộ đại não. Đau. Nóng. Đây là Trần Đại Thắng duy nhất cảm giác, kia cỗ nhiệt năng tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng khổng lồ, cuồn cuộn không dứt hỏa nguyên lực từ trong bụng dâng lên, Trần Đại Thắng cảm giác trái tim bành bành trực nhảy, tựa như là lúc nào cũng có thể nổ tung đồng dạng. Mặt trong khoảnh khắc liền đỏ lên, từng đầu gân xanh phồng lên, đánh cược một lần, bởi vì thống khổ, diện mục cực độ vặn mèo. Toàn thân đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, nhìn qua 10 phần kinh khủng, bên bờ thần ngao lô thai trong nháy mắt liền dựng lên, hai con mắt nhìn chừng chừng lấy trong suối Trần Đại Thắng, tựa hồ cảm giác được cái gì không ổn. Bởi vì quá độ dùng sức, Trần Đại Thắng lợi đã bị cắn ra máu tới. Toàn thân trên dưới phảng phất là bị dội cho xăng, từ trong ra ngoài hùng hùng tiêu đốt, mỗi một giọt máu, mỗi một cái tế bào đều đang sôi trào, thân là người trong cuộc Trần Đại Thắng, thậm chí có thể nghe được mình nhục thân bị khổng lồ hỏa nguyên lực thiêu đốt đến suy suy tiếng vang. Trúc dung quả năng lượng cấp tốc tiêu tán, quanh người suối nước chậm rãi bước lên khói trắng, có thể nghĩ Trần Đại Thắng trên người nhiệt độ đến tột cùng cao đến mức độ như thế nào. Muốn chết, muốn chết. Trần Đại Thắng trong lòng xì mang lấy, hoàn toàn không ngờ rằng trúc dung quả lực lượng vậy mà mạnh đến tình trạng như vậy. Để hắn có loại muốn bị thiêu đốt thành cho tàn cảm giác. Theo hỏa nguyên lực càng lúc càng nồng nặc, loại kia cảm giác cũng biến thành càng ngày càng mạnh, chỉ có quanh người khỏa trói suối nước có thể để cho hắn cảm giác được một tia nhàn nhạt u mát, nhưng là tướng đối với thể nội khổng lồ hỏa nguyên lực tới nói, đơn giản liền là hạt cát trong sa mạc, không chịu nổi gánh nặng. Xuy 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 xuy. Từng tiếng bạo liệt tiếng vang, da trên người rất nhanh rạn nứt. Trên mặt hiện đầy mạng nhện vết rạn, đỏ thắm máu tươi rất nhanh liền đã chảy đầy Trần Đại Thắng một mặt. Suối nước rất nhanh liền đỏ lên. Trần Đại Thắng rất muốn choáng đi qua sự tỉnh, thế nhưng là hết lần này tới lần khác đầu thanh tỉnh đến muốn mạng, thừa nhận loại kia không phải người thống khổ, Trần Đại Thắng đều có loại muốn cắn lưỡi tự vẫn xúc động. Máu me khắp người, bị suối nước xông lên, rất nhanh suối nước liền biến thành màu đỏ nhạt. Một tia thanh u năng lượng, từ suối nước bên trong tiêu tán mà ra, làm dịu Trần Đại Thắng trên thân kia lít nha lít nhít vết thương tại suối nước thẩm thấu vào, có khép lại xu thế. Thế nhưng là kháng không ra kia từng cơn sóng liên tiếp hỏa nguyên lực cọ rửa. Vừa khép lại một điểm, lại bị xé rách đến lớn hơn. A. Trên thân thể thống khổ, tăng thêm khổng lồ hỏa nguyên lực đối ngũ tạng lục phủ, nhục thân kinh mạch xung kích, vậy nhưng so lăng trì sử tử còn thảm liệt được nhiều, Trần Đại Thắng cũng chịu không nổi nữa, ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, mạnh mẽ đứng dậy đến, nước sâu chỗ chui vào. Toàn thân nhiệt khí bốc hơi, Trần Đại Thắng tựa như là một khối đốt đỏ lên bàn ủi đồng dạng, hai con mắt hiện đầy tơ máu, huyết hồng, mười phần dữ tợn. Còn sót lại một tia lý trí, đứng tại trong suối, chậm rãi đánh lên thái cực quyền, muốn lợi dụng thái cực nhu hòa chi thế, tướng thể nội bạo ngược mà khổng lồ hỏa nguyên lực khai thông ra. Mấu chốt vẫn là không có chuyên tu nội công công pháp, chỉ có thể thông qua đánh quyền, đến khai thông năng lượng trong cơ thể, duy từng cái cửa thăng long quyết, lại cũng chỉ là thăng long quyền phụ trợ công pháp, mà lại thần long quyền pháp tu luyện cương khí đồng dạng đi là bá đạo đường đi, nếu như luyện thăng long quyền, sẽ chỉ lửa cháy đổ thêm dầu, tổn thương càng thêm tổn thương. Đều làm bị thương tình trạng này, thế mà còn muốn đánh quyền, không có biện pháp, tu luyện nội gia quyền chính là như vậy, không vào cảnh giới tông sư, một vị ngồi xuống tu luyện, hiệu quả là rất yếu ớt, chỉ có đánh quyền thời điểm dẫn động quanh thân khí cơ, mới có thể để cho huyết mạch nội kinh vận hành đến càng thêm thông thuận. Cái này đồng dạng cũng là vì cái gì Trần Đại Thắng nóng lòng muốn lấy được thân gia lão thái thái trên tay kia bộ ngũ khí triều nguyên quyết nguyên nhân. Sau 3 ngày, Lợi tỷ, vừa rồi cha ta gọi điện thoại, cửa ải cuối năm sắp tới. Nam cung gia tử đệ đều muốn về kinh tế tổ. Trong viện, Nam Cung Tử Huyên luyện một hồi kiếm, Trần Tiểu Lợi vặn eo bẻ cổ ngáp một cái từ trong nhà đi ra, Nam Cung Tử Huyên vội vàng thu kiếm nên đón tiếp lấy. Ta biết, ba ba của ngươi cũng đã nói với ta. Trần Tiểu Lợi khẽ vuốt cằm, cười nói, chuẩn bị khi nào thì đi đâu. Liền cái này hai ngày đi. Nam Cung Tử Huyên nghĩ, đạo, cái này mấy ngày làm sao không gặp Trần Đại Thắng. Làm sao? Nghĩ hắn rồi. Trần Tiểu Lợi chế nhạo cười một tiếng. Nơi đó có. Nam Cung Tử Huyên không chịu thừa nhận, đối Trần Tiểu Lợi nói, ta là đã vài ngày không gặp hắn, cảm giác có chút hiếu kỳ mà thôi. Trần Tiểu Lợi cười ha ha một tiếng, cũng không đùa nàng, nói thẳng, Đại Thắng bế quan tu luyện đi, có thể muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài. Bế quan tu luyện. Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, lập tức kinh hô một tiếng, cơ hồ cho là mình nghe lầm, tại nàng trong nhận thức, bế quan chỉ là một chút thực lực tương đương cao cường võ giả độc quyền, tựa như gia gia của nàng Nam Cung Mộc đồng dạng, công lực đạt đến điểm tới hạn, chậm chạp không cách nào đột phá, lúc này mới sẽ bế quan đột phá. Trần Đại Thắng mặc dù thực lực đủ mạnh, nhưng là cũng mới cấp 3 võ sư cảnh giới, bế cái gì quan? Hắn có chút tâm đắc, muốn tinh tâm thể ngộ, bế quan đã có 3 ngày, khả năng còn muốn mấy ngày thời gian mới có thể đi ra ngoài. Nếu không chờ Đại Thắng xuất quan về sau ngươi lại đi, đến lúc đó cũng tốt để nàng đưa tiễn ngươi. Trần Tiểu Lợi cười một tiếng, mặc dù Nam Cung Tử Huyên là Trần Đại Thắng vị hôn thê, nhưng là nàng cũng sẽ không dễ dàng tướng Trúc Dung quả sự tình nói cho nàng nghe. Nam Cung Tử Huyên đè xuống trong lòng ngạc nhiên, đối Trần Tiểu Lợi nói, ta nhìn vẫn là không cần, hắn cũng không biết lúc nào có thể ra, chính ta trở về là được rồi. Trần Đại Thắng thiên phú đã không cách nào dùng lẽ thường đến ước đoán, lần này xuất quan về sau. Khẳng định lại sẽ kinh bạo một chỗ người ánh mắt, cùng lưu tại nơi này bị Trần Đại Thắng đả kích, còn không bằng sớm đi về kinh thành đi. Cũng tốt. Trần Tiểu Lợi nghĩ nghĩ, khẽ vuốt cằm cười nói, một hồi chúng ta ra ngoài đi dạo, hồi lâu không có dạo phố, mua cho ngươi chút thuộc trung đặc sản, để cho ngươi cho thúc công bọn hắn mang về. Nam Cung Tử Huyên nhẹ gật đầu, cũng không có biểu thị cái gì dị nghị. Chỉ là đáng thương Đại Thắng kia tiểu tử, bế quan sau khi ra ngoài, không gặp được xinh đẹp cô vợ trẻ, khẳng định sẽ thương tâm chết. Trần Tiểu Lợi vớt ve Nam Cung Tử Huyên trên trán loạn phát, chế nhạo cười nói. Lợi tỷ, ngươi nói cái gì đó? Nam Cung Tử Huyên trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, hai cái lúm đồng tiền nhỏ tựa như là say rượu, tên kia nhìn thấy ta liền chán ghét, sẽ thương tâm mới là lạ, nếu là nhìn thấy ta đi, cao hứng chết còn tạm được. Chỗ nào sẽ đâu? Đại Thắng thế nhưng là rất đau lòng ngươi. Trần Tiểu Lợi cười ha ha một tiếng, nàng năng cảm giác được, trải qua mấy tháng này ở chung. Nam Cung Tử Huyên cùng Trần Đại Thắng quan hệ trong đó đã hòa hoãn rất nhiều, mặc dù hai người vẫn như cũ gặp mặt cãi nhau, bất quá kia càng giống là tình lữ ở giữa liếc mắt đưa tình. Nam Cung Tử Huyên trên mặt đỏ ửng trận trận, bận điệu giật ra đề tài nói, lợi tỷ, các ngươi ăn tết làm sao sống đâu, nếu không cùng ta cùng một chỗ về kinh thành, chúng ta cùng một chỗ ăn tết được rồi. Trần Tiểu Lợi khoát tay áo, ta cùng Đại Thắng muốn về quê quán đi, ba mẹ mồ mả rất lâu không có quản lý qua, còn muốn tế bái tam thúc công. Vốn còn muốn mang ngươi cái này cô dâu trở về, bất quá hiện tại xem ra là không thể nào, cửa ải cuối năm qua đi, chính là ra ra ngươi sinh nhật, đến lúc đó ta cùng Đại Thắng đều sẽ đi mừng thọ, đến lúc đó chúng ta lại đến tiếp ngươi. Chương 190, nơi này là Thái Cực Môn A. Tốt A. Nam Cung Tử Huyên nhẹ gật đầu, có vẻ hơi ngượng ngùng. Trần Tiểu Lợi nói lời rất uyển chuyển, nhưng là ý tứ lại rất rõ ràng, qua hết năm về sau sẽ còn đi đón nàng đến Thục Trung. Lợi tỷ. Ta nhìn ngươi công lực tựa hồ càng thêm tinh thâm đây. Nam Cung Tử Huyên lấy lại bình tĩnh, trên dưới đánh giá Trần Tiểu Lợi vài lần, chỉ cảm thấy Trần Tiểu Lợi càng ngày càng để nàng nhìn không thấu, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thật sao? Trần Tiểu Lợi nhuẩn miệng cười, đạo, mấy ngày nay hoàn toàn chính xác có chỗ đột phá, đêm qua vừa mới đạt tới cấp 9 cảnh giới võ sư. Lợi hại như vậy? Nam Cung Tử Huyên nghe vậy, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì nàng trước đó liền ẩn ẩn có chút suy đoán. Hiện tại chỉ là suy đoán được xác nhận vì sự thật mà thôi, Trần Tiểu Lợi thế nhưng là bị Tiên Thiên Võ Tông quán đỉnh thụ phát qua, như vậy tu hành tốc độ mặc dù kinh khủng, nhưng so với Trần Đại Thăng cái kia quái thai đến, cũng không có gì lạ, dù sao trước đó Trần Tiểu Lợi cũng đã là cấp 8 Võ Tông cảnh giới mà thôi, bây giờ đột phá đến cấp 9, cũng chỉ là thuận lý thành trương. Sự tình. Xin hỏi, nơi này là Thái Cực Môn A? Đúng lúc này, một thanh âm tại tỷ muội phường cổng vang lên. Một cái gầy teo đầu ngó giáo giác từ trong khe cửa trên vào. Lén lén lút lút, mù kêu to cái gì? Lúc này, một cái như hoàng oanh đồng dạng giọng nữ truyền đến, thanh âm bên trong xen lẫn 10 phần không vui. Ách! Thân mẫu xoay mặt nhìn lại, bên cạnh đi tới một cái 18-9 tuổi nữ hài tử, đang lườm một đôi tròng mắt nhìn xem hắn, lập tức có vẻ hơi xấu hổ, vội nói, ngươi tốt, ta gọi thân mẫu, là tìm đến bằng hữu. Thân Mậu. Lục Sảo Nhi nhìn chằm chằm Thân Mậu nhìn một chút, toàn tức nói, nơi này không có bằng hữu của ngươi, ngươi tìm nhầm địa phương, hôm nay tỷ muội phường không kinh doanh, ngươi đi cái khác địa phương đi. Muốn thêm dầu vừng, ngày mai xin sớm. Nói, Lục Sảo Nhi không chút khách khí tiến lên đẩy đẩy nãng nãng đem Thân Mậu đẩy ra ngoài cửa, vung tay lên, liền muốn đóng cửa. Đừng, đừng a mỹ nữ, ta thật sự là tìm đến người, ngươi để cho ta đi vào. Thân Mậu liền tranh thủ đầu kẹt tại khe cửa bên trên, hai tay gắt gao bắt lấy đại môn khung cửa, không cho Lục Sảo Nhi đóng cửa. Ta đều nói, nơi này không có người ngươi muốn tìm, sáng sớm nhao nhao người đi ngủ, ngươi tìm đường chết ta, nếu ngươi không đi ta cần phải gọi người. Lục Sảo Nhi đối Thân Mậu trợn mắt nhìn. Thân Mậu khuôn mặt bị hai cánh cửa cho chen lấn gần như biến hình, nhìn qua mười phần buồn cười. Các ngươi nơi này không phải Thái Cực Môn a? Thân Mậu hét lớn. Cái gì Thái Cực Môn, nơi này là tỷ muội phường, ngươi tranh thủ thời gian tránh ra cho ta. Lục Sảo Nhi hung hãn tại Thân Mậu trên mặt vỗ một cái, thủy chung vẫn là không thể đem Thân Mậu đẩy ra đi. Thân Mậu nói, ta biết nơi này là tỷ muội phường, ta tìm đến Trần Đại Thắng, hắn nói cho ta hắn ở tại nơi này. Ngươi là tìm đến Đại Thắng ca. Lục Sảo Nhi nghe vậy, trên mặt vẻ giận dữ lập tức liền chuyển biến thành nghi hoặc, lực đạo trên tay cũng giảm bớt rất nhiều. Đại môn mở ra, nghi ngờ ngăn ở Thân Mậu trước mặt. Mặt đều cho ta chén nát. Thân Mậu cuối cùng là giải thoát ra, vuốt vuốt bị chen lấn biến hình mặt, đạo, ta là Đại Thắng ca bằng hữu, hắn đang ở đâu? Đại Thắng ca tại sao có thể có lớn lên giống ngươi bị ổi như vậy bằng hữu? Ngươi không phải gạt người a? Lục Sảo Nhi dùng một loại cực độ quái dị ánh mắt nhìn cái này Thân Mậu, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Ách, mỹ nữ, ngươi năng không muốn trực bạch như vậy a? Ta cái này tâm nhưng yếu ớt đây. Lục Sảo Nhi sinh sinh tổn thương Thân Mậu, lại một lần bị người cho rằng bị ổi. Mình tướng mạo mặc dù không tính là đẹp trai, nhưng là cũng cùng xấu không dính nổi bên cạnh đi, làm sao từng cái gặp mình đã cảm thấy mình hèn mọn đâu. Vốn chính là, một mặt gian tướng, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi nói ngươi là Đại Thắng ca bằng hữu, có chứng cứ à? Lục Sảo Nhi tựa như một cái mẫu giả xoa đồng dạng chặn lấy cửa, nói chuyện tựa như từng thanh đao đồng dạng, nhói nhói lấy Thân Mậu yêu đất tâm. Phải hay không phải, ngươi đem Đại Thắng ca kêu đi ra nhìn xem chẳng phải biết chưa? Thân Mậu vẻ mặt đau khổ, tràn đầy im lặng, cái này tỷ muội phường ở đây đều là những người nào a? Ngay cả cái giữ cửa đều hung ác như thế, mình như thế chính phái một cá nhân, lại còn nói mình một mặt gian tướng, thật chẳng lẽ là bị thân công báo di chuyển hay sao? Đại Thắng ca không tại, ngươi về sau lại đến đi. Lục Sảo Nhi nghĩ nghĩ, trực tiếp hạ lệnh trục khách, tiếp lấy lại tưởng quan cửa. Không tại. Hắn đi đâu? Thân Mậu gắt gao chống đỡ lại môn, đối Lục Sảo Nhi hỏi. Lục Sảo Nhi không chút khách khí lật ra cái xem thường, ta chỗ nào biết, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Sảo Nhi, xảy ra chuyện gì rồi? Đúng lúc này, Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên nghe được tiếng la, từ hậu viện đi ra. Lục Sảo Nhi vừa thấy được Trần Tiểu Lợi, lập tức liền giống gặp cứu tinh đồng dạng, giữ cửa bưng lỏng, Thân Mậu một cái lảo đảo nhào tới, kém chút không có đụng vào Lục Sảo Nhi trên thân. Tiểu Lợi tỷ, cái này cá nhân sáng sớm đến kêu cửa, nói là Đại Thắng ca bằng hữu. Ta đuổi đều đuổi không đi hắn, ta nhìn hắn không muốn tốt người, hoài nghi hắn là muốn vào đến trộm đồ vật. Lục Sảo Nhi chỉ vào Thân Mậu, đối Trần Tiểu Lợi nói. Chẳng, ngươi gặp qua trộm đồ vật còn đi cửa chính sao? Lục Sảo Nhi tiếng nói vừa rơi xuống, Thân Mậu lập tức liền lật ra cái xem thường. Ngươi là Đại Thắng bằng hữu. Trần Tiểu Lợi cũng sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, nàng nhìn ra được, trước mắt cái này bề ngoài nhìn như hèn mọn trẻ tuổi người, kỳ thật cũng là tu võ người, nghe giọng nói. Người này hẳn là Thành Đô người địa phương, bất quá Trần Tiểu Lợi làm quốc gia phái trú tại Thục Trung võ sư cao thủ, đối Thục Trung đại lớn nhỏ tiểu nhân võ giả đều có nhận biết, lại là chưa từng gặp qua người này, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thân Mậu nghe xong Trần Tiểu Lợi đặt câu hỏi, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, đạo, ta gọi Thân Mậu, là Đại Thắng ca bằng hữu, ta là tới tìm Đại Thắng ca. Thân Mậu. Trần Tiểu Lợi nghe vậy giật mình, thân ra sự tình, Trần Đại Thắng đang bế quan trước đó đối nàng có chỗ đề cập. Cũng biết Trần Đại Thắng bế quan cùng thân gia có quan hệ, cũng biết có Thân Mậu cái này cá nhân tồn tại, Trần Đại Thắng bởi vì thân gia sự tình, thế mà còn vận dụng quan hệ, sinh sinh đem Thành Đô Bắc đổi hạng mục bên trong xe tứ mã cầu khu vực cải biến công trình cho tạm dừng xuống dưới, việc này có thể để xe tứ mã cầu bằng hộ khu cư dân có không ít ý kiến. Có phải hay không gặp gỡ phiền phải gì, ngươi cho ta nói đi. Trần Tiểu Lợi đối Thân Mậu nói. Các ngươi ai là Đại Thắng ca tỷ tỷ a? Thân Mậu gãi đầu một cái. Ánh mắt tại Trần Tiểu Lợi cùng Nam Cung Tử Huyên trên thân quét một chút, một cái khí thế khinh người, đứng tại nơi đó cho người ta một loại thiên nhiên cảm giác áp bách, một cái khác xinh đẹp bức người, tựa như là tiên nữ hạ phàm đồng dạng, để cho người ta kìm lòng không được dâng lên một loại tự ti mặc cảm cảm giác, trời sinh xấu hổ thân mậu, thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn nhiều. Trần Tiểu Lợi nói, đúng là ta, có chuyện gì, ngươi mau nói đi. Thân mậu cười ngượng ngùng một tiếng, đạo, cũng không có việc gì, ta chính là tìm đến Đại Thắng Ca, chúng ta chỗ ấy phá dỡ sự tình đã tạm dừng, mãi mãi ta thật cao hứng, để cho ta tới tạ ơn Đại Thắng Ca. Thôi đi, chưa thấy qua ngươi dạng này, tới cửa cảm tạ, hai tay trống không liền đến rồi sao. Lục Sảo Nhi nghe vậy, ở một bên nói. Sảo Nhi, không được không có quy củ. Lục Sảo Nhi tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức liền bị Trần Tiểu Lợi quát lớn, Lục Sảo Nhi thẻ lưỡi, mau ngậm miệng. Thân mậu cười khan một tiếng, có chút xấu hổ, vấn đề giống như trước, hắn tới thời điểm cũng hỏi qua mụ nội nó, bất quá hắn mãi mãi nói cho hắn biết, miệng cảm tạ một chút là được rồi, mang đồ vật lộ ra xa lạ. Trần Tiểu Lợi đối thân mậu nói, hôm nay thực sự không khéo, Đại Thắng không tại. Không biết Đại Thắng Ca lúc nào có thể trở về. Thân mậu nghe vậy hỏi vội. Trần Tiểu Lợi nói, hắn có chuyện bận đi, có thể muốn có chút thời gian mới có thể trở về, ta cũng không cách nào xác định, ngươi vẫn là cách mấy ngày này lại đến tìm hắn đi. Dạng này a, kia quấy rầy, ta đi trước. Thân mậu xấu hổ cười một tiếng, chợt liền muốn rời đi. Trần Tiểu Lợi đối Lục Sảo Nhi nói, Sảo Nhi, ngươi đưa tiễn vị tiểu huynh đệ này. Nha. Lục Sảo Nhi vểnh vểnh lên miệng, có vẻ hơi không vui. Bất quá Trần Tiểu Lợi phân phó, nàng cũng không dám không nghe, liền đi tới thân mậu trước mặt, tức giận, còn đổ thừa làm gì, đi thôi. Tiểu mỹ nữ, ta hỏi một chút, Trần Đại Tỷ bên cạnh nữ sinh kia là ai a? Gia tỷ muội phường, thân mậu hiếu kỳ đối với Lục Sảo Nhi hỏi. Nhờ ngươi đem cái kia chữ nhỏ bỏ đi. Lục Sảo Nhi trừng thân mậu một chút, tức giận, người ta thế nhưng là danh hoa coi chủ người, liền ngươi bộ dáng này, ta nhìn vẫn là tỉnh lại đi. Chương 191, bị sặc nước tỉnh. Mỹ nữ, ta liền tùy tiện hỏi một chút, ngươi về phần nói như vậy ta a? Thân mậu im lặng. Nàng là Đại Thắng Ca vị hôn thê, lần này ngươi hài lòng a? Lục Sảo Nhi đối thân mậu chế nhạo cười một tiếng. Cái gì, nàng là Đại Thắng Ca vị hôn thê? Thân mậu nghe xong, lập tức kinh hô lên. Nhìn xem thân mậu kia nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, Lục Sảo Nhi lật ra cái xem thường, cái này có cái gì kỳ quái đâu. Thân mậu lộn xộn, vừa rồi cái kia là Trần Đại Thắng vị hôn thê. Kiếm ngày đó tại nữ sinh phòng ngủ lúc trước cái cùng Trần Đại Thắng quan hệ thân mật nữ sinh là ai? Mạng muội hỏi một câu, Đại Thắng Ca có mấy cái vị hôn thê a? Thân mậu yếu ớt mà hỏi. Lục Sảo Nhi im lặng nhìn xem thân mậu, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây, xe buýt tới, cút nhanh lên đi, đừng để bản cô nương tại nhìn thấy ngươi. Cần phải hung ác như thế a, ta lại không trêu chọc ngươi. Thân mậu một mặt bất đắc dĩ, chợt ưỡn nghiêm mặt đối Lục Sảo Nhi nói, ta còn không biết ngươi tên gì vậy, có thể hay không để điện thoại dãy số. Lục Sảo Nhi mắt trợn trắng lên, thế nào, muốn tán tỉnh ta à? Ta nhìn ngươi vẫn là tỉnh lại đi, ngươi không phải bản cô nương thích loại hình. Cô nương này nói chuyện thật sự là quá trực bạch, thân mậu nghe vậy, mặt lập tức co quắp một chút, ngươi thích gì loại hình? Lục Sảo Nhi trên dưới đánh giá thân mậu một chút, dù sao chỉ cần không có ngươi bị ổi như vậy là được. Nói xong, Lục Sảo Nhi vứt xuống thân mậu quay người rời đi, thân mậu đứng tại chỗ, không khỏi lắc đầu cười khổ, thế đạo này, thật đúng là không cho người ta đường sống. Chẳng lẽ mình nhất định cô độc cả đời? Kỳ thật hắn hôm nay đến tỉ muội phường, chỉ là thụ lao thái thái phân phó. Đến xem Trần Đại Thắng cái này mấy ngày đang làm gì, mặc dù không biết lao thái thái vì cái gì đối Trần Đại Thắng sự tình để ý như vậy, bất quá ngẫm lại mình rất lâu không gặp Trần Đại Thắng, cũng muốn gặp biết một chút Trần Đại Thắng trong miệng tỉ muội phường, cho nên rất sảng khoái liền tới, ngàn vạn đều không nghĩ tới sẽ bị một cái giữ cửa tiểu nha đầu cho lăng đủ. Kim Ma Khu. Phòng cho thuê. Từ khi Trần Đại Thắng rời đi về sau, Lưu Vận Thi về nhà đem ba mẹ nàng đều mang đến thành đô. Lưu Vận Thi lão ba tên là Lưu Kế Hùng, là cái cao lớn thô kệch trung niên hán tử, lão mụ gọi Vương Hồng, dáng dấp có chút mập mạp, rất khó tưởng tượng dạng này hai cá nhân có thể sinh ra Lưu Vận Thi dạng này duyên dáng nữ nhi tới. Đều nói theo cha mẫu trên thân liền có thể nhìn ra nhi nữ già đi dáng vẻ, nếu để cho Trần Đại Thắng nhìn thấy Lưu Vận Thi phụ mẫu, không biết là như thế nào một phen cảm tưởng. Địa phương làm sao nhỏ như vậy? Lưu Kế Hùng trong phòng dạo qua một vòng. Nhìn không được nhíu nhíu mày. Lưu Vận Thi cho hai người trộn lẫn tốt nước sôi, vừa hướng Lưu Kế Hùng nói, đây là thành đô, cũng không phải chúng ta cái kia tiểu huyện thành, sang năm chúng ta liền muốn chuyển nhà mới bên kia muốn so nơi này lớn. Vương Hồng trái ngó ngó, phải ngó ngó, đối Lưu Vận Thi thấp giọng nói, Thi Thi. Các ngươi đều ở đến cùng nhau a? Lưu Vận Thi mặt đỏ lên, ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Vương Hồng cùng Lưu Kế Hùng liếc nhau. Lông mày đều là nhữ một cái, Vương Hồng nói, ta lần trước tới, làm sao không có gặp người. Lưu Vận Thi đỏ mặt nói, ta sợ ngươi có ý kiến, cho nên để hắn trước dọn ra ngoài. Vương Hồng đưa tay tại Lưu Vận Thi trên huyệt thái dương chọc lấy một chút. Cờ trách nói, ngươi nha đầu này, thật sự là một điểm cảnh giác đều không có, vạn nhất nếu là bị người lừa đâu. Kia có kẻ có tiền ở loại này địa phương, ngươi đem hắn gọi tới. Để ta và mẹ của ngươi nhìn xem. Lưu Kế Hùng mặt đen lại nói. Lưu Vận Thi nói, hắn gần nhất có việc, qua một thời gian ngắn mới có thể trở về, yên tâm đi, đại thắng không phải lừa đảo. Lần trước đến đều không gặp người, lần này tới lại bận điệu, ngươi cái này bạn trai thật đúng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Vương Hồng trừng Lưu Vận Thi một chút, ta và cha ngươi cũng chỉ có ngươi một đứa con gái như vậy, nếu như bị người lừa, ngươi để chúng ta đi chỗ nào khóc đi. Lưu Vận Thi không nói hai lời, trực tiếp từ trong túi đem thẻ ngân hàng lấy ra ngoài. Làm gì? Vương Hồng nghi hoặc nhìn Lưu Vận Thi, không biết nha đầu này xuất ra một trương thẻ ngân hàng tới làm gì. Đây là tỷ tỷ của hắn cho ta lễ gặp mặt, bên trong có 200 vạn, hài lòng đi. Lưu Vận Thi nói thẳng, nàng có thể giải Vương Hồng, liền là cái rơi tiền trong mắt người, chỉ cần thấy được chỗ tốt, lập tức tươi cười rạng rỡ. Cho ta nhìn một cái. Quả nhiên, Vương Hồng nghe xong trong thẻ có 200 vạn, lập tức liền đổi một bộ sắc mặt, đưa tay muốn cướp Lưu Vận Thi trong tay thẻ ngân hàng. Lưu Vận Thi lập tức đưa tay vừa thu lại, đạo, tối hôm qua nói với các ngươi sự tình, các ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hồng nghe vậy, xoay mặt nhìn một chút Lưu Kế Hùng, có vẻ hơi khổ sở nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến đến gì, chỉ là cha ngươi không nợ hẳn cái kia tiểu điếm, dù sao kia là ta và cha ngươi vất vả cả một đời kiếm về tới. Đến thành đô đến không tốt sao? Chúng ta người một nhà có thể mỗi ngày gặp mặt, vậy thật là tốt. Lưu Vận Thi vểnh vểnh lên miệng. Nàng trở về sau liền đã từng nói với bọn họ, thế nhưng là bọn hắn lại sợ hãi Lưu Vận Thi bị người lừa gạt, lúc này mới đi theo Lưu Vận Thi đến tìm tòi hư thực. Ngày mai ta và mẹ của ngươi liền sẽ trở về, ngươi để cho ta suy nghĩ thật kỹ đi, lúc nào đem cái kia đại thắng mang về, để cho ta nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, Lưu Kế Hùng nói, nha, cái này lão ba, tại Lưu Vận Thi trong lòng vẫn là mười phần có uy nghiêm, lên tiếng, Lưu Vận Thi cũng không dám quá nhiều phản bác. Chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Đừng để ý tới cha ngươi liền là cái lao ngoan cố. Cái kia Vương Hồng quay đầu trận nhìn Lưu Kế Hùng một chút, trận đối Lưu Vận Thi cười khan một tiếng, chỉ Lưu Vận Thi thẻ ngân hàng trong tay. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng như vậy tham tiền a? Lưu Vận Thi im lặng, biết Vương Hồng ý tứ, liền tướng thẻ ngân hàng giao cho Vương Hồng trên tay. Đây là cho các ngươi tại thành đô mua phòng ốc mua cửa hàng dùng, nhiều nhưng không có. Này nha, ta nữ nhi này thật đúng là không có uổng phí nuôi. Cái này đại học còn không có tốt nghiệp, liền bắt đầu kiếm tiền. Vương Hồng cười hắc hắc. Lưu Vận Thi cực độ im lặng, cái này gọi kiếm tiền A. Càn Khôn Trạc. Thái Cực Quyền đánh một lần lại một lần, Trần Đại Thắng tại không gì so sánh nổi trong thống khổ dãy rua, trong suối nước thanh vừa đỏ, đỏ lên lại thanh, Trần Đại Thắng đều không biết chính hắn đến tột cùng chảy nhiều ít huyết, duy nhất cảm giác liền là khô nóng cùng đau đớn, nếu như không phải suối nước nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn, chỉ sợ sớm đã bị cái kia khổng lồ hỏa nguyên lực cho nó bạo. Cũng không biết đánh tới bao nhiêu lần thời điểm, Trần Đại Thắng rốt cục chịu đựng không nổi kia mãnh liệt thống khổ, trực tiếp vượng quyết đi qua, cả cá nhân té nằm suối nước bên trong, chậm rãi bay lên, lơ lửng ở trên mặt nước, toàn thân trên dưới bốc lên bừng bừng bạch khí, tựa như một khối đun sôi bánh suốt. Thân ngao ghé vào bên dòng suối, không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong suối trôi nổi cái kia thân ảnh, trong suối nước là lưu động, từ kia phiến tối tăm mở mịt khu vực chảy ra, lại chảy vào một bên khác kinh khủng khí lưu bên trong. Trần Đại Thắng thân thể một khi theo suối nước chảy vào kia khí lưu bên trong, khẳng định trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, mỗi khi Trần Đại Thắng bị cuốn đi một khoảng cách, thần ngao liền sẽ nhảy vào trong nước, cắn Trần Đại Thắng quần áo, tướng Trần Đại Thắng kéo trở về. Thời gian một ngày đi qua, Trần Đại Thắng phảng phất chết ngủ ở suối nước bên trong, nếu không phải kia trên dưới chập trùng lồng ngực, chắc chắn sẽ không có người sẽ cho rằng kia là một người sống. Trên người vết máu đã sớm bị suối nước rửa sạch, kia đầy người mảnh như mạng nhện vết thương cũng tại suối nước thẩm thấu vào nhanh chóng khép lại, trên thân đã không có bốc khói trắng, chỉ bất qua sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng, tựa như là tại phát sốt đồng dạng. Khu khu khu. Một trận mãnh liệt ho khan từ trong suối truyền đến, ghé vào bên bờ thần ngao lập tức liền cảnh giác đứng lên, trong suối nằm ngửa Trần Đại Thắng, trong mê ngủ trở mình, mặt chôn ở trong nước, lập tức liền bị hắt tỉnh lại. Cổ họng khát khô đến bốc khói, phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt, thiêu đến Trần Đại Thắng hốt hoảng, ngay cả lời đều nói không nên lời. Mấy ngụm nước hắt xuống dưới, ngược lại là dễ chịu chút, tranh thủ thời gian tỉnh tỉnh mê mê lại uống vào mấy ngụm. Giống. Thần ngao gặp Trần Đại Thắng tỉnh lại, nhịn không được ở bên cạnh hưng phấn đối Trần Đại Thắng gào thét, Trần Đại Thắng chỉ cảm giác toàn thân vô cùng đau đớn, từ trong ra ngoài, mỗi một cái địa phương, chỉ cần động bên trên khẽ động đều đau phải người mặn già. Vốc lên mấy nâng, rửa mặt, mắt ung dung cảm giác đánh tới, Trần Đại Thắng lúc này mới cảm giác thanh tỉnh chút, chậm rãi hướng về bên dòng suối bơi đi. Mẹ nó, đừng đụng ta, nhanh đau chết. Cuống họng thiêu đến có chút khàn khàn, vừa mới bỏ lên bờ một bên, thần ngao liền hưng phấn chạy tới, đối Trần Đại Thắng ủi lại ủi, một bộ thân mật dáng vẻ, Trần Đại Thắng nhanh lên đem xua lại. Chương 192, cấp 5 võ sư. Trên dưới quanh người lại tê dại lại nóng bỏng, duỗi tay lần mò, làn da còn có chút nóng hổi, nhưng so sánh cảm mạo nóng sốt đủ kinh nhiều, tỉ mỉ cảm ứng một chút, tạm thời còn cảm giác không ra lực lượng lại không có gia tăng, bởi vì hắn hiện tại, cảm giác đạo trước nay chưa từng có suy yếu, toàn thân đều không động dậy nổi. Ngã chổng vó nằm xuống đất bên trên, Trần Đại Thắng thở hồng hộc, giờ khắc này, hắn thật rất muốn mỹ mỹ là ngủ một giấc. Phúc! Trần Đại Thắng vừa nhắm mắt lại, liền cảm giác thổi phồng nước lạnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên mặt của hắn, băng băng thoải mái, xuyên tim, cảm giác rất là dễ chịu. A, không gian này bên trong còn có trời mưa hay sao? Trần Đại Thắng sinh lòng nghi hoặc, chậm rãi mở mắt, chỉ gặp kia tối tăm mở mịt trời, nơi đó có cái gì nước mưa? Ánh mắt chuyển hướng thần ngao, Trần Đại Thắng sắc mặt đột nhiên ở giữa liền thay đổi, hoa nha, A Biu, ngươi làm gì? Phi phi phi. Mắt thấy thần ngao từ nhỏ suối ngậm một ngụm nước, đi đến trước mặt mình, không nói hai lời liền nôn tại trên mặt của mình, Trần Đại Thắng chỗ nào còn có thể bình tĩnh, nhảy lên cao ba thước, một bên xì lấy nước bọt, vừa hướng thần ngao chửi ầm lên. Thần ngao gặp Trần Đại Thắng nổi giận, lập tức bị dọa, cụp đôi, dùng một loại vô cùng đáng thương ánh mắt nhìn xem Trần Đại Thắng, miệng bên trong thấp giọng nức nở, phảng phất là tại hướng Trần Đại Thắng nhận lầm. Ngươi nhìn ngươi, làm ta một thân nước bọt. Trần Đại Thắng dùng cái kia thanh âm khàn khàn trách cứ thần ngao. Thần ngao trước đó phục dụng trúc dung quả, Trần Đại Thắng đã từng dùng suối nước trợ giúp qua nó nhất định là biết suối nước diệu dụng, cho nên bắt chước Trần Đại Thắng, muốn cho Trần Đại Thắng giảm bớt thống khổ, chỉ là con hàng này không có tay, chỉ có thể dùng miệng đi ngậm. Làm hại Trần Đại Thắng một mặt nước bọt. Điển hình hảo tâm xử lý chuyện sai, Trần Đại Thắng cũng biết thần ngao là đang giúp hắn, nhìn thấy thần ngao kia đáng thương hề hề dáng vẻ, tức giận trong lòng rất nhanh liền lắng lại xuống dưới, lại đến trong suối bơi một vòng, đem thân thể rửa sạch. Lại tiếp tục bơi vào bờ. Năng lượng trong cơ thể cơ bản đã ổn định, đã không còn lúc đầu loại kia muốn đem thân thể của mình no bạo cảm giác, Trần Đại Thắng ngồi tại bên dòng suối, nhìn xem kia bày kín toàn thân đại lớn nhỏ tiểu nhân vết rạn, không khỏi líu lưỡi không thôi. Cái này cần lớn bao nhiêu năng lượng, mới có thể làm thành dạng này a? Thừa dịp năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, lại đánh mấy lần quyền, thật nhiều hấp thu một điểm. Như thế, nhục thân hẳn là sẽ trở nên càng mạnh đi. Trần Đại Thắng nỗ lực chống đỡ lấy thân thể đứng lên, ngay tại chỗ đánh lên thái cực quyền, quanh thân lốp bốp nổ đùng không ngừng, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều đang thiêu đốt, mồ hôi rất nhanh liền thấm ra, chảy đến vết thương. Mang cho Trần Đại Thắng, chỉ là một trận lại một trận đau rát. Mặc dù đau, nhưng là Trần Đại Thắng y nguyên cắn răng kiên trì, tướng thái cực quyền đánh một lần lại một lần, hoàn toàn tiến vào một loại trong cảnh giới vong ngã. Phúc! Thể nội phảng phất có một lớp giấy bị xuyên phá, Trần Đại Thắng chỉ cảm giác hai mắt một trận linh tỉnh, du tẩu cùng quanh thân nhiệt lưu, cấp tốc hướng về đan điền khí hải dũng mãnh lao tới. Tựa như quả cầu tuyết đồng dạng, càng lăn càng lớn. Giờ khắc này, lực lượng trở về, lại không hư nhược cảm giác, lại là từ cấp 3 võ sư đột phá đến cấp 4 võ sư cảnh giới. Trần Đại Thắng không khỏi có chút kinh hỉ. Nhưng ở kinh hỉ sau khi, Trần Đại Thắng cũng không có dừng lại đánh quyền, bởi vì mặc dù đã đột phá nói cấp 4 võ sư cảnh giới, thể nội loại kia khô nóng cảm giác vẫn như cũ không có biến mất. Trần Đại Thắng cảnh giới sớm đã đến cấp 5 võ sư tình trạng, có lẽ thừa cơ hội này, năng nhất cử đột phá đến cấp 5 võ sư, nói như vậy, lực lượng càng là sẽ có tăng thêm, đạt được chỗ tốt càng nhiều. Một lần, chăm chỉ không ngừng. Cũng không biết qua bao lâu. Trần Đại Thắng đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trên thân thể, mồ hôi sen lẫn huyết thủy không ngừng hướng xuống chảy xuống, vết thương xé rách đau đớn, để Trần Đại Thắng cảm giác gần như chết lặng, bất quá Trần Đại Thắng trên mặt lại là treo đầy dáng tươi cười. Đang đánh vô số lần thái cực quyền pháp về sau, cuối cùng là đột phá đến cấp 5 võ sư cảnh giới, Trần Đại Thắng hiện tại thật có thể nói là đau nhức cũng khoái hoạt. Song quyền một nắm, lực đạo 10 phần, mặc dù không biết đến tột cùng tăng lên nhiều ít lực lượng, nhưng là Trần Đại Thắng cảm giác được. Tuyệt đối so phục dụng trúc dung quả trước đó mạnh hơn nhiều. Chảy nhiều như vậy huyết, thế mà còn như thế có lực. Nhìn xem trên thân che kín vết máu, Trần Đại Thắng không khỏi lắc đầu cười khổ. Hiện tại hắn cũng không dám tùy tiện thi triển ra cự nhân chi thân, sợ vết thương trên người lại lần nữa vỡ ra, bất quá nghĩ đến mình cảnh giới tăng lên nhiều như vậy, cự nhân chi thân chắc hẳn cũng trưởng thành không ít, trở về sau vết thương tốt hơn chút nào thử lại lần nữa nhìn. Năng lượng trong cơ thể đã hoàn toàn bình tĩnh lại, tại đột phá cấp 5 cảnh giới võ sư về sau, thân thể nhiệt độ cũng chậm lại, loại kia khô nóng cảm giác đã biến mất không thấy gì nữa, Trần Đại Thắng không tiếp tục cảm giác được có cái khác khó chịu, chỉ có mặt ngoài thân thể những cái kia vết thương, cần thời gian tới chữa trị. Tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, Trần Đại Thắng đi vào trong lều vải, cảm giác trong bụng 10 phần đói khát, tùy tiện tìm chút đồ vật ăn như hổ đói, liền một đầu trực tiếp ngã xuống giường lớn trên nệm, thể xác tinh thần mỏi mệt phía dưới, chỉ chốc lát sau liền ngáy lên. Cái này ngủ một giấc đến thiên hôn địa ám, Trần Đại Thắng tỉnh lại thời điểm, lật ra điện thoại xem xét, cách mình tiến đến hôm đó, đã qua 7 ngày, Trần Đại Thắng không khỏi cảm khái, cái này mấy ngày hắn đều không biết mình là làm sao gắng gượng qua tới. Bây giờ trở về nhớ tới tình hình lúc đó, vẫn như cũ cảm thấy 10 phần nghĩ mà sợ, Trúc Dung quả dược lực thật sự là quá mạnh, không thể nghi ngờ liền là một cái mánh dược, nếu như thực lực thấp một chút người, khẳng định là quá bổ không tiêu nổi, trực tiếp bị dược hiệu cho căng hết cỡ. Tinh thần, thể lực, nội kinh đều khôi phục được đỉnh phong, Trần Đại Thắng cảm giác mình trước nay chưa từng có hùng tráng, do dự một chút, liền lại từ trong tủ lạnh lấy một viên Trúc Dung quả ra. Dù sao mới qua 7 ngày, thời gian còn sớm, không bằng lại tu luyện một phen, viên thứ 2 Trúc Dung quả, mặc dù không có phục dụng viên thứ nhất hiệu quả rõ rệt, nhưng chính là chỉ cấp Trần Đại Thắng gia tăng 100 cân lực lượng cũng là tốt, mà lại nhục thân có viên thứ nhất Trúc Dung quả rèn luyện, tại phục dụng viên thứ 2 thời điểm, dược tính đối với mình nhục thân lực phá hoại, khẳng định không có khủng bố như vậy. Hiện tại hắn cũng không biết mình lực lượng phát triển đến cái tình trạng gì, trong lòng chỉ có thể có một cái ước chừng đoán chừng, cụ thể chỉ số, còn phải chờ ra càn khôn trạc về sau, đo bên trên một đo mới có thể biết. Trần Đại Thắng phòng ngủ. Thế mà liên tục vượt 2 cấp, đến cấp 5 cảnh giới võ sư rồi. Bế quan 10 năm ngày về sau, Trần Đại Thắng cuối cùng là từ càn khôn trạc bên trong đi ra, Trần Tiểu Lợi một chút liền nhìn ra Trần Đại Thắng cảnh giới, lập tức lộ ra 10 phần ngạc nhiên, 10 năm ngày thời gian, từ cấp 3 võ sư nhảy tới cấp 5 võ sư, liền xem như được Trúc Dung quả dược lực trợ giúp, nhưng là cái này tốc độ tu luyện cũng thật sự là quá kinh người. Trần Đại Thắng nói, ngươi không biết, kia quả dược lực thật sự là quá bá đạo, kém chút không có đem ta cạo chết. Không phải để ngươi tách ra ăn sao? Chính ngươi muốn ăn tươi nuốt sống, trách được ai? Trần Tiểu Lợi bất đắc dĩ nhìn xem Trần Đại Thắng, tại Trần Đại Thắng trước khi bế quan, nàng liền đã cảnh cáo hắn, thế nhưng là cái này tiểu tử hết lần này tới lần khác chính là không tin, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trần Đại Thắng mồ hôi, đạo, ta ngược lại thật ra muốn chia thành mấy nửa phục dụng, bất quá như thế sẽ tổn thất rất nhiều dược lực, lãng phí là rất đáng xấu hổ. Trần Tiểu Lợi lắc đầu, bất kể thế nào, ngươi thu hoạch lần này hẳn là không nhỏ a. Ta hiện tại liền đi đo lực lượng đi, không biết có không có 5 tông chi lực, nếu như không có, thật đúng là muốn chọc giận chết ta rồi. Trần Đại Thắng nghe vậy, lập tức liền đứng lên, vứt xuống Trần Tiểu Lợi, hấp tấp hướng sắt vách gian kia phòng lớn chạy tới. Nhìn xem Trần Đại Thắng người kia gào to hô dáng vẻ, Trần Tiểu Lợi bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình cái này đệ đệ, có lẽ thật sự là cái gì quái thai đi, lực lượng vậy mà không hợp thói thường đến mức độ này, 5 tông chi lực đã mạnh hơn nàng rất nhiều, muốn biết mình vẫn là vì cấp 9 võ sư, người này so với người thật đúng là có điểm tức chết người. Ngưng thần tinh khí. Trần Đại Thắng đứng ở đó tòa đời cũ đo lực kế trước, quay đầu về đi theo phía sau hắn tiến đến Trần Tiểu Lợi nói, tỷ, cái này đồ vật sẽ không bị làm hỏng a. Dù sao lần trước mình một quyền kia, đã đem cái này máy móc đánh cho rút lui đụng phải tường, lần này lực lượng sẽ càng thêm lớn, cho nên không thể không vì cái này máy móc suy nghĩ một chút. Trần Tiểu Lợi nói, yên tâm đánh đi. Chỉ cần lực lượng của ngươi còn không có đạt tới một thánh chi lực, liền tại cái này đo lực khí đo đạt phạm vi bên trong, đánh thì đánh không xấu, coi như hỏng, ta cũng đúng lúc có thể hướng lên phía trên xin một cái tốt hơn. Chương 193, thi lại. Trần Đại Thắng gật đầu nói, vậy ta cần phải bắt đầu, ngươi về sau đứng. Trong lòng biết Trần Đại Thắng lực lượng khẳng định tăng lên không ít, Trần Tiểu Lợi lập tức liền lui về phía sau mấy bước, tốt đưa ra địa phương để Trần Đại Thắng thi triển quyền cước. Hữu quyền một nắm. Bắp thịt cả người trong nháy mắt căng cứng, hai đầu cơ bắp xương tựa như một tòa tiểu sơn đồng dạng, gân xanh bành bành trực nhảy. Bành! Trần Đại Thắng quát khẽ một tiếng, toàn thân lực lượng như thuốc nổ nở rộ, trừng trừng một quyền, trực tiếp đánh vào máy đo lực bên trên. Ầm ầm. Không có chút nào ngoài ý muốn, máy đo lực tại Trần Đại Thắng bạo lực phía dưới, trực tiếp bị đánh bay, đâm vào trên vách tường, tướng vách tường đụng cái đại lỗ thủng, xà nhà lắc một cái, nguy hiểm thật không có vượt dưới đến. Bất quá lại mang xuống không ít mảnh ngói, rơi trên mặt đất té hiếm nát, nhấc lên một mảng lớn cho bụi. Nhìn thấy một màn này, Trần Tiểu Lợi mặt run một cái, quái thai này, mới cấp 5 võ sư, lực lượng vậy mà mạnh đến mức độ này, nàng đều không cần lên nhìn đằng trước, đều biết Trần Đại Thắng lần này lực lượng tuyệt đối phải so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, bởi vì lần trước 2 tông chi lực, vẹn vẹn chỉ là để máy đo lực xê dịch một chút mà thôi. Nhìn xem. Trần Đại Thắng nuốt nuốt nằm đấm, đối Trần Tiểu Lợi chép miệng, vừa rồi một quyền kia toàn lực đánh ra, chấn động đến cánh tay hơi choáng. Trần Tiểu Lợi lúc này mới lấy lại tinh thần, một bên quạt cho bụi, một bên hướng phía nửa khảm nạm tại trong vách tường to con đo lực kế đi đến, tìm tới dáng vẻ, cẩn thận nhận nhận, lông mày không khỏi vẩy một cái, xoay mặt đối Trần Đại Thắng nói. Ba tông bát sư. Mới ba tông bát sư. Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, cái này cùng hắn dự đoán bên trong lực lượng, trên lệch không ít, muốn biết hắn nhưng là phục dụng hai viên trúc dung quả, làm sao lại mới gia tăng như thế điểm lực lượng. Trần Tiểu Lợi nói. Máy đo lực bị ngươi đánh bay, có sức mạnh tổn thất, tính cả tổn thất lực lượng, hẳn là có tứ tông tả hữu lực lượng, lần bế quan này tăng lên hai tông chi lực, đã tính rất khá. Một viên trúc dung quả mặc dù trên lý luận năng gia tăng hai tông chi lực, nhưng này cũng chỉ là lý luận mà thôi, phục dụng thời điểm. Không thể thiếu năng lượng sẽ sói mòn. Trần Đại Thắng nghe vậy, mặc dù có chút nho nhỏ thất vọng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận, tăng lên hai tông nhục thân chi lực, cũng hẳn là thỏa mãn, hiện tại có tứ tông tả hữu nhục thân lực lượng. Vậy liền mang ý nghĩa, tăng thêm nội kình phụ trợ. Đỉnh phong lực lượng cũng đã vượt qua năm tông, thân ra cây gậy kia. Hẳn là năng kéo lên tới. Tiểu Lợi tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Lục Sảo Nhi mang theo một đám tiểu cô nương chạy tới, vừa rồi sau khi nghe được viện văn động, lập tức đều chạy tới, nhìn thấy trên vách tường bị một cái khối sắt lớn phá cái lỗ lớn, kém chút coi là bị tập kích khủng bố. Không có việc gì. Làm chuyện của các ngươi đi, đừng ở nơi này chặn lấy. Chân Tiểu Lợi nhìn lại. Lập tức đối Lục Sảo Nhi chờ nữ quát lớn một tiếng. Chúng nữ thẻ lưỡi, nhiếp tại Trần Tiểu Lợi uy nghiêm, tranh thủ thời gian đều xám xịt chạy. Gặp chúng nữ sau khi đi, Trần Tiểu Lợi nhìn một chút khảm ở trên tường máy đo lực, xoay mặt đối Trần Đại Thắng nói, còn thất thần làm gì, đem máy đo lực cho ta cầm trở về a. Nha. Trần Đại Thắng ứng một tiếng, lập tức đi đi qua, hai tay bắt lấy máy đo lực, thấp giọng vừa quát, xinh xinh đem nó từ trong vách tường tách rời ra, kéo về tại chỗ. Nhìn không ra cái đồ chơi này cũng nặng lắm. Trần Đại Thắng phủi tay, đối Trần Tiểu Lợi nói. Trần Tiểu Lợi có chút buồn cười nhìn xem Trần Đại Thắng, chìm thì thế nào, còn không phải bị ngươi đánh bay đi. Trần Đại Thắng gượng cười một tiếng, đạo, ta cảm thấy lấy đi, tỷ, chúng ta vẫn là thay cái máy đo lực đi, cái này to con lực sát thương thực sự có chút lớn, ta nếu là lực lượng lại chứng chút, chẳng phải là muốn đem nó đánh bay đến trong nội viện đi. Ngươi cho rằng muốn đổi liền đổi a? Cái này đồ vật là quốc gia phối trí, cần xin. Đến một lần mà đi cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Trần Tiểu Lợi trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, chợt cười nói, bất quá nha, ngươi là Nam Cung gia tương lai con rể, ngươi đi tìm Nam Cung gia đi một chút cửa sau, nói không chừng ngày mai máy móc đều có thể xuống tới. Trần Đại Thắng trở về cái xem thường, ngươi làm gì không đi? Tỷ ngươi ta không thích đi cửa sau, mà lại, cái này máy móc đối tỷ ngươi tới nói, còn có thể thích hợp dùng, dù sao ta lại không nội. Trần Tiểu Lợi nhún vai, ngữ khí bình thản nói. Trần Đại Thắng nghe vậy, hoán niệm mọc thành bụi, xoay mặt nhìn một chút kia máy đo lực, cái này phá ngoạn ý một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, thế mà còn muốn xin, có không có lầm, quốc gia chúng ta có nghèo như vậy à? Người tiểu tử biết cái gì, đây là thế kỷ trước đào thải phẩm, muốn xin cũng phải xin tốt nhất, bằng không không bao lâu lại phải đổi. Trần Tiểu Lợi nói, nhìn xem Trần Tiểu Lợi kia tặc tặc biểu lộ, Trần Đại Thắng lập tức nói, ta cũng sẽ không bên trên người đường, ngươi nếu là không muốn đi cửa sau, liền thành thành thật thật xin đi. Có cơ hội ta đi tìm thúc công muốn một đài, mình dùng. Tốt ta, ngươi cái này thối tiểu tử, thật sự là nuôi không ngươi đã nhiều năm như vậy. Trần Tiểu Lợi hai con ngươi chừng một cái, chỉ vào trên tường cái kia lỗ thủng nói, một hồi tìm người đem tường cho ta bổ tốt, bằng không không tha cho ngươi tiểu tử. Cái này đơn giản. Trần Đại Thắng cười ha ha một tiếng, hai người một trước một sau ra khỏi phòng, Trần Đại Thắng nhìn chung quanh một chút, không gặp Nam Cung Tử Huyên thân ảnh, nhịn không được hỏi, tỷ, làm sao không thấy Tử Huyên đâu? Người bề quan về sau, nàng liền về kinh thành. Trần Tiểu Lợi nói. Hồi kinh thành, hảo hảo về kinh thành làm gì? Trần Đại Thắng hỏi. Trần Tiểu Lợi nói, người ta thế nhưng là thế gia đại tộc, ngươi cho rằng là chúng ta cái này cửa nhỏ tiểu viện A. Cửa ải cuối năm sắp tới, Nam Cung gia con cái đều phải hồi kinh tế tổ, Tử Huyên còn không có gả cho ngươi, còn không phải chúng ta Trần gia người. Dạng này A. Trần Đại Thắng giật mình, những thế gia này đại tộc quý củ. Thật đúng là không phải bọn hắn những này tiểu môn tiểu hộ có thể lý giải, tính một cái thời gian, cũng không có mấy ngày liền muốn qua Tết, cái này một lần xin phép nghỉ, trực tiếp liền mời đến nghỉ. Thì, năm nay chúng ta ở đâu ăn Tết đâu? Trần Đại Thắng hỏi. Trần Tiểu Lợi nói, còn có thể đi chỗ nào, về nhà thôi, rất lâu không có trở về, phòng cũ đều không biết thế nào. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, hắn cũng đã lâu không có trở về. Ngoài trường học, một nhà trà sữa cửa hàng. Cái này mấy ngày ngươi đi làm cái gì, đều không gặp ngươi bóng người, ngay cả điện thoại đều không đánh một cái, hỏi ngươi tỷ tỷ ngươi cũng không nói. Lưu Tiểu Mẫn trong tay bưng lấy một chén trà sữa, đối ngồi tại đối diện Trần Đại Thắng nói. Đi luyện công, làm sao, có không muốn ta? Trần Đại Thắng cũng không gặp nàng, mang trên mặt mỉm cười, không tự chủ trêu chọc một câu. Hứ, ai sẽ nghĩ ngươi, liền chưa thấy qua ngươi thúi như vậy đẹp. Lưu Tiểu Mẫn giận Trần Đại Thắng một chút, gia hỏa này nói liền bắt đầu đùa giỡn mình, thật là khiến người ta chịu không được. Trần Đại Thắng cách cái bàn hướng Lưu Tiểu Mẫn đụng, cười nói, ngươi nếu không muốn ta, làm gì sớm như vậy gọi điện thoại hẹn ta ra. Tốt ta, coi như ta nhớ ngươi lắm. Lưu Tiểu Mẫn ném cho Trần Đại Thắng một cái vũ mị xem thường, toàn tức nói, hôm nay tìm ngươi ra chủ yếu có hai chuyện. Hai chuyện? Nói nghe một chút. Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức hứng thú. Lưu Tiểu Mẫn nói, cái này chuyện thứ nhất, liền là muốn nhìn ngươi một chút còn sống không có, bây giờ nhìn ngươi còn nhảy nhót tưng bừng, làm lao sư của ngươi, ta cảm thấy rất vui mừng. Choáng. Trần Đại Thắng nhếch miệng, đạo, còn có một việc đâu? Còn có một việc, đối với ngươi mà nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Lưu Tiểu Mẫn mang trên mặt xấu xa dáng tươi cười. Nô. Không phải chuyện tốt, vậy ngươi đừng nói là. Trần Đại Thắng khoát tay áo, đối Lưu Tiểu Mẫn cũng không tiếp tục ôm bất kỳ hứng thú gì. Vì cái gì không nói? Lưu Tiểu Mẫn con mắt chừng một cái, nói thẳng, chuyện thứ hai này, liền là thông chi ngươi, sang năm khai giảng thời điểm, sớm đến. Vì cái gì? Trần Đại Thắng sững sờ. Ta nói ngươi dễ quên đúng không? Lưu Tiểu Mẫn thanh âm đột nhiên cao mấy cái âm lượng, ngươi mời nhiều ngày như vậy giả, khảo thí đều không có tham gia, đương nhiên là đến thi lại. Thi lại? Trần Đại Thắng cũng thấp giọng hô một tiếng, không có lầm chứ? Ta xin phép nghỉ trước đều đã không sai biệt lắm đã thi xong a. Uy, ngươi sẽ không đem ta đem quên đi a? Lưu Tiểu Mẫn tức giận. Ngươi nói là anh ngữ? Trần Đại Thắng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Mẫn tấm kia bóng loáng tinh tế tỉ mỉ mặt nhìn nửa ngày, hắn xin nghỉ phép thời điểm, bất quá mấy ngày liền muốn nghỉ, các khoa khảo thí cũng tiến hành đến không sai biệt lắm, liền cái này anh ngữ rơi vào cuối cùng, chẳng lẽ Lưu Tiểu Mẫn nghĩ lấy việc công làm việc tư chỉnh mình hay sao? Lưu Tiểu Mẫn ý cười đầy mặt nhẹ gật đầu, phấn nộn môi son ngậm lấy ống hút, tự mình uống lên trà sữa. Chương 194, rút ra. Ta anh ngữ trình độ, ngươi hẳn là nhất tinh tường a, thi không khảo thí, lại có quan hệ thế nào, ngươi trực tiếp cho ta qua chẳng phải thành a? Trần Đại Thắng nói. Lưu Tiểu Mẫn nghiêng mắt nhìn một chút Trần Đại Thắng, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, trường học cũng không phải nhà ngươi mở, nói đi cửa sau thì đi cửa sau a, nhiều như vậy đồng học nhìn chằm chằm đâu, ta làm sao có thể cho ngươi ngoại lệ? Bằng chúng ta loại quan hệ này, còn nói những cái kia làm gì? Qua bất quá còn không phải ngươi một câu. Trần Đại Thắng im lặng nói, ta qua hai ngày liền về nhà đi, nhưng khó mà nói chắc được lúc nào có thể trở về. Lưu Tiểu Mẫn đắc ý nhìn Trần Đại Thắng một chút, đạo, ta đây cũng mặc kệ, ngươi không có tham gia khảo thí, tựa như để cho ta cho ngươi qua, ta Lưu Tiểu Mẫn thế nhưng là nổi danh đại công vô tư, sẽ không bởi vì ngươi cùng ta quan hệ tốt, liền cho ngươi mở cửa sau. Có tin ta hay không cưỡng hôn ngươi? Trần Đại Thắng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Mẫn, uy hiếp nói. Lưu Tiểu Mẫn sửng sốt một chút, toàn tức nói, lại là chiêu này, ta mới sẽ không bên trên ngươi đường, ngươi nếu dám, cẩn thận ta đem cái này cốc sữa trà dội ngươi trên mặt. Trần Đại Thắng nghe vậy, bắp thịt trên mặt run rẩy một chút, ánh mắt tại Lưu Tiểu Mẫn kia ẩm ướt trên môi lưu chuyển một chút, nếu như không phải bị cái bàn cách, Trần Đại Thắng nói không chừng thật đúng là làm được. Nhìn xem cây kia bị Lưu Tiểu Mẫn ngậm trong miệng ống hút, giờ khắc này, Trần Đại Thắng tà ác. Trường học thả giả, người lập tức liền thiếu đi rất nhiều, không có ngày xưa huyên náo, Quách Huy mấy người cũng sớm đã về nhà ăn Tết đi, Trần Đại Thắng cùng Lưu Tiểu Mẫn tại trà sữa cửa hàng vượt qua một buổi sáng, ăn cơm trưa về sau, Trần Đại Thắng liền đi xe tứ mã cầu, tìm thân gia lão thái thái đi. Mặc dù đã qua một đoạn thời gian, bất quá đi trên đường, Trần Đại Thắng ý nguyên có thể thỉnh thoảng nghe được ven đường có người đang nghị luận bằng hộ khu phá dỡ tạm dừng sự tình, trong đó không ít người là rất có lời oán giận, trong bọn họ rất nhiều người đều đang chờ phá dỡ bồi thường tiền phân tốt phòng ở thế nhưng là không biết nguyên nhân gì, nguyên bản tiến hành đến như hỏa như đổ phá dỡ công việc, nói tạm dừng liền tạm dừng, không phải do bọn hắn không phiền muộn. Đối với cái này, Trần Đại Thắng cũng chỉ có thể tại trong lòng đối bọn hắn nói tiếng thật có lỗi, hắn cũng không muốn dạng này. Bất quá vì thân gia lão thái thái trên tay ngũ khí triều nguyên quyết, hắn nhất định phải làm như thế, nếu không lấy kia lão thái thái bạo tính tình, nếu như đem kia cổ tịch làm hỏng, vậy liền đáng tiếc. Xe tứ mã cầu phiến khu vực này, chí ít tại lão thái thái thọ hết chết già trước đó, là sẽ không lại động, lão thái thái kia bạo tính tình, Trần Đại Thắng nhìn xem đều có chút bỡ ngỡ. Đại thắng ca. Người đã đến. Trần Đại Thắng đi vào thân gia thời điểm, Thân Mậu chính ngồi xổm ở góc sân vòi nước phía dưới tẩy quần áo, nghe được chó sủa, ngẩng đầu thấy Trần Đại Thắng tiến đến, lập tức liền đứng lên, dùng cái kia dính đầy bọt biển mu bàn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, đối Trần Đại Thắng nhe răng, cười một tiếng. Trần Đại Thắng đi qua, thấp giọng hỏi. Bà ngươi đâu?
Trong phòng đi ngủ.
Tại Trần Đại Thắng lôi kéo dưới, Thân Mậu cũng giảm thấp xuống giọng.
Nha.
Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu. Lại hỏi, uống thuốc đi a.
Ách.
Thân Mậu cười khan một tiếng, yên tâm, ăn, cái này mấy ngày lão nhắc tới ngươi đây.
Nhắc tới ta.
Trần Đại Thắng nghe vậy lập tức cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng thân gia lão thái thái vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần. Cái này lão thái thái không có việc gì nhắc tới hắn làm gì. Thân Mậu nhẹ gật đầu, ta cũng không biết chuyện ra sao, trước đó vài ngày còn lão để cho ta hướng tỉ muội phường chạy, để cho ta nhìn xem ngươi đang làm gì, mãi mãi ta bệnh này lúc tốt lúc xấu. Có khi thanh tỉnh, có khi hồ đồ, ta cũng không hiểu rõ nàng làm sao lại ghi lại ngươi.
Đích đích vô cục, nói cái gì nói xấu đâu.
Đúng lúc này, từ trong cửa phòng truyền miệng đến lão thái thái thanh âm, Trần Đại Thắng ngẩng đầu nhìn lên, lão thái thái xử lấy quả trượng, từ trong phòng lớn đi ra.
Ách, mãi mãi, ngươi thức dậy làm gì?
Có phải hay không chúng ta nhao nhao đến ngươi, làm sao không ngủ thêm chút nữa?
Thân Mậu vội vàng nói.
Ngủ cái gì mà ngủ, chết có nhiều thời gian ngủ.
Lão thái thái móp méo miệng, cũng không biết đang cùng ai sinh khí, nghiêng lỗ tai nghe ngóng, người nào tới rồi?
Là Đại Thắng ca đến rồi.
Thân Mậu vội nói.
Bà nội khỏe.
Trần Đại Thắng cười đối Lão thái thái hỏi một tiếng tốt, giật giật Thân Mậu quần áo, thấp giọng nói, ngươi vững tin nàng đã uống thuốc xong.
Thân Mậu cười khan một tiếng, cũng không có trả lời, cái này Lão thái thái có chút lão niên si ngốc, một mắc bệnh tính tình liền không bị khống chế, Trần Đại Thắng tại đối mặt cái này tính tình nóng nảy Lão thái thái lúc, cũng là có chút điểm bỡ ngỡ.
Nô.
Là ngươi tới rồi.
Lão thái thái nghe đạo Trần Đại Thắng thanh âm, khóe miệng có chút cong cong.
Gặp Lão thái thái trên mặt lộ ra dáng tươi cười, Trần Đại Thắng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra hôm nay Lão thái thái tâm tình cũng không tệ lắm, tốt mấy ngày không có tới, hôm nay nhàn rỗi không chuyện gì, tới xem một chút mãi mãi.
Thiếu kéo những thứ vô dụng kia.
Trần Đại Thắng nói còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lão thái thái thô lô đánh gãy, làm sao?
Có thể đem cây gậy kia rút lên đã đến rồi sao?
Cái này Lão thái thái thật đúng là lời ít mà ý nhiều, lập tức liền cắt vào chủ đề. Trần Đại Thắng nghe vậy cười ngượng ngùng một chút, xoay mặt nhìn một chút cách đó không xa cắm cây gậy kia, đạo, cái này mấy ngày lực lượng tăng không ít, rút lên đến ta không dám hứa chắc, bất quá ngược lại là có thể thử một chút.
Vậy thì nhanh lên đi, còn chờ cái gì?
Lão thái thái dùng một loại âm dương quái khí âm điệu đối Trần Đại Thắng hô.
A, tốt.
Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, lập tức liền hướng phía đại thụ cái khác cây gậy kia đi đến, áo khoác cởi một cái, trực tiếp ném đến một bên, Trần Đại Thắng vô vô hai tay. Đưa ngươi căn lạnh buốt cây gậy nắm ở trong tay.
Đại Thắng ca, ngươi nhưng cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng đau eo.
Thân Mậu ở một bên đối Trần Đại Thắng nhắc nhở.
Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, vững vàng ghim lên lập tức bước, hai tay tiếp tục cây gậy kia, dùng sức trái đẩy phải cướp một phen, chăm chú bọc lấy cây gậy gạch đá bùn đất nơi nới lỏng.
Nhanh lên, lề mà lề mề làm gì, ta cũng không có những cái kia thời gian rỗi cùng ngươi tại nơi này mù làm.
Nửa ngày đều không có động tĩnh. Lão thái thái có chút không tệ phiền đối với Trần Đại Thắng nói.
Nha.
Trần Đại Thắng ứng một tiếng, chợt hai tay bắt lấy kia tràn đầy dị sắt gậy sắt, tướng trên người mỗi một khối cơ bắp đều điều động, trung bình tấn ổn âm, vận đủ nội kình, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, dùng sức đi lên kéo.
Oeng.
Dùng sức quá mạnh, mặt đất đều bị kéo tới ủi đống núc ních, cự lực phía dưới, cây gậy bị vùi lấp dưới đất bộ phận, bắt đầu chậm rãi trồi lên mặt đất.
Mãi mãi, ra, ra.
Thân Mậu thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh muốn rớt xuống, đây chính là gần 5 vạn cân đồ vật, Trần Đại Thắng thế mà có thể đem hắn khẽ động, lực lượng của hắn vậy mà đã lớn đến tình trạng như vậy, cả kinh Thân Mậu nhịn không được hô to gọi nhỏ.
Hướng.
Một tiếng trầm muộn quá khẽ, toàn thân trên dưới gân xanh bạo hiện, ngũ quan thật chặt nhăn thành một đoàn, nhìn ra được, Trần Đại Thắng đã đem lực lượng của thân thể thúc tới được đỉnh phong.
1cm, 2cm,
chôn sâu dưới mặt đất cây gậy, chỉ Trần Đại Thắng bạo lực phía dưới, chậm rãi bắt đầu lại thấy ánh mặt trời.
Ẩm.
Trần Đại Thắng tướng cây gậy kia tươi sống rút ra về sau, tiện tay liền đem nó ném vào một bên trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn qua đi, gạch xanh mặt đất bị nện cái hiếm nát, kém chút không có nện đạo Trần Đại Thắng mu bàn chân.
Nô.
Trần Đại Thắng trưởng thở hổn hển một hơi, cái này cây gậy thật đúng là không là bình thường trọng, vừa mới nếu là hơi có một chút xíu thư giãn, khẳng định đem nó nhổ không đứng dậy.
Toàn thân đen nhánh, như Lão thái thái nói như vậy, có chừng dài 2 mét, phía trên khắc dấu lấy một chút hoa văn. bất quá tất cả đều bị rỉ sắt bao trùm, chỉ có thể nhìn cái mơ hồ, ẩm ướt, còn dính đầy bùn đất, thực sự khó có thể tưởng tượng, chỉ có ngần ấy đồ vật, lại có gần 5 vạn cân trọng lượng. Mãi mãi, Đại Thắng Ca đem cây gậy rút ra. Một hồi lâu, Thân Mậu mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đối Lao Thái Thái đạo, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi run rẩy, đây chính là 5 vạn cân đồ vật à, nửa tháng không thấy, Trần Đại Thắng vậy mà có được như thế lực lượng cường đại, cái này nếu là một quyền đánh đi ra, chỉ sợ khủng long cũng phải bị đánh chết. Rút ra a. Lao Thái Thái đồng dạng 10 phần kích động, xử lấy quải trượng hoảng bối rối trương hướng về Trần Đại Thắng đi đến, vừa rồi nàng đã nghe được tiếng vang, biết Trần Đại Thắng khẳng định là đem cây gậy kia cho rút ra. Mãi mãi, ngươi nhìn, ta đem cây gậy rút ra. Trần Đại Thắng xoa xoa mồ hôi chán, đối Lao Thái Thái cười nói. Lao Thái Thái dùng nàng kia đối kinh khủng trong mắt, trừng trừng nhìn chằm chằm Trần Đại Thắng, một hồi lâu mới chà chà trong tay quả trượng, đạo, đem nó cầm lên, để cho ta sờ sờ. Chương 195, cổ tịch tới tay. Cầm lên. Trần Đại Thắng nghe vậy, mặt không khỏi giật một cái này cây gậy nhưng trong đây, mặc dù hắn lực lượng là đủ rồi, nhưng là cầm lên vẫn như cũng là tốn sức. Cái này Lao Thái Thái ngay cả ngồi xổm một chút thân thể đều không nỡ, còn hết lần này tới lần khác muốn để mình cầm lên, đây không phải phí sức à. Nhanh lên. Lao Thái Thái mặt lạnh lùng thúc giục nói. A, ngươi tránh ra điểm. Biết cái này Lao Thái Thái tính tình cổ quái, Trần Đại Thắng cũng lười cùng với nàng tranh, vạn nhất nếu là trêu đến nàng khó chịu, đối lại trước ước định không nhận nợ, vậy mình coi như uổng phí như thế một phen công phu. Thân Mậu dịu lấy Lao Thái Thái lui về phía sau mấy bước. Cho Trần Đại Thắng đưa ra địa phương, Trần Đại Thắng túi đầu hướng trên mặt đất cây kia hắc không lưu đầu cây gậy nhìn lại, cây gậy kia khảm tại đá vụn tấm bên trong, móc đều không tốt móc ra, chớ nói chi là cầm lên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp sử xuất bạch cốt long chảo thủ, huyễn ra một đôi kinh khủng cốt chảo bóng mờ, đột nhiên ôm đồm xuống dưới, trực tiếp tướng những cái kia hòn đá bùn đất tóm đến hiếm nát, tướng cây gậy kia giữ tại ở trong tay. Hoa, gặp Trần Đại Thắng sử xuất bạch cốt long chảo thủ. Chưa thấy qua việc đời Thân Mậu không khỏi thấp giọng hô một tiếng, thân thể phản xạ có điều kiện giống như về sau rụt rụt. Thế nào? Lao Thái Thái hai mắt nhìn không thấy, tự nhiên là không biết chuyện gì xảy ra. Ách, không có gì. Thân Mậu vội lắc lắc đầu, Đại Thắng Ca đem cây gậy cầm lên. Trần Đại Thắng hai tay giơ cây gậy, trên thân tựa như đè ép vạn quân gánh nặng, cắn chặt hàm răng, ngay cả khí cũng không dám thở mạnh mấy ngụm, hai tay có chút run rẩy, 5 vạn cân lực lượng, đó cũng không phải là trò đùa. Lão Thái Thái đi từ từ đi qua, đưa tay tại kia tràn đầy mảnh bùn cây gậy bên trên sờ lên, tiếp theo đối Trần Đại Thắng nói, ngươi ngược lại là rất để cho ta ngoài ý muốn a, dạng này dơ có phải hay không rất vất vả? Đây còn phải nói a, tay mình đều đang run rẩy. Đây không phải là vất vả, kia là tương đương vất vả. Cái này cây gậy quá nặng đi, mãi mãi, ta có thể buông ra rồi sao? Trần Đại Thắng từ trong hàm răng sinh sinh gạt ra một câu. Lão Thái Thái xoay người. Đi lại tập tễnh hướng về trong phòng đi đến, buông ra đi. Về sau cái này cây gậy sẽ là của ngươi, còn có kia hai quyển sách, một hồi liền cho ngươi. Nghe được lời của Lão Thái Thái, Trần Đại Thắng nhanh lên đem cây gậy kia dựng lên, trực tiếp cắm vào trên mặt đất, bịch một thanh âm vang lên, trên mặt đất lại là một cái hố, cây gậy kia cắm vào trong đất gần nửa mét, mới vững vững vàng vàng dựng lên. Hô hô hô. Trần Đại Thắng dựa vào cây gậy, thở hững hộc, chỉ cảm thấy trên cánh tay cơ bắp nhảy lên không thôi, vừa chua lại trướng. Tiêu hao quá lớn. Lực lượng mặc dù vượt qua 5 tông, cũng không đại biểu cầm lấy 5 vạn cân đồ vật liền sẽ rất nhẹ nhàng, thời gian dài khiêu chiến cực hạn, rất dễ dàng thương thân. Lao Thái Thái đã vào phòng, Thân Mậu lúc này mới chạy tới. Một bên giống nhìn hiếm lạ đồng dạng sờ lấy cây gậy kia, vừa hướng Trần Đại Thắng líu lưỡi nói. Đại Thắng Ca, nghĩ không ra ngươi thế mà lợi hại như vậy, cái này đồ vật nhưng có 49.900 cân A. Ngươi muốn hay không cũng tới thử một chút. Trần Đại Thắng một bên thở phì phò. Vừa hướng Thân Mậu nói, ta cũng không có kia bao lớn khí lực. Thân Mậu lắc đầu, dùng một loại nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem Trần Đại Thắng, ta xem như biết cái gì gọi là lực bà sơn hà khí cái thế. Đại Thắng Ca, ngươi đây quả thực là Tây Sở Bá Vương tái thế à, không đúng, Tây Sở Bá Vương lực năng khiêm đỉnh, ngươi cái này nhưng so sánh hắn trọng nhiều. Trần Đại Thắng nghe vậy, không khỏi lật ra cái xem thường, hạng vũ lực năng khiêm đỉnh, ta cái này lực năng khiêm côn. Ngươi nói là đỉnh trọng vẫn là cây gậy trọng đâu. Thân Mậu nghe vậy cười hắc hắc, đừng quản hạng vũ khiêng chính là cái gì đỉnh. Đại Thắng Ca, ngươi là ta gặp qua khí lực lớn nhất người, từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là của ta thần tượng. Ngươi tổng cộng mới thấy qua nhiều ít người a? Còn thần tượng, ta đều nhanh hư thoát. Trần Đại Thắng có chút im lặng nhìn vẻ mặt hưng phấn Thân Mậu, cái này tiểu tử nhìn mình như thế thở, cũng không biết đi cho thần tượng rót cốc nước. Thân Mậu cười khan một tiếng, thật sự là hắn người quen biết không nhiều, biết võ công cũng liền Trần Đại Thắng một cá nhân, khó tránh khỏi có chút ít ngồi đáy giếng, nhìn thấy Trần Đại Thắng sử xuất cái này bao lớn lực lượng, kia có không khiếp sợ, muốn biết trước kia, hắn cho là hắn lực lượng của mình đã đủ biến thái, thân thể nho nhỏ bên trong có thể buộc phát ra ngàn cân chi lực, đủ để miểu sát trên TV những cái kia nổi tiếng bên ngoài quyền vương quyền bá, hoàn toàn nghĩ không ra sẽ còn gặp gỡ mạnh hơn. Đại Thắng ca, ngươi lực lượng này là thế nào luyện ra được? Thân Mậu trong lòng khó tránh khỏi hiếu kỳ, trực tiếp đối Trần Đại Thắng hỏi. Trần Đại Thắng liếc mắt Thân Mậu một chút, đạo, luyện thế nào ra, đương nhiên là chuyên cần khổ luyện ra, còn có thể thế nào? 50000 A, ngươi lực lượng này cũng quá biến thái A. Nhớ tới cái này con số kinh người, Thân Mậu còn có chút líu lưới. Trần Đại Thắng vỗ vỗ Thân Mậu bả vai, 50000 căn bản là không tính là cái gì, ngươi thực lực bây giờ, đặt ở võ giả giới, vẫn chỉ là cái hạng chót, chỉ cần ngươi chuyên cần khổ luyện, 10000, 100000 lực lượng đều có thể có được. Hạng chót. Trần Đại Thắng lời này lại là có chút đả kích người, Thân Mậu trước kia còn 10 phần đắc chí vừa lòng, cho là mình lại thế nào cũng có thể coi là một viên cao thủ, thế nhưng là bây giờ bị Trần Đại Thắng kiểu nói này, đương nhiên là có vẻ hơi đổi phế. Trần Đại Thắng gặp, lập tức liền cười, mèo con, ngươi dạng này nhưng không được, mặc dù lời ta nói có chút đả kích ngươi, bất quá ngươi cũng không nên là như vậy biểu lộ, hẳn là tràn ngập đấu trí, theo đuổi lực lượng mạnh hơn. Ách! Thân Mậu nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng, ngẩng đầu đối Trần Đại Thắng nói, chỉ là liền ta như vậy, năng được sao? Ta kia Linh Miêu Bộ Trung có một thiên tâm quyết, ta luyện đều hơn 10 năm, lực lượng cũng mới ngàn cân, muốn đạt tới ngươi nói loại cảnh giới đó, theo tốc độ này, đời này sợ cũng đừng nghĩ. Ngươi nha, liền là khuyết thiếu tự tin, ngươi không thử làm sao biết mình không được, ngươi không phải nói kia Linh Miêu Bộ, ngươi xem xét liền hiểu không, vậy liền chứng minh ngươi thiên tư không kém, ngươi muốn phát huy mình cường hạng, phương diện lực lượng không gặp may, vậy liền chuyên tu tốc độ, cũng tương tự năng trở thành cao thủ, mà lại coi như ngươi không được, không phải còn có ta à, có chuyện gì khó xử cứ việc tìm ta chính là. Trần Đại Thắng nói, cảm ơn ngươi A Đại Thắng ca. Thân Mậu như có chút suy nghĩ, hoàn toàn chính xác, tại phương diện lực lượng, hắn là không có cái gì thiên phú, nhưng là nếu là luận khinh công, hắn vẫn là tương đối có tự tin. Trần Đại Thắng cởi mở cười một tiếng, ngươi cũng gọi ta một tiếng ca, có việc ta còn có thể không giúp à. Ngươi nếu là nghĩ cảm ơn ta, vậy phiền phức ngươi cho ta làm chén nước đến, ta cái này cuống họng đều nhanh bốc khói. Thân Mậu cũng là cười hắc hắc, tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tới. Đây là ngươi muốn sách, cầm đi đi. Chỉ chốc lát sau, Lão Thái Thái từ trong nhà đi ra, cầm trong tay hai quyển sách, hướng về Trần Đại Thắng chuyển tới. Trần Đại Thắng cuống quýt nhận lấy, nhìn một chút trang địa, chính là Ngũ Khí Triều Nguyên Quyết, như thế lao tâm lao lực, vì chính là cái này hai quyển sách, hiện tại sách vừa đến tay, Trần Đại Thắng trong lòng thật to nhẹ nhàng thở ra. Không cho phép mở ra, trở về lại nhìn. Đang lúc Trần Đại Thắng chuẩn bị mở ra cổ tịch, giám định một chút thật giả thời điểm, Lão Thái Thái lại lên tiếng. Ách! Trần Đại Thắng trì trệ, nhìn chằm chằm Lão Thái Thái nhìn một chút, không hiểu nàng đây là ý gì, hẳn là cái này cổ tịch bị nàng dở cho gì hay sao? Trong lòng hoài nghi, bất quá lời của Lão Thái Thái đã phong xuất, mặc dù nàng mắt mù nhìn không thấy, nhưng là Trần Đại Thắng cũng không tiện lại mở ra nhìn. Thân Mậu cho Trần Đại Thắng bưng tới nước, Trần Đại Thắng thám giọng biết hầu. Tả hữu cũng không có chuyện gì, liền đối với Lao Thái Thái nói, mãi mãi, nếu như không có cái gì phân phó lời nói, ta liền đi về trước. Cũng không biết cái này Lao Thái Thái tại cổ tịch bên trên dở cho gì, phải trở về nhìn xem mới được, đừng để nàng thay xà đổi cột, mở ra xem là Nhạc Thiếu Nhi 300 thủ, vậy mình nhưng khi hoan đại đầu. Lao Thái Thái nhẹ gật đầu, đạo, trở về đi, đem cây gậy kia cũng mang đi. Ách! Trần Đại Thắng dừng một chút, đạo, mãi mãi. Nếu không cây gậy kia trước đặt ở chỗ này, ta cách mấy ngày này lại đến cầm. Không được, ngươi nếu là không lấy đi, vậy liền đem sách lưu lại cho ta. Lao Thái Thái trên mặt băng hàn đường. Tốt ta. Đối mặt như thế một cái cố chấp Lao Thái Thái, Trần Đại Thắng còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, đem sách nhét vào trong quần áo, đâm đâm dây lưng, hướng về trong nội viện đi đến. Ông trời của ta, đây không phải muốn chơi mà chết ta a. Đứng tại cây gậy kia trước mặt. Trần Đại Thắng một mặt ai hoán, nặng như vậy một cây đồ vật, muốn để mình khiêng trở về, xác định vững chắc bị ép không thành hình người, chờ một lúc vẫn là tìm không ai địa phương, đem cái này đồ vật thu vào càn khôn trạc thực sự. Chương 196, dọa dẫm bắt chẹt. Hò rô. Vẫn đủ khí lực, Trần Đại Thắng tướng kia bổng tử giật, lập tức gánh tại trên vai, cả cá nhân kèm chút không có bị ép tới nằm xuống đi, một cái lảo đảo, nguy hiểm thật ổn định. Đại Thắng ca, ngươi không sao chứ? Thân Mậu gặp. Bận bịu lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm. Khiêng trên vai cần phải so hai tay dẫn theo dùng ít sức nhiều, Trần Đại Thắng đối Thân Mậu khoát tay áo, ngược lại đối Lao Thái Thái nói, mãi mãi, ta cáo lui trước, về sau có rảnh tới thăm ngươi à. Lao Thái Thái không có nói chuyện, chậm rãi xoay người, xử lấy quải trượng vào phòng, Thân Mậu gặp, có vẻ hơi xấu hổ, Đại Thắng ca, ngươi chớ để ý, ngươi cũng biết, mãi mãi nàng chính là như vậy tính cách. Không có việc gì. Trần Đại Thắng ào ào cười một tiếng, ta cách hai ngày liền về nhà đi, ngươi hảo hảo chiếu cố bà ngươi đi, nếu như thiếu tiền cái gì, có chỗ khó nói với ta, ta qua hết năm tại đến cấp ngươi mãi mãi chúc Tết. Yên tâm đi Đại Thắng ca, mặc dù nhà ta chỉ có ta cùng mãi mãi ta hai cá nhân, bất quá cũng không thiếu tiền dùng, tổ tiên lưu lại tiền tài, đã đủ ta hoa cả đời. Thân Mậu nói, ngẫm lại cũng thế, Thân Mậu ra tổ bên trên là cán trộm mộ, vậy sẽ thiếu tiền, liền kia lầu các bên trên đồ vật, sợ là tùy tiện lấy đồng dạng đi bán, đều đủ cái này tiểu tử ăn uống thả cửa nhiều năm. Vậy ta liền đi, năm sau gặp lại. Trên vai khiêng mấy vạn cân đồ vật, Trần Đại Thắng cũng không muốn ở lâu, nếu là thật bị đè sấp tại nơi này, đó cũng không phải là thú vị. Đi lại 10 phần nặng nề, bàn đá xanh đường còn tốt hơn chút, trên mặt đất bên trên cơ hồ đều là một bước một cái dấu chân, Trần Đại Thắng không thể không ngầm sai khinh công, mới không về phần hãm xuống dưới. Đi ra đại môn, đi vào phía ngoài trên đường lớn, Trần Đại Thắng lúc này mới muốn dễ dàng chút, bên cạnh lẻ tẻ người đi đường. Nhìn xem Trần Đại Thắng khiêng một cây côn sắt, đi lại nặng nề tựa như ốc sên đi đường đồng dạng, cũng nhịn không được liên tiếp quay đầu, rất cảm thấy yêu kỳ. Ta nhỏ cái mẹ, cái này Lao Thái Thái là muốn đùa chết người a. Đi hơn 10 phút mới đi ra hơn 100 mét, trên thân đã mồ hôi đầm địa. Trần Đại Thắng đầu một lần cảm giác được đường dưới chân là khó như vậy đi, chung quanh thỉnh thoảng có người lui tới, còn từng cái lão nhìn mình cằm chằm, Trần Đại Thắng cũng tìm không thấy cơ hội đem cây gậy thu càn khôn chạc bên trong đi, trong lòng thật sự là không ngừng tiêu khổ. Hoa, nhà vệ sinh công cộng. Bên cạnh cách đó không xa có một cái nhìn như vứt bỏ nhà vệ sinh công cộng, Trần Đại Thắng tựa như thấy được thiên đường đồng dạng, lập tức tới khí lực, tranh thủ thời gian khiêng cây gậy đi đi qua. Lại là chật vật một đoạn hành trình. Trần Đại Thắng cuối cùng là đi tới nhà vệ sinh công cộng cổng, không nói lời gì chui vào. Quả thật là cái vứt bỏ nhà vệ sinh công cộng, bất quá cùng tất cả nhà vệ sinh đồng dạng, phân vị rất đậm, mấy cái ngồi xổm vị bên trên còn trần trụi bày biện mấy đống tươi mới bài tiết vật. Hiển nhiên cái này nhà vệ sinh công cộng mặc dù bỏ phế, vẫn là có người đến sử dụng, kia hương vị đơn giản để Trần Đại Thắng muốn ngừng mà không được. Bất quá không có biện pháp, ngoại trừ nơi này. Thật đúng là tìm không thấy bí ẩn gì địa phương. Tâm niệm vừa động, trên vai đè ép đồng tử trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, bị Trần Đại Thắng thu nhập càn khôn trạc bên trong, đột nhiên buông lỏng, Trần Đại Thắng phảng phất giải thoát rồi đồng dạng, nếu không phải nơi này quá. Thật muốn đặt mông ngồi dưới đất, thở hơn mấy câu chửi thề. Mẹ nó, vị này, cay con mắt. Trong nhà vệ sinh mùi thực tế quá khó ngửi, Trần Đại Thắng con mắt đều bị xông đến không mở ra được. Tranh thủ thời gian quay người chạy ra ngoài. Nhanh, bắt hắn lại. Vừa đi ra nhà vệ sinh công cộng đại môn, Trần Đại Thắng liền nhìn thấy hai cá thể thái to con bác gái lao đến, vừa chạy còn bên cạnh chỉ mình hô to. Trần Đại Thắng vừa thở hổn hển hai cái, liền gặp gỡ trạng huống này, trong lúc nhất thời nạp khó chịu, quay người nhìn nhìn sau lưng, cũng không thấy có những người khác, chẳng lẽ là đang kêu mình. Quả nhiên, hai cái bác gái lao đến, không nói lời gì, trực tiếp liền một trái một phải đem Trần Đại Thắng bắt lại, không chịu buông tay. A Di, các ngươi làm cái gì vậy, có phải hay không sai lầm, bắt ta làm gì? Trần Đại Thắng khí lực quá lớn, sợ một không nhỏ tâm chấn thương cái này hai đại mẹ coi như không xong, đối mặt hai đại mẹ khí thế hung hăng bộ dáng, Trần Đại Thắng vẫn là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bắt ngươi làm gì? Ngươi người tuổi trẻ này, trong nhà liền không có nhà vệ sinh A. Chồng ngông lên khắp nơi A phần, không sợ trưởng bệnh chi A. Trong đó một cái hoàng quần áo bác gái, trực tiếp đối Trần Đại Thắng đạo, ngựa khí 10 phần không khách khí. Một cái khác hồng y phục bác gái chỉ vách tường, giận đùng đùng nói, ngươi không có nhìn thấy chỗ ấy viết cái gì à? Cái này nhà vệ sinh đã sớm không thể dùng, ngươi còn mỗi ngày chạy nơi này đi, khiến cho ô yên chứng khí, hôm nay xem như đem ngươi bắt được. Táng ất. Trần Đại Thắng nghe hai đại mẹ ngươi một lời ta một câu, lúc này mới xem như lấy lại tinh thần. Tình cảm hai người này coi là trong nhà vệ sinh bài tiết vật là mình làm. A gì, hoan buồn à, đây không phải là ta làm. Không phải ngươi làm. Không phải ngươi làm, ngươi đi vào làm gì? Đớp cất à. Hoàng y bác gái hung hăng nói. A gì, ngươi nói chuyện năng khách khí một chút à. Trần Đại Thắng im lặng, ta chỉ là vừa tốt trải qua, hiếu kỳ vào xem nhìn mà thôi. Tin ngươi mới có quỷ. Hai người nơi nào chịu tin. Ai sẽ không có việc gì hướng kia xú khí huân thiên trong nhà vệ sinh cua, chỗ nào diện lại không có trưởng vàng, tiến nhà vệ sinh ngoại trừ đi ị đi tiểu, còn có thể có chuyện gì. Trần Đại Thắng mệt mỏi lợi hại, lười nhác cùng hai người này dây dưa, liền trực tiếp không tệ phiền nói, các ngươi đến cùng muốn thế nào a? Ngươi tuổi trẻ, ngươi đã làm sai chuyện, làm sao vẫn là thái độ này? Hồng Y bác gái không tệ phiền. Tốt a, như vậy xin hỏi hai vị a gì, hôm nay việc này, các ngươi muốn làm sao xử lý? Trần Đại Thắng cố gắng để cho mình ngữ khí hiển thị rõ nhu hòa, thật sự là không muốn cùng hai người này nói thêm cái gì nói nhảm. Tiền phạt. Hoàng Y bác gái trực tiếp lên đường. Phạt nhiều ít. Trần Đại Thắng mí mắt giơ lên, chỉ cần tiền có thể giải quyết sự tình, vậy thì không phải là chuyện gì. Hoàng Y bác gái dựng thẳng lên hai cái đầu ngón tay, đạo, 2000. Người ngoài nhân đâu? Trần Đại Thắng nghe xong 2000 khối, trong mắt đều nhanh rơi ra tới, thanh âm trong lúc đó tăng lên một cái âm lượng, kéo ngâm phân muốn 2000 khối, nghe đều chưa nghe nói qua, đây coi là đạo lý gì? Rõ ràng liền là ngoài nhân. Làm sao nói chuyện đâu? Hoàng Y bác gái trong mắt trừng một cái. Ngươi đem cái này nhà vệ sinh khiến cho chướng khí mù mịt, chúng ta không cần quét sạch à? Quét sạch không cần tiền à? Đây là đối ngươi làm chuyện bậy trừng phạt, nhìn ngươi mặc ngăn nắp xinh đẹp, nói thế nào loại lời này, chúng ta giống như là kém ngươi kia 2000 đồng tiền người à? Trần Đại Thắng ánh mắt tại trên người của hai người quan sát một chút, ta nói, hai vị bác gái, các ngươi đây là lấy thân phận gì hướng ta phải phạt khoản đâu? Hai người trì trệ, Hồng Y bác gái nói, thân phận gì, ta là nơi này cư dân. Ngươi sở tác sở vi ảnh hưởng đến chúng ta hoàn cảnh nơi này, không nên tìm ngươi phải phạt khoản A. Khôi hài đâu A. Trần Đại Thắng nghe xong, lập tức vui vẻ, đi, theo ta lên cục cảnh sát đi. Đi cục cảnh sát. Đi cục cảnh sát làm gì? Hai đại mẹ liếc nhau, mang trên mặt nghi hoặc. Trần Đại Thắng cười nói, các ngươi nói làm gì, các ngươi cái này gọi bắt chẹt có biết không? Đừng nói ta không có ở trong nhà vệ sinh đi, coi như thật kéo, nhiều lắm là giao chút tiền phạt, bất quá các ngươi dọa dẫm bắt chẹt. Kia hào hứng coi như không đồng dạng, nói ít cũng xử là mấy năm đi. Hai đại mẹ nghe xong, sắc mặt lập tức thay đổi, Hoàng Y bác gái nói, ngươi hù dọa ai đây? Ngươi phá hư công chúng huyễn cảnh, chồng ngông lên khắp nơi đi, còn lý luận. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, ai có lý, ai vô lý, chúng ta đi cục cảnh sát, để cảnh sát nói đi. Trần Đại Thắng nhàn nhạt cười, trở tay liền tóm lấy hai đại mẹ nó tay, dù sao các ngươi lời mới vừa nói, ta đã dùng di động quay xuống. Đến lúc đó ta liền cáo các ngươi dọa dẫm bắt chẹt, chờ lấy ngồi tù đi. Ngươi, buông ra. Hồng Y bác gái dùng sức đưa tay từ Trần Đại Thắng trong tay tránh thoát ra, ngươi người tuổi trẻ này, nói thế nào nói liền động thủ đâu. Trần Đại Thắng nhịn không được cười lên, rõ ràng chính là các nàng ra tay trước có được hay không. Xét thấy ngươi là vi phạm lần đầu, hôm nay liền phê bình giáo dục, không thu ngươi tiền phạt, về sau phải nhờ đến, người tuổi trẻ muốn giảng đạo đức công cộng. Hồng Y bác gái đối Trần Đại Thắng đạo, xem ra hiển nhiên là bị Trần Đại Thắng dọa sợ. Trần Đại Thắng trên mặt mang tới từng tia mỉm cười. A gì, ta nói, ta thật sự là hiếu kỳ vào xem nhìn. Miệng lưỡi chân chu. Hoàng Y bác gái gắt một cái. Trần Đại Thắng cười nói, ngươi nếu là không tin, có thể đi vào đem những cái kia bẩn đồ vật làm điểm ra tới làm DNA giám định. Nếu như chứng minh là ta làm, đừng nói 2000 khối tiền phạt, liền xem như 20000 khối tiền phạt ta cũng giao. Chương 197, 7 tấm giấy. Hoàng Y bác gái nhất thời không có lời gì để nói, mặc dù các nàng xem lấy Trần Đại Thắng từ trong nhà vệ sinh ra, nhưng lại không cách nào chứng minh Trần Đại Thắng trong nhà cầu đã làm gì. Nói cách khác, các nàng cầm Trần Đại Thắng không có biện pháp, ngược lại là Trần Đại Thắng như một mực chắc chắn các nàng dọa dẫm bắt chẹn, các nàng không thể thiếu bị kiện. Đã hai vị A-Z không sao, vậy ta liền đi trước. Nhìn xem hai người biểu lộ, hiển nhiên đã không phản đối, Trần Đại Thắng nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh đi. Kia hai đại mẹ nhìn xem Trần Đại Thắng nên ngang rời đi, hai mặt nhìn nhau một trận, cũng nhịn không được sắc mặt tái xanh xanh xám, vốn còn muốn kiếm một món tiền, kết quả không nghĩ tới gặp gỡ cái tinh linh quỷ, hồ ly chưa bắt được, kém chút chọc một thân tao. Đi ra cửa ngõ, Trần Đại Thắng nhịn không được gắt một cái nước bọt, thật sự là xúi quẩy, thế mà có thể làm cho mình bày ra chuyện như vậy, nếu không phải mình phản ứng nhanh, vừa rồi thật đúng là đến bị kia hai cái bác gái cho lừa bịp. Hiện tại cái niên đại này, lừa gạt tiền lừa bịp tiền thủ đoạn thật sự là càng ngày càng hoa văn phong phú, càng ngày càng tầng tầng lớp lớp. Phòng cho thuê. Qua đi, Lưu Vận Thi nằm tại Trần Đại Thắng trong ngực, sắc mặt tưởng hồng nói, lao công, ta khả năng ngày mai liền phải đi về. Trở về. Về đến nơi đâu? Trần Đại Thắng không yên lòng hỏi. Đương nhiên là về chúng ta huyện thành A, còn có thể về chỗ nào, cái này đều muốn qua Tết. Lưu Vận Thi đưa tay tại Trần Đại Thắng trên ngực vạch thành vòng tròn vòng, một lát sau ngẩng đầu đối Trần Đại Thắng nói, ngươi cùng ta trở về à? Cha ta bọn hắn muốn gặp ngươi một lần, lần trước đến, ngươi lại không tại. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, đạo, tạm thời vẫn là không đi, tỷ ta cùng ta muốn về quê quán đi, muốn cho chết đi các trưởng bối quét dọn mồ mả, bận quá không có thời gian đi nhà ngươi. Lúc đầu ta còn dự định mang ngươi trở về. Lưu Vận Thi nghe vậy, có vẻ hơi thất vọng, cha mẹ ta cũng cho ta về nhà ăn Tết, lao công, đây không phải là ta thật lâu đều không gặp được ngươi rồi. Trần Đại Thắng nghe xong, không khỏi cười. Nhiều lắm là cũng liền mười mấy ngày đi, ngươi muốn ta, liền gọi điện thoại cho ta, năm sau ta khả năng còn có chuyện trì hoãn, bất quá ta sẽ bất thời gian ra, đi nhà ngươi ngươi gặp ngươi một chút cha mẹ ngươi. Tốt ta. Lưu Vận Thi nhẹ gật đầu. Trần Đại Thắng nâng lên Lưu Vận Thi cái cằm, đạo, đã lâu như vậy không được gặp mặt, vậy chúng ta tối nay liền làm đủ. Chán ghét. Lưu Vận Thi hờn dỗi một tiếng. Trần Đại Thắng đã lại lần nữa đè lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Lưu Vận Thi rời đi, trong căn phòng đi thuê chỉ còn lại có Trần Đại Thắng một cá nhân, Trần Đại Thắng cũng chưa có trở về văn thủ viện đi, khó được một cá nhân thanh tĩnh, trực tiếp tiến vào càn khôn trạc bên trong. Cây kia côn sắt lẳng lặng nằm tại trong đất, Trần Đại Thắng tạm thời không dành phản ứng nó, hướng thẳng đến lều vải đi đến. Tướng tử thân gia lão thái thái nơi đó làm tới hai quyển cổ tịch lấy ra ngoài. Kia lão thái thái cũng không biết làm cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Nhớ tới trước đó kia lão thái thái chết sống không để cho mình mở ra nhìn. Trần Đại Thắng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nếu là lão thái thái đem sách cho đổi, hoặc là hủy hoại, vậy coi như xong. Bạch. Vừa mới mở ra thượng quyển, vài trang giấy phiêu phiêu sái sái rơi xuống, Trần Đại Thắng trong lòng lột bột một chút, chẳng lẽ sách này thật bị lão thái thái cho xé bỏ không thành. Tổng cộng 3 tấm giấy. Trần Đại Thắng túi người nhặt lên, lông mày không khỏi nhăn lại, trang giấy này mặc dù ố vàng, bất quá cùng cổ tịch trang giấy nhan sắc tính chất rõ ràng khác biệt, rất hiển nhiên. Cái này 3 tấm giấy cũng không phải là từ cổ tịch bên trên giật xuống tới, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian cầm lấy thượng quyển mở ra, quả nhiên cũng không có bỏ sót. Lấy thêm lên quyển hạ mở ra, Trần Đại Thắng ngạc nhiên phát hiện, quyển hạ chi chúng cất giấu mấy chương đơn trang giấy vàng, thượng quyển 3 tấm, quyển hạ 4 tờ, tổng cộng có 7 cái. Trần Đại Thắng cầm trong tay kia 7 cái giấy, trong lòng nghi hoặc trùng điệp, lần trước tại thân gia lầu các bên trên, hắn nhưng là lật xem qua cái này 2 quyển cổ tịch, nếu như bên trong cất dấu giấy, lúc ấy nên phát hiện, nói cách khác, cái này 7 cái giấy là về sau mới bỏ vào. Liên tưởng đến mình lấy sách lúc, thân gia lão thái kia quái dị cử động, Trần Đại Thắng không khỏi có chút giật mình, cái này 7 cái giấy, khẳng định là thân gia lão thái bỏ vào, lúc ấy không để cho mình đọc sách, khẳng định cũng là bởi vì cái này 7 cái giấy nguyên nhân. Trần Đại Thắng trong óc không khỏi hiện ra thân gia lão thái thái thân ảnh, kia lão thái thái tính tình cổ quái, nói chuyện làm việc khi thì trật tự rõ ràng, khi thì mơ mơ hồ hồ, đầu tiên là để cho mình lấy căn trọng đến quá mức cây gậy, sau lại tại trong sách cổ giấu đồ vật, bây giờ nghĩ lại, cái này lão thái thái nhưng khắp nơi lộ ra thần bí. Cũng không biết kia lão thái thái có cái gì ý đồ. Mang theo nghi hoặc, Trần Đại Thắng đem ánh mắt ngưng tụ trong tay kia 7 trang trên giấy, giấy chất ấu vàng, nhiều năm rồi, không có đóng sách tuyến. Lít nha lít nhít chữ nhỏ, chữ viết viết ngoáy, thông thiên đều là phồn thể cổ văn, nhìn qua càng giống là vài trang bản thảo. Chú thuật thiên. Cầm lấy tờ thứ nhất, cẩn thận phân biệt một phen, vào đầu viết 3 chữ, Trần Đại Thắng trên mặt biểu lộ có chút cổ quái, cái này nguyền rủa chi thuật, thế nhưng là phong kiến mê tín bên trong đồ vật, không phải là kia lão thái thái đang trêu đùa mình à. Lại nhìn đằng sau vài trang, độn thuật thiên, trận pháp thiên, đạo thuật thiên, cấm thuật thiên. Trong đó trận pháp thiên cùng đạo thuật thiên đều chiếm 2 trang, còn lại bình quân chỉ có 1 tờ, Trần Đại Thắng thấy kia là hãi hùng kiếp vía, phía trên giảng đều là chút vượt quá hắn chỗ nhận biết đồ vật, rất nhiều đồ vật càng không phải là hắn hiện tại đủ khả năng lý giải, xem hết một lần về sau, Trần Đại Thắng cảm giác thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Những cái kia sẽ chỉ ra hiện tại thần thoại trong truyền thuyết đồ vật, thế mà ra hiện tại trước mặt mình, Trần Đại Thắng không khỏi hoài nghi có phải hay không thân gia lão thái thái có chủ tâm trêu đùa mình. Cố ý làm chút bảng môn tà đạo. Cái này 7 trang trên giấy ghi chép đồ vật, có thật nhiều địa phương Trần Đại Thắng cũng còn không cách nào lý giải, liền xem như chân thực, cũng phải tốn thời gian chậm rãi cân nhắc, Trần Đại Thắng cảm giác mình nên hảo hảo tiêu hóa một chút, đến tìm thời gian đi thân gia hỏi một chút tinh tường mới được, thân lão thái thái vì sao lại đem những này đồ vật giao cho mình, đến cùng có mục đích gì. Thân lão thái thái kia cổ quái tính tình, có lẽ mình coi như hỏi, nàng cũng chỉ sẽ giả bộ như không biết ta. Trần Đại Thắng nghĩ nghĩ, ngày mai sẽ phải cùng tỷ tỷ về nhà đi, muốn hỏi thăm tin tưởng, có lẽ phải đợi đến năm sau trở lại. Tướng kia 7 trang giấy xếp xong, Trần Đại Thắng trân trọng đem nó bỏ vào dưới giá sách trong ngăn tủ, mặc kệ mấy tờ này trên giấy ghi chép đồ vật có không có căn cứ, chỉ xem kia ố vàng trang giấy, tin tưởng cũng là nhiều năm rồi, nhiều năm đầu đồ vật, hơn phân nửa vẫn còn có chút giá trị, đã xem không hiểu, vậy trước tiên đặt vào, trở về sau sẽ chậm chậm cân nhắc. Cái này thân gia, hẳn là thật đúng là thân công báo hậu nhân hay sao? Trong đầu một cái ý niệm trong đầu lóe lên mà qua, Trần Đại Thắng không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Đem kia vài trang giấy sự tình vứt qua một bên, Trần Đại Thắng lúc này mới tướng lực chú ý đưa lên đến kia hai quyển cổ tịch phía trên, cầm lấy thượng quyển, Trần Đại Thắng ngồi tại bên giường tinh tế nghiên cứu. Ngũ khí triều nguyên quyết, cái gọi là ngũ khí, chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ khí đồng tu, trùng hướng hỗn nguyên. Chọn bộ công pháp chia làm cửu trọng thiên, mỗi tầng trời lại phân sơ, trung, sau ba cấp độ, tiền tam trọng tu chính là ngũ hành chi khí, bên trong tam trọng ngũ hành hóa thành âm dương chi khí, sau tam trọng âm dương diễn hóa thành hỗn nguyên. Trần Đại Thắng càng xem càng là ngạc nhiên, muốn biết Nam Cung Thế Gia dựa vào một bộ Nam Minh Ly Hỏa Công, trở thành Trung Quốc đệ nhất thế gia, tu cũng vẹn vẹn một trong ngũ hành hỏa nguyên lực mà thôi, cái này công pháp thế mà ngũ khí đồng tu, đơn giản nghịch tiên. Đây chính là chuyên tu nội kình công pháp, hơn nữa còn ngũ khí đồng tu, Trần Đại Thắng không khỏi có chút mừng rỡ như điên, coi là thật không uổng công mình bận rộn một trận. Bên dòng suối một khối đá tròn bên trên, một cái thân ảnh ngồi xếp bằng, trên mặt tách ra xanh đỏ hoàng bạch hắc năm loại vầng sáng nhàn nhạt, vầng sáng lưu chuyển, nhìn qua mười phần quỷ dị. Một con lão quy cùng một đầu ngao khuyển, ghé vào đá tròn bên cạnh, tựa như là hai cái trung thành thị vệ, lặng lặng chờ đợi. Vầng sáng chậm rãi tiêu tán, Trần Đại Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, con ngươi chỗ sâu tách ra một tia tinh mang, tựa như trong đêm tối vẫn lạc sao băng, lóe lên mà qua. Hô! Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, đạo khí quy nguyên, Trần Đại Thắng trên mặt mang tới vẻ mừng rỡ, thế mà như thế dễ dàng liền tu luyện tới đệ nhị trọng thiên sơ kỳ cảnh giới. Từ tâm can tỷ phổi thận ngũ tạng rèn luyện mà ra ngũ hành chi khí, tất cả đều hội tụ ở đan điền trong khí hải, toàn bộ khí hải hoàn toàn bị xanh đỏ hoàng bạch hắc năm loại nhan sắc sở chiếm cứ. Lấy điện thoại cầm tay ra nhìn một chút, mới buổi sáng 8 điểm, vừa vặn qua một đêm thời gian, thế mà tướng ngũ khí triều nguyên quyết tu luyện đến đệ nhị trọng thiên cảnh giới, cái này khiến Trần Đại Thắng rất là kinh ngạc. Chương 198, Trần Gia Câu. Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì chính mình bản thân cảnh giới liền có cấp 5 võ sư nguyên nhân, cho nên hết thể mới có thể như thế thuận lý thành trương. Cảm giác một chút, thực lực cũng không có bao nhiêu tăng lên, Trần Đại Thắng cũng không có cỡ nào thất vọng, hắn biết, môn này công pháp càng đi về phía sau càng là khó luyện, uy lực càng là cường hãn. Bây giờ mới đệ nhị trọng cảnh giới, chỉ có thể từ tâm can tỳ phổi thận bên trong rèn luyện ra ngũ hành chi khí, hiệu quả đương nhiên không hiện, chỉ cần tu luyện tới tầng thứ 3, liền có thể từ trong thiên địa hấp thu ngũ hành chi khí, khi đó mới có thể coi là ngũ khí triều nguyên quyết chân chính nhập môn. Cho nên, Trần Đại Thắng cũng không có hoảng hốt, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng ăn một miếng cái trước đại mập mạp, có như thế một môn cường hãn công pháp nơi tay, mình cần có vẹn vẹn thời gian. Điều tức một lát, Trần Đại Thắng chậm rãi từ đá tròn bên trên đứng lên, thời gian đã không còn sớm, có lẽ tỷ tỷ ngay tại tìm khắp nơi mình, tranh thủ thời gian ra càn khôn trạc. Vừa ra càn khôn trạc, trên điện thoại di động liền phát tới một đống lớn điện báo nhắc nhở tin nhắn, có chút là Lưu Vật Thi, có chút là Lao tỷ đánh tới. Càn khôn trạc bên trong không thu được tín hiệu, Trần Đại Thắng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Trước cho Lưu Vận Thi gọi điện thoại, xác nhận Lưu Vận Thi đã an toàn trở về quê quán, dính nhau sau một lúc cúp điện thoại, lại cho Lão Tỷ đánh đi qua. Khi lấy được Lão Tỷ một phen quát lớn về sau, Trần Đại Thắng tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, hướng tỷ muội phường tiến đến. Lục Sảo Nhi chờ nữ cũng trở về ra ăn tết đi, tỷ muội phường đóng cửa, Trần Tiểu Lợi khóa lại phường cửa, quay người đối Trần Đại Thắng nói, đi thôi, đi nhà ga. Tỷ. Làm gì không lái xe trở về, không đáng đi nhà ga trên A. Hiện tại nhưng chính xuân vận đâu. Trần Đại Thắng nghi hoặc nhìn Trần Tiểu Lợi, rõ ràng có xe lại không ra, nhất định phải đi nhà ga ngồi xe, thật sự là không hiểu nàng. Trần Tiểu Lợi nói, chúng ta là trở về ăn Tết, không phải trở về khoe khoang, lại nói trong thôn đầu kia nát đường ngươi cũng không phải không biết, xe gì có thể đi lên. Chúng ta cũng không mang cái gì đồ vật, ngồi xe thực sự. Tốt A. Đi theo Trần Tiểu Lợi hướng nhà ga đi đến. Dù sao hai người hai tay trống trơn. Tới lui đều thuận tiện, lại càng không cần phải nói cái gì. Trần Đại Thắng quê quán, tại thuộc Tây một cái tên là Lâm Giang huyện huyện nhỏ, bởi vì chỗ vắng vẻ, cho nên Lâm Giang huyện cùng những huyện khác thị so ra, muốn lạc hậu rất nhiều, cùng thành đô kia liền càng không so được, trong huyện nhà ga mỗi ngày đến thành đô xe, cũng không có mấy chuyến. Bất quá nhưng cũng không chen, dù sao ít người, Trần Tiểu Lợi cùng Trần Đại Thắng rất nhanh liền chạy tới xe. Đến Lâm Giang huyện, đã là giữa trưa. Hai người tùy tiện ăn chút đồ vật, liền ngựa không ngừng vó hướng trong thôn đuổi. Lâm Giang huyện sở dĩ gọi Lâm Giang huyện, bởi vì nơi này tiếp giáp lấy một đầu tên là Áo Xanh Giang Đại Giang, đầu này Đại Giang phát nguyên tại thuộc Tây Doanh. chạy qua Bảo Hưng Vu Phi Tiên Quan chỗ cùng hai đầu sông lớn tụ hợp, lại chạy qua Lâm Giang huyện mấy cái tiểu huyện thành. Tại Nhạc Sơn dày cỏ độ tụ hợp vào Đại Qua Sông. Trần Gia Câu ở vào Lâm Giang huyện xa xôi vùng núi, hai mặt bằng núi, thế núi kỳ cao, hai mặt hở ra cao sơn, ở giữa hình thành một đạo rãnh, Trần Gia Câu liền ở vào người này một ít dấu tích đến chỗ. Nghe lão nhân trong thôn nhóm nói, Trần Gia Câu tại cực kỳ lâu trước kia, là một đầu tăng đầy nước sông lớn, nước sông là chạy áo xanh giang mà đi, chỉ là về sau khô cạn, cho nên mới có lúc sau Trần Gia Câu. Loại thuyết pháp này cũng không biết có mấy phần là thật. Dù sao kia là cực kỳ lâu chuyện trước kia, bất quá Trần Đại Thắng nhớ kỹ lúc nhỏ, đã từng từ trong đất đào ra qua một chút hình thù kỳ quái tảng đá, phía trên có một ít giống như cá đường vân, lên học về sau, mới biết những cái kia tảng đá có thể là hóa thạch. Bất quá những cái kia tảng đá sớm bị hắn chơi đùa thời điểm rất bể, bây giờ suy nghĩ một chút, không chừng các lao nhân nói đồ vật, thật đúng là có chút căn cứ. Tiếng Câu chỉ có một đầu đường đất, có kém không nhiều rộng 2 mét, vùng núi nhiệt độ thấp, bùn nhau đường bị đông kết, ngược lại muốn tốt đi chút, trong khe đã tuyết rơi xuống, trên cây ép khắp bạch tuyết, ven đường có không ít cây đều bị ép gãy. Cái này bao lớn tuyết, nhà ta kia lão phòng ở không có sao chứ. Nhìn xem bên đường kia thật dày tuyết động, Trần Đại Thắng có chút lo lắng đạo. A một hơi đều là nồng đậm khói trắng, tỷ lệ hai người đều mặc đơn bạc, bất quá nhưng cũng chưa phát giác lạnh. Trần Tiểu Lợi nói, ta để Tuyết Di hỗ trợ chiếu khán, sẽ không có chuyện gì. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, bởi vì Trần gia hai tỷ đệ là cô nhi, mà lại Trần Tiểu Lợi từ nhỏ lại cùng Tam Thúc Công làm những cái kêu bảng môn tà đạo, cho nên người trong thôn cùng bọn hắn huynh muội hai bình thường đều không có nhiều ít lui tới, trong thôn dân phong thuần phát, cũng là không về phần nói xem thường hai tỷ đệ. Thời điểm khó khăn cũng có hảo tâm hàng xóm tới đón tế bọn hắn. Tuyết Di là nhà hắn hàng xóm, là cái lòng nhiệt tình bác gái, ở quá nhiều năm, Trần Đại Thắng trong ấn tượng, nàng là đối tỷ đệ hai tốt nhất, Trần Tiểu Lợi mỗi lần trở về đều sẽ cho Tuyết Di mang đồ vật, trong nhà phòng cũ cũng làm cho Tuyết Di hỗ trợ chiếu khán. Trần Tiểu Lợi từ thái cực trong nhẫn, lấy ra một đống lớn đồ vật, hai người dẫn theo, tiến vào Câu, Trần gia Câu người cũng không nhiều, cứ như vậy lẻ tẻ mấy chục gia đình. Chợt có chút người trong thôn đứng tại ven đường cười hì hì trò chuyện, còn có chút tiểu hài nhi tại trong đống tuyết người, ném tuyết, đốt pháo. Trần Đại Thắng năm cũng khó được trở về mấy lần, thật nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều có chút gọi không ra tên tới, những đứa bé kia cũng là nhìn xem lạ lẫm, ngược lại là Trần Tiểu Lợi, một đường đi, một đường chào hỏi, thúc thúc ba ba kêu, lộ ra rất là quen thuộc. Đi ngang qua về sau, còn có thể nghe được phía sau nhỏ giọng đàm luận, còn may là đi theo tỷ tỷ trở về, nếu như mình một cá nhân trở lại, cái này trong khe người chỉ sợ đều không nhận ra chính mình tới. Phòng cũ dựa vào núi, là loại kia đời cũ thấp bé nhà ngói, nhìn qua mặc dù cũ nát, bất quá cũng rất rộng rãi, nóc phòng ống khói còn bốc khói lên, trên nóc nhà tuyết động chậm rãi hòa tan, thuận trên mái hiên treo tảng băng không ngừng ào ào hạ lưu, trong viện tựa như là hạ một trận mưa lớn đồng dạng. Tuyết Di, cửa phòng mở, vừa mới tiến viện tử, Trần Tiểu Lợi liền hô một tiếng, biết khẳng định Tuyết Di trong phòng. Ai? Tiếng la vừa dứt, liền từ phòng bếp phương hướng chuyển tới một thanh âm, nương theo lấy đặng 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 bước chân tiếng vang, một cái bên hông buộc lấy tạp dề nữ nhân từ trong nhà đi ra, vóc dáng trung đẳng, thân thể có chút hơi mập, tóc đã hơi có vẻ sám trắng, mặc trên người một thân đỏ chót áo lông. Tuyết Di tên là Tần Hương Tuyết, là trước kia đến Trần Gia Câu, trước kia trượng phu nhiễm bệnh qua đời, có một cái cùng Trần Đại Thắng cùng tuổi nhi tử cũng thật sớm chết yểu, những năm gần đây một mực ở góa, tại Trần Đại Thắng trong trí nhớ, Tuyết Di trẻ tuổi thời điểm cũng là rất đẹp. Bất quá không nhịn được năm tháng phí thời gian, bây giờ đã hơn 50 tuổi, ngoại trừ tâm linh, bề ngoài đã nhìn không ra bất luận cái gì đã từng không có qua vết tích. Tiểu Lợi, Đại Thắng, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Nhìn thấy trong viện đứng đấy Trần Đại Thắng cùng Trần Tiểu Lợi, Tuyết Di trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Hai người chất đống khuôn mặt tươi cười đi đi qua, Trần Tiểu Lợi cầm trong tay mang bao lớn bao nhỏ đồ vật dương lên, đạo, cái này đều đại xế chiều, còn sớm à, Tuyết Di, ngươi nhìn. Đây là chúng ta mua cho ngươi đồ vật. Ngươi cái này hài tử, mỗi lần trở về đều mua nhiều như vậy đồ vật, không uổng phí tiền a. Tuyết Di một bên tiếp đồ vật, một bên trách cứ, nhanh vào nhà đến, Tuyết Di đốt lửa đâu, bên ngoài lạnh lẽo. Tỷ đệ hai người vào phòng, Trần Tiểu Lợi lôi kéo Tuyết Di nói, Tuyết Di, ngươi có lạnh hay không a? Ta mua cho ngươi có quần áo, ngươi đi thử xem phù hợp không thích hợp. Hợp thích hợp vừa, ngươi lần trước mua cho ta quần áo, ngươi nhìn, ấm áp đây. Tuyết Di giật giật trên người mình đỏ chót áo lông, mang trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Lò trước cửa một đống lửa đang cháy mạnh, phía trên hun lấy thịt khô lạp xưởng, Tuyết Di chuyển đến ghế, đặt ở bên cạnh đống lửa, để tỷ đệ hai người sưởi ấm, mình thì tại chỗ nào tẩy qua, chuẩn bị nấu nước. Tối hôm qua hạ một trận tuyết lớn, ta sợ cái này phòng ở xà nhà không chịu nổi, trước kia liền đến đốt lửa, đem nóc nhà tuyết cho tan ra, qua hết năm, tìm sáng sủa thời gian, nhà các ngươi cái này phòng ở cũng phải hảo hảo sửa chữa lại, các ngươi nếu là có năng lực, cũng có thể đem cái này phòng ở phá hủy, tái khởi cái tân phòng. Tuyết Di một bên vội vàng, vừa nói, những năm này thật đúng là nhờ có ngươi Tuyết Di, bằng không nhà ta cái này phòng ở chỉ sợ sớm đã sập. Trần Đại Thắng cảm kích nói, ngẩng đầu nhìn, cái này phòng ở thật đúng là già, cái này phòng ở thế kỷ trước những năm 60-70, vốn là đội sản xuất cất giữ lương thực tạp vật dùng, phân sinh đến hộ về sau, Trần Đại Thắng ra tương cái này công phòng ra mua cải biến một phen, cho Trần Đại Thắng phụ mẫu dùng làm phòng tân hôn, trong khe người hiện tại còn gọi nó vì công phòng. Chương 199, viếng mồ mả. Tính toán cũng là mấy chục năm lão phòng ốc, trước kia tỷ đệ hai người không có tiền, lão tưởng tượng lấy có một ngày có thể đem cái này phòng ở phá hủy, kiến cái lại lớn lại xinh đẹp mới phòng ở, mà hiện tại có tiền, ngược lại lại là không có trước kia cái chủng loại kia ý nghĩ, cái này lão phòng ở gánh chịu lấy con trai của bọn họ lúc hồi ức, kia là một phần khó mà dứt bỏ tình cảm. Giờ khắc này, Trần Đại Thắng 10 phần có thể cảm nhận được thân gia lão thái thái không nguyện ý phá dỡ tâm. Tình. Ngươi cái này hài tử, cùng Tuyết Di còn khách khí làm gì? Tuyết Di nghe xong Trần Đại Thắng cảm kích ngữ điệu, lập tức có vẻ hơi không vui, hai tay khoa tay một chút, đạo, nghĩ lúc trước, ngươi mới như thế chút điểm lớn thời điểm, còn uống qua Tuyết Di sữa đâu, Tuyết Di sớm đem các ngươi xem như của chính mình hài tử. Trần Đại Thắng trì trệ, nhưng trong lòng thì 10 phần cảm động, Tuyết Di là cái số khổ nữ nhân. Bất quá cũng rất kiên cường, có lẽ là đồng bệnh tương liên nguyên nhân, từ nhỏ đã đối bọn hắn tỷ đệ rất chiếu cố, Trần Đại Thắng trong đầu thường xuyên hiện mẫu thân hình tượng, cũng nhiều là Tuyết Di dáng vẻ, tại Tuyết Di trên thân, hắn năng cảm nhận được một tia xa lạ tình thương của mẹ. Một tiếng tạ ơn muốn thốt ra, bất quá lại bị Trần Đại Thắng cho xinh xinh nuốt trở vào, nói ra chỉ sợ lại muốn bị Tuyết Di cho mắng. Hôm qua các ngươi gọi điện thoại nói muốn trở về, ta tại Trần Lão Lục ra mua con cá, một hồi cho các ngươi làm cá luộc ăn. Tuyết Di tự mình nói. Vậy chúng ta nhưng có lộc ăn, Tuyết Di nấu cá, kia là trên đời này món ngon nhất. Tuyết Di tiếng nói vừa rơi xuống, Trần Tiểu Lợi liền cười hì hì nói. Người cái này hài tử, Tuyết Di tay nghề là khen không được, khen một cái lại không được. Tuyết Di mang trên mặt nồng đậm dáng tươi cười. Ha ha, làm sao lại thế? Trần Tiểu Lợi nhuẩn miệng cười, đạo, Tuyết Di ngươi không đổi, tới sửa ấm đi. Đợi lát nữa, ta nấu chút nước cho các ngươi rửa mặt bóng chân. Tuyết Di nói. Nhìn xem bận trước bận sau Tuyết Di. Trần Đại Thắng cùng Trần Tiểu Lợi trong lòng đều cảm thấy một tia da ấm áp, Trần Tiểu Lợi một lòng muốn về quê quán ăn Tết, ngoại trừ tế bái phụ mẫu cùng tam thúc công bên ngoài, chỉ sợ còn có Tuyết Di nguyên nhân đi. Ban đêm, Tuyết Di làm cả bàn mỹ vị, mặc dù chỉ có ba cá nhân. Bất quá ba người đều là cười cười nói nói, vui vẻ hòa thuận. Sau buổi cơm tối, Tuyết Di chưa có trở về nhà của mình, mà là cùng Trần Tiểu Lợi ngủ thẳng tới cùng một chỗ. So với nàng cái kia lạnh thanh thanh ra, nơi này có Trần gia huynh muội làm bạn, lộ ra muốn ấm áp được nhiều. Trong phòng, gian phòng bị Tuyết Di dọn dẹp rất sạch sẽ, Trần Đại Thắng ngồi xếp bằng trên giường. Ngũ tâm hướng thiên, lúc hô lúc hút, nhắm mắt tu luyện, vận khởi ngũ khí triều nguyên quyết tâm pháp, nội kinh chạy qua tâm can tỳ phổi thận, thân người kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, tâm thuộc hỏa, phổi thuộc tính kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, lá gan thuộc mộc, theo đối ngũ tạng rèn luyện. Một tia nhan sắc khác lạ nội kinh từ ngũ tạng bên trong chảy ra. Thanh nhập lá gan, đỏ nhập tâm, hoàng nhập tỳ, bạch nhập phổi, hắc nhập thận, từ trái tim bên trong rèn luyện ra chính là màu đỏ hỏa thuộc tính nội kình. Gan bên trong rèn luyện ra chính là màu xanh mộc thuộc tính nội kình, lá lách là màu vàng thổ thuộc tính, phổi là màu trắng kim thuộc tính, thận là màu đen thủy thuộc tính. Năm loại nhan sắc dây dưa cùng nhau, trộn lẫn xen lẫn mà kinh vị rõ ràng, chậm rãi hướng trong đan điền hội tụ. Tạng phủ tại nội kình rèn luyện phía dưới, trở nên càng ngày càng mạnh mềm dai, quanh thân kinh mạch cũng đang chậm rãi phát triển. Trần Đại Thắng cảm giác mình tựa như là ngâm mình ở trong ôn tuyển, ấm áp, dị thường dễ chịu. Đông đông đông. Một trận tiếng gõ cửa, tướng Trần Đại Thắng từ trong tu luyện bừng tỉnh. Trần Đại Thắng mở hai mắt ra, không cần nghĩ cũng biết, là Trần Tiểu Lợi tại gõ cửa, lắng lại dung chuyển nội tức, tướng nội kinh đạo về đan điền khí hải, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, Trần Đại Thắng nhanh đi mở cửa. Làm gì? Cửa một mở ra, đứng ở cửa quả nhiên là Trần Tiểu Lợi. Trần Tiểu Lợi nói, không có gì. Vừa rồi quên nói cho ngươi, sáng sớm ngày mai đốt lên đến, chúng ta lên núi cho cha mẹ quét dọn mồ mả. Nha! Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu. Đi ngủ sớm một chút đi. Trần Tiểu Lợi quái dị nhìn Trần Đại Thắng một chút, vước xuống một câu, chợt quay người trở về gian phòng của mình. Trần Đại Thắng gãi đầu một cái, đóng cửa phòng, trở lại trên giường đang chuẩn bị tiếp lấy tu luyện một hồi, điện thoại nhưng lại văng lên, cầm lên xem xét, không có gì bất ngờ xảy ra, là Lưu Vận Thi đánh tới. Nấu hơn một giờ điện thoại cháo, cúp điện thoại thời điểm, điện thoại đều nhanh không có điện, Trần Đại Thắng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là có thể nói, ngẫm lại nếu như về sau nữ nhân càng nhiều, mỗi người đều cho mình đến hơn một canh giờ, vậy mình chẳng phải là muốn mệt chết. Vốn còn muốn lại tu luyện một hồi, bất quá ủ rũ lại đi lên, dứt khoát dập máy, cho điện thoại mạo xương phía trên một chút, một cái mánh tử, chui trong chăn đi. Hôm sau, tỷ đệ hai người dậy thật sớm, cầm cuốc liêm đao, nến thơm tiền lên giấy, hướng trên núi đi đến, trong khe tập tụ, mỗi cuối năm trước đó, đều muốn cho các lão nhân quản lý mồ mả, truyền thuyết như thế có thể để cho chết đi các lão nhân cũng sạch sẽ vượt qua một cái năm mới. Đương nhiên, vừa lên ngôi mộ mới ngoại trừ, nghe nói là muốn 3 năm về sau mới có thể quản lý, Trần Đại Thắng cũng không biết nguyên nhân gì, có lẽ cái này cần đến hỏi Trần Tiểu Lợi, bất quá Trần Đại Thắng lại không có cái kia. Lòng hiếu kỳ. Mộ mả tại Đại Sơn giữa sườn núi một mảnh hoẹ trong rừng cây, đều là chút đường núi, tuyết rơi xuống đường trượt, cho nên rất là khó đi, hiện tại cũng mới ngày 25 tháng 12, cách ăn Tết còn sớm, cơ hồ không có người lên núi đến. Người trong thôn bình thường đều là 30 Tết mới có thể lên núi đến quét dọn tế bái, song song về nhà qua giao thừa. Trong rừng âm trầm, trên cây tuyết động thỉnh thoảng hạ lạc, quẳng xuống đất rơi vỡ nát, cái này địa phương nếu là nhát gan chút, thật đúng là không dám một cá nhân tới. Cẩn thận một chút ta, đừng rơi xuống. Trần Tiểu Lợi đi ở phía trước, đi ngang qua một mảnh cao cao sườn đồi, quay đầu về Trần Đại Thắng nói. Yên tâm đi tỷ, khinh công của ta vừa vặn rất tốt đây, coi như rơi xuống cũng không có việc gì. Trần Đại Thắng cười nói. Trần Tiểu Lợi trợn nhìn Trần Đại Thắng một chút, vừa đi, vừa nói, ngươi một năm cũng khó được trở về mấy lần, một hồi nhưng phải cho cha mẹ nhiều đập mấy cái đầu. Ừm. Trần Đại Thắng ngoan ngoãn trả lời, từ khi đi bên ngoài đọc sách về sau, ngoại trừ ăn Tết, thật sự là hắn là rất ít trở về, liền xem như Tết Thanh Minh, trường học nếu là không ngày nghỉ lời nói, hắn cũng không dành trở về cũng không có gì tốt chơi, nghỉ hè nghỉ đông đều là ở trường học vượt qua, lấy về phần trở lại Trần Gia Câu. Năng nhận ra mình đều không có mấy người, cho nên, Trần Đại Thắng trong lòng là mang theo 10 phần áy náy. Tiền bối mệt nhọc, ẩn sâu như biển, mặc thất mặc vong. Rất nhanh liền tới đến hoẹ rừng cây mộ địa, Trần Đại Thắng ngẩng đầu nhìn lên, từng tòa mộ phần bên trên ép khắp tuyết động cùng cỏ dại, nơi này tính được là Trần Gia Câu mộ viên, trong khe người trăm năm về sau, trên cơ bản đều táng tại nơi này. Nhìn quanh một vòng, không sai biệt lắm một năm không có trở về, thật cũng không gặp thêm ra mộ phần, cái này một năm. Trần Gia Câu hẳn là trôi qua rất an ổn. Tìm được phụ mẫu hợp táng mộ phần, cùng cái khác mộ phần đồng dạng, đều bị tuyết động cùng cỏ dại đè ép, bất quá Trần Đại Thắng phụ mẫu mộ phần so với bên cạnh mộ phần đến, muốn thấp bé được nhiều, lúc ấy bởi vì nhà nghèo, qua loa lên một ngôi mộ, nhìn qua có chút thê lương. Thì, ta nhìn cái gì thời điểm đem cái này mộ xây một chút đi. Trần Đại Thắng nhìn xem cha mẹ mộ phần, trong lòng có loại nồng đậm sầu não. Trần Tiểu Lợi thở dài, đạo. Ta đã sớm giống đem mộ sửa chữa, chỉ là sợ quấy nhiễu nhị lao an bình, chờ năm sau rồi nói sau, trước tiên đem mộ phần quét sạch sẽ. Ừm. Trần Đại Thắng nhẹ gật đầu, vung vẩy trong tay cuốc, lập tức triển khai hành động, tướng mộ phần bên trên tuyết động đều lấy xuống, Trần Tiểu Lợi cầm liêm đao, cắt lên mộ phần bên trên cỏ tranh. Tĩnh lặng hoẹ trong rừng cây, hai tỷ đệ cười cười nói nói, loay hoay quên cả trời đất. Bận rộn hơn một giờ, cuối cùng là đem mộ phần quét sạch sẽ. Hai người đi trước tam thúc công trước mộ phần tế bái một phen, cái này lại mới trở lại phụ mẫu trước mộ phần tế bái. Quỳ gối phụ mẫu trước mộ phần, Trần Tiểu Lợi cái miệng kia thao thao bất tuyệt cùng một cái thế giới khác phụ mẫu kể lời nói, Trần Đại Thắng thì tại một bên thiêu đốt lên nến thơm tiền giấy. Người một nhà, hai cái bên trong, hai cái bên ngoài, Trần Đại Thắng trong lòng không hiểu sầu não, nếu như trong nhà không có ra biến cố, hiện tại một nhà bốn miệng, thì tốt biết bao. Mỗi năm một lần đi hiếu đạo, mỗi khi gặp ngày hội lần nghĩ thân. Từ mẫu ân cha đi về phía tây đi, cũng biết nhi nữ một mảnh tâm. Ngươi nhìn, cha mẹ đến thu tiền. Nhìn xem kia trước đó thiêu đốt sau cho tàn, bị gió nóng thổi đến thăng thiên mà lên, Trần Đại Thắng cùng Trần Tiểu Lợi tâm, tại thời khắc này đều cảm giác được 10 phần an bình. Chi chi, chi chi. Ngay tại tỷ đệ hai người đầy mặt dáng tươi cười, hưởng thụ này nháy mắt thiên tinh thời điểm, bên cạnh truyền đến một trận thanh âm kỳ quái.